theo chương 8, nguyên tắc số 5, thắp lại ngọn lửa. Củng cố niềm tin. Dù niềm tin của nhóm có mạnh mẽ đến đâu, dù công việc của họ có được thực hiện tốt như thế nào, dù tầm nhìn có sáng suốt đến đâu, dù cam kết với các khách hàng tài trợ có vững chắc đến mức nào. Sylvia và Clausen của Unilever Đức thì một chiến dịch nổi tiếng như thế với những niềm tin mạnh mẽ và nắm giữ niềm tin mạnh mẽ cũng rất cần có sự ủng hộ và tán thành cao độ của Unilever trước khi được khởi xướng. Người ta nói với tôi rằng nhóm Ogilvy sử dụng chiến dịch này với mức sáng tạo và cam kết giống như với công việc của chính họ. Thay vì tạo ra một cuộc tranh luận hoặc một ý tưởng sôi nổi về mục đích hay hiệu quả của công việc, họ đã chọn con đường niềm tin. Họ chọn cách tuyển dụng nhóm quản lý cấp cao tại Unilever dựa trên niềm tin vững chắc của họ về cái đẹp, ngôn ngữ của cái đẹp và mức độ ảnh hưởng của nó đối với lòng tự trọng của phụ nữ. Nếu điều mà người ta nói với tôi là sự thật, thì có lẽ họ cũng nghe lén câu chuyện đó. Nhóm thực hiện đã sử dụng một máy quay phim cầm tay đơn giản để bí mật ghi lại các cuộc phỏng vấn với những cô gái và những người phụ nữ là bà con thân thuộc của các thành viên ban quản trị, để biết được quan điểm của họ về cơ thể của chính mình và mối quan hệ của họ với hình ảnh được phát họa bởi ngành làm đẹp về những điều có thể chấp nhận và mong muốn. Người ta nói với tôi rằng, khi đoạn phim được trình chiếu lần đầu tiên, một sự im lặng đã bao trùm cả căn phòng. Lời đề nghị đó đã không còn là lời đề nghị nữa. Nhóm thực hiện đã sử dụng cách quản lý của các sản phẩm cá nhân của Unilever cho mục đích này. Họ đã biến mục đích của Dove trở thành thứ mang tính cá nhân để được phê duyệt vì nó đã và vẫn phục vụ cho mục đích của chính nhóm này. Tuy không phải là những gì bạn nói. Vì cam kết cá nhân cho mục đích mà Dove đã giành chiến thắng, nhóm này cũng nhận ra rằng quảng cáo và tính công khai chỉ có hiệu quả ngắn hạn, trừ khi được hậu thuẫn bởi những hành vi rõ ràng và có ý nghĩa đáng kể của thương hiệu. Tuy nhiên, nếu được thể hiện bằng những từ ngữ trống rỗng như những câu chuyện vớ vẩn hay chỉ là quảng cáo thổi phồng, chiến dịch cho vẻ đẹp thực sự sẽ không có khả năng gây ra hiệu ứng cao. Chiến dịch này phải được thể hiện bằng những từ ngữ có thật, chứ không phải một lời kiến nghị theo định hướng quảng cáo, nếu bạn muốn nói thế. Một người ưa chỉ trích trong ngành này đã nói với tôi, việc đặt một con chim béo tốt ở bên sườn xe buýt cũng chẳng thay đổi được gì. Điều đó cũng chẳng đem lại nhiều phần thưởng sáng tạo để an ủi lương tâm của những người thích quảng cáo màu mè, phần lớn là đàn ông, hẳn phải là những tín đồ của câu chuyện hoang đường về sắc đẹp. Nhưng chuyện đó không phải là vấn đề to tát đối với nhóm thực hiện. Họ đã quá bận rộn với những công việc đáng chú ý khác để chứng minh sự cam kết của thương hiệu đối với niềm tin cốt lõi về vẻ đẹp thực sự. Chẳng hạn, Ogilvy Toronto đã phát triển một cuộc triển lãm ảnh du lịch mang tên Không Thể Sánh Được, mô tả khả năng thay thế của vẻ đẹp thực sự và những nguy cơ của câu chuyện hoang đường về sắc đẹp. Ogilvy London đã làm việc với nhà nhiếp ảnh Rankin để phát triển các tài liệu giáo dục về việc mô tả vẻ đẹp trên các tạp chí và phim ảnh. Từ lâu, Rankin đã không còn sử dụng mỹ phẩm, ánh sáng, công nghệ chỉnh sửa và công tác hậu kỳ để tạo ra những bức ảnh không thực mà các cô gái thường tiếp xúc hay nhìn thấy. Ông cảm thấy đây là cơ hội thực sự vén bức màn che đậy những lời lẽ dối trá trong lĩnh vực làm đẹp mà ngành này vẫn thường rêu rao, nhằm bóp méo cách nhìn nhận của phái nữ về chính họ và cơ thể của họ. Những lời nói dối đã gây ra quá nhiều đau khổ. Và nỗi khổ này là rất rõ ràng. Trên trang web của Dove UK, hơn 50% phụ nữ cho rằng họ chán ghét cơ thể mình và 6 trong số 10 cô gái ở xứ sở sương mù này nghĩ rằng họ sẽ hạnh phúc hơn nếu được gầy đi một ít. Chú thích: Dove Internal Study 2002 Morning from the Red, worldwideweb.campaignforrealbeauty.co.uk. Hết chú thích. Vì vậy, nhóm toàn cầu đã đưa ra một lời đề nghị đến Quỹ Lòng Tự Trọng Dove, một cơ quan từ thiện hỗ trợ các nhóm và cá nhân làm việc với phụ nữ để giúp họ đấu tranh chống lại các tình trạng suy nhược sức khỏe. Rối loạn ăn uống là một ví dụ điển hình và buồn thay cũng là hiện tượng phổ biến. ước tính có khoảng 1,1 triệu phụ nữ tại Anh được chẩn đoán có dấu hiệu bị rối loạn ăn uống. Vì thế, tại Anh, đây là một trong những vấn đề được Quỹ Lòng Tự Trọng Đâu nỗ lực quan tâm. Tại Mỹ, các đối tác của Quỹ Lòng Tự Trọng Đâu DSEF phối hợp với Girl Scouts để hỗ trợ cho Uniquely Amy, một chương trình giáo dục sức khỏe cho khoảng 70.000 thiếu nữ mỗi năm. Dưới đây là những gì mà trang web này đã nói về chương trình này. Chương trình bao gồm một giáo trình giáo dục kết hợp với nội dung nghiên cứu mới nhất của Viện Nghiên cứu Girl Scouts, GSRI, và cung cấp các hoạt động như cố vấn, thể thao và hoạt động cộng đồng. Những cuốn sách nhỏ nói về ba hoạt động này được viết bằng tiếng Anh và song ngữ Anh-Tây Ban Nha, với những bài tập đơn giản giúp các thiếu nữ có thể hiểu và tạo được sự tự tin. Sách được dành cho hai nhóm tuổi, 8 đến 10 tuổi và 11 đến 14 tuổi, với các phần được hướng dẫn bởi những người tình nguyện, cùng với giáo trình Uniquely Amy. Chương trình chứa các bài tập về cách nhận biết ưu điểm và các thuộc tính tốt nhất của một người, giải quyết áp lực đồng trang lứa, xác định các giá trị cốt lõi và sở thích cá nhân, các chứng rối loạn ăn uống, sức mạnh của lối tư duy tích cực, các mối quan hệ và sự căng thẳng theo từng độ tuổi thích hợp. Ngọn lửa nội tại tóm tắt. Đến lúc này, chúng ta đã nhận thấy rằng có thể làm bừng sáng nhưng cũng có thể dập tắt ngọn lửa dẫn dắt niềm tin của một doanh nghiệp. Điểm mấu chốt để làm được điều này dường như nằm trong cách tiếp cận doanh nghiệp đó. Niềm tin có phải là thứ được phép định hình nên hành vi của doanh nghiệp, hay niềm tin đã bị giảm xuống chỉ còn là một lời phát biểu định vị thương hiệu tẻ nhạt và bị giới hạn trong phạm vi những lối tư duy marketing truyền thống? Cả thương hiệu vô nghĩa lẫn tư duy thực dụng có thể đi ngược lại niềm tin, vì chúng làm mất đi cá tính của niềm tin đối với các nhà quản lý, nhân viên và cuối cùng là khách hàng. Sức mạnh to lớn của niềm tin trong doanh nghiệp là nó thể hiện được cá tính, nó đòi hỏi sự tham gia và cam kết từ khách hàng nội bộ, nếu cần phải thể hiện chính mình trong cách hành xử. Niềm tin nửa vời vẫn chưa đủ, điều gì đó mà nhóm hay ban quản lý cảm thấy thú vị vẫn chưa đủ. Niềm tin giống như việc mang thai, bạn không thể mang thai một nửa và cũng không thể chỉ tin một nửa. Để khiến cho ngọn lửa cháy sáng, điều quan trọng là tìm cách đặt niềm tin vào bối cảnh thích hợp. Nó giúp tìm thấy đối thủ hay tình trạng kinh doanh hiện tại để có cách phản ứng kịp thời. Cam kết của Snapple về các thành phần tự nhiên của sản phẩm gặp phải rắc rối thực sự khi được trình bày trong bối cảnh giới kinh doanh thực phẩm và đồ uống và những điều mà chúng gây ra cho chúng ta. Cam kết của Honda về việc thử thách và cải thiện công nghệ cho người lái xe sẽ thú vị khi được xem xét riêng biệt nhưng lại trở nên có ý nghĩa quan trọng khi được so sánh với tính tự mãn của những doanh nghiệp còn lại trong ngành. Cam kết của Dove về vẻ đẹp thực sự gây nên tiếng vang khi thách thức các doanh nghiệp còn lại trong ngành và những thiệt hại mà ngành này đã gây ra. Một khi ngọn lửa nội tại đã cháy sáng, việc kế tiếp là biến niềm tin thành hành động. Trong trường hợp của Snapple, những hành vi dễ nhận thấy nhất là thành phần sản phẩm và truyền thông marketing. Tất cả các hành vi này đều xuất phát từ và là ví dụ điển hình cho niềm tin dẫn dắt doanh nghiệp hoặc không thể hiện được sự đúng đắn hay chân thành. Đó là lý do vì sao những lời lẽ cường điệu, thô kệch và không chuyên của quý bà Wendy của Snapple và Howard Stern báo hiệu quá nhiều về thương hiệu. Và theo Waker, cách phân tích của họ chứng tỏ đã quá sai lầm. Đối với trường hợp của Honda, truyền thông đóng một vai trò khác biệt, thổi phồng và ăn mừng những hành vi đã tồn tại bên trong doanh nghiệp, nhưng người tiêu dùng lại không nhìn thấy. Tuy nhiên, để làm được điều này, hoạt động truyền thông cũng phải khác biệt so với các doanh nghiệp khác như niềm tin và cách hành xử tiềm ẩn mà nó thể hiện. Trong trường hợp của Dove, niềm tin đã đảm nhận vai trò làm động lực dẫn dắt thương hiệu này, hàm chứa ý nghĩa xã hội và quá trái ngược đến nỗi nhóm thực hiện đã phải làm việc hết sức chăm chỉ để phát triển các hành vi nhằm chứng minh niềm tin vượt ra ngoài giới hạn của truyền thông. Thật khó để hiểu được rằng, cách đây 5 năm, một công ty hàng tiêu dùng lớn như Unilever lại có thể thực hiện một cam kết công khai về các nhu cầu xã hội. Và nội dung quảng cáo phải làm được nhiều điều hơn ngoài việc bán sản phẩm bằng cách truyền tải bởi những người phụ nữ thực sự. Dù đây là một yếu tố quan trọng, nó phải làm được một việc khác biệt, đó là bắt đầu một cuộc tranh luận xoay quanh các vấn đề về hình ảnh cơ thể mà phụ nữ quan tâm nhất. Không có gì ngạc nhiên khi cả ba công ty này đều nổi tiếng về hoạt động truyền thông. Tất cả những hoạt động này tạo ra sự tranh luận và phấn khích lớn, nhưng không phải thông qua các chiêu thức marketing truyền miệng. Hoạt động truyền thông của họ thú vị đối với cả các chuyên gia lẫn dân thường. Những người sản xuất chương trình truyền hình đều gọi chúng tôi là dân thường, vì đó là cách thể hiện đích thực về niềm tin dẫn dắt doanh nghiệp. Hoạt động truyền thông thú vị, vì chính doanh nghiệp đó cũng thực sự thú vị. Tiếp theo là ở đâu? Cho đến lúc này, chúng ta đã thảo luận về cách thắp sáng hay thắp sáng lại ngọn lửa niềm tin của bạn. Làm thế nào để xác định và hình thành niềm tin cốt lõi? Và làm cách nào để sắp xếp các hành vi theo niềm tin nếu doanh nghiệp của bạn thật sự được dẫn dắt bởi niềm tin? Tôi đã mô tả những nỗ lực thành công của ba thương hiệu khác nhau khi thực hiện điều này và trình bày một cách rất chân thật. Cứ như thể những điều này xảy ra mà không cần đến bất kỳ nỗ lực nào. Bất cứ người nào liên quan đến những trường hợp này hay những ví dụ điển hình khác của các doanh nghiệp có niềm tin mà chúng tôi đề cập ở chương cuối cùng sẽ giúp bạn hiểu rằng sự việc không phải chỉ có thế, rằng mọi việc có thể suôn sẻ và hợp lý, nhưng thực tế lại hỗn độn và khó khăn hơn nhiều. Ngay cả nhân vật có tố chất kinh doanh tốt nhất cũng hiểu được những cám dỗ mà Deary mô tả, cám dỗ để thỏa hiệp, nỗ lực tìm kiếm những điều mới mẻ và thú vị để thực hiện và biến những điều đó thành hiện thực. Đến đây, kho sách nói.com.vn xin được trình bày điểm mở của tác giả dành cho độc giả, đó là phần còn lại của chương này sẽ nghiên cứu ba vấn đề lớn trong việc triển khai mô hình doanh nghiệp được dẫn dắt bởi niềm tin hay mục đích. 1. Cách thức tìm ra những việc cần làm. 2. Vì sao bạn thật sự cần phải thực hiện những điều đó. 3. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không thực hiện. Tôi biết đây là một sự lặp lại nhưng nó thú vị. Cách thức tìm ra những việc cần làm. Một trong những ý tưởng kém hữu ích nhất mà doanh nghiệp sử dụng trong vài năm gần đây là chuẩn đối sánh. Đó là phân tích của các đối thủ cạnh tranh, họ làm gì và làm điều đó như thế nào. Trên thực tế, nội dung phân tích không phải là vấn đề mà chính là cách áp dụng phân tích đó. Thông thường, những gì công ty A thực hiện theo chuẩn đối sánh mang tính cạnh tranh của mình đều được các công ty khác sao chép. Nếu công ty B có cách phân tích tương tự, rồi đến công ty C và sau đó rất nhanh chóng, tất cả các công ty trong ngành đều hành động theo cách như vậy. Cách đây vài năm, McKinsey, người khởi xướng ra phương pháp này, đã chứng minh bằng một cuộc nghiên cứu về thị trường viễn thông ở Đức về mức độ hủy hoại nhanh chóng của phương pháp này đối với giá trị của các công ty, và tôi còn nghĩ là cả đối với người tiêu dùng. Bây giờ, tôi không phủ nhận rằng việc biết được các đối thủ cạnh tranh của bạn đang làm gì và làm như thế nào sẽ rất hữu ích, nhưng đó cũng chỉ là một sự hướng dẫn để bạn chuẩn bị làm những điều khác biệt hơn. Việc giữ cho ngọn lửa của niềm tin hay mục đích dẫn dắt luôn cháy sáng sẽ khiến bạn khó nghĩ đến việc bắt chước người khác. Tuy nhiên, sự cám dỗ của nó dường như vẫn tồn tại, đặc biệt là khi các nhà phân phối và cung ứng khuyến khích bạn làm như thế. Niềm tin khiến bạn thành thật với chính mình và giúp bạn trở nên thật sự khác biệt. Như các nhân viên của Hawkins đã thể hiện, mỗi khi làm điều gì đó không theo niềm tin của mình, bạn đã hủy hoại những điều mà mình thật sự thích thú. Ian Dury cũng đã nói, bạn biết là điều gì sẽ khiến bạn trở nên như vậy. Tư duy hướng đến hành vi hơn. Một góc nhìn khác về điều này là Strategic Canvas, được phát triển bởi Kim và Marron trong cuốn sách Blue Ocean Strategies, tạm dịch, Chiến dịch Đại dương xanh của họ. Công cụ phân tích này khuyến khích bạn mô tả về những sự việc và hành vi đáng giá đối với doanh nghiệp của bạn, xét về tầm quan trọng đối với khách hàng, và trong phạm vi những điều mà các đối thủ của bạn thực hiện. Điều này có lẽ hơi đơn giản, nhưng việc buộc phải kiểm tra mọi thứ mà bạn cho là hiển nhiên trên thị trường, những điều mà tất cả các đối thủ cạnh tranh có thể thực hiện, đồng thời xác định chi phí của mỗi việc cũng như giá trị mà chúng tạo ra cho khách hàng, sẽ khiến bạn trở nên cứng rắn hơn với doanh nghiệp và hành vi của doanh nghiệp. Và để tự hỏi Làm cách nào mà các hành vi của bạn thực sự khiến cho niềm tin trở nên sống động? Làm thế nào bạn có thể biết được kiểu hành động quan trọng và tốn kém mà doanh nghiệp bạn tin tưởng có gì khác biệt so với kiểu hành động của các đối thủ cạnh tranh? Kim và Marbon sử dụng ví dụ về Shark Cirque du Soleil, công ty xiếc của Canada, để giải thích cho khái niệm này. Trong khi các đối thủ cạnh tranh ban đầu của Shark đầu tư vào các con vật và việc huấn luyện chúng, phần lớn khách hàng hoặc không coi trọng hoặc không thích những điều đó, thì Shark lại chọn cách đầu tư vào nhạc sống và kịch bản. Tương tự, trong khi các đối thủ cạnh tranh có xu hướng chi tiêu vào sân khấu di động, nơi khán giả cảm thấy không thoải mái, bẩn thỉu và có gió lùa, thì Shark lại chọn sử dụng khán phòng ca nhạc hay nhà hát để tạo sự thoải mái cho khán giả, đồng thời thu hút thêm những người không hâm mộ các chương trình xiếc. Chú thích: W. Chen Kim and Armor Porn, 2005, Blue Ocean Strategy, How to Create Uncontested Market Space and Make Competition Irrelevant, Harvard Business School Press. Hết chú thích. Đừng nói, hãy chứng tỏ đi. Tất cả các nhân vật đều hành động là câu châm ngôn lâu đời của các nhà làm phim. Đừng nói, hãy chứng tỏ đi, cũng là một câu nói tương tự trong giới truyền thông. Cả hai câu này đều thể hiện được tầm quan trọng của việc làm nhiều hơn nói. Những ngôn từ hoa mỹ và những bức ảnh đẹp đẽ không có sức thuyết phục bằng hành động. Chúng ta học cách tin tưởng vào con người, các chính trị gia, người yêu hay đồng nghiệp, qua hành động của họ, chứ không phải qua sự đảm bảo và những lời hứa hẹn. Tuy nhiên, phần lớn các doanh nghiệp vẫn chưa nắm bắt được điều này. Một trong những lý do khiến marketing vẫn luôn là vấn đề tranh cãi lâu dài trong phòng họp là vì giới marketing đã bị ám ảnh bởi những ngôn từ và hình ảnh đẹp đẽ của truyền thông hơn là thực sự làm nên những điều khác biệt hoặc không có chút khác biệt nào. Rich McKenna, cây đại thụ về marketing công nghệ thông tin, đã nhận xét về phần marketing trong lĩnh vực của mình. Hầu hết các công việc marketing đều trở thành hoạt động truyền thông marketing hơn là marketing theo đúng bản chất của nó. Chú thích: Army Kenny, 1997, Real Time, Preparing for the Age of the Never Satisfied Customer, HBSP. Also interview online January 2001 at worldwideweb.mysprint.com. Hết chú thích. Một trong những thủ phạm tồi tệ nhất của việc này chính là những kẻ thích nói nhảm về thương hiệu. Khoảng 10 năm trước, một số nhà thiết kế thông minh đã nhận ra rằng việc xây dựng thương hiệu và xây dựng lại thương hiệu có thể là một lĩnh vực hoạt động lớn. Nhiều triệu đô la đã được chi cho việc thay đổi hay làm lại logo mới, tạo mới hay đánh bóng hình ảnh của các công ty và sản phẩm của họ. Tất cả chi phí đều được sử dụng để tạo nên một sự khác biệt nào đó. Tại Anh, công ty điện thoại hàng đầu PT đã chi một số tiền lớn để đổi tên và các chi nhánh mỗi khi xuất hiện tài liệu chiến lược doanh nghiệp mới, và chi rất ít cho việc thực thi chiến lược về các hành vi mới. Theo phóng viên IT John McNaughton của tờ Observer, đã 20 năm kể từ khi PT bắt đầu hứa hẹn về băng tần rộng cho tất cả, và công ty này chỉ mới bắt đầu thực hiện ý định đó. Thương hiệu vô nghĩa là niềm vui của các viên chức hiển cận, những người mới tập tễnh bước vào lĩnh vực kinh doanh, phù hợp với những người thích kiểm tra rằng mọi thứ đều có diện mạo giống nhau, nghe có vẻ giống nhau và cảm giác giống nhau. Những người được gọi là chịu trách nhiệm về logo của công ty này chẳng bao giờ tin vào điều gì hay hành động dựa trên niềm tin, vì điều đó sẽ rất hỗn độn và riêng tư. Họ thích bám vào yếu tố bề mặt vì luôn có các luật lệ và quy định thực thi ở đó. Các khách hàng có thương hiệu vô nghĩa đã kể cho tôi nghe về nhiều thứ ngốc nghếch trong những năm qua. Nhưng một trong những điều ngốc nghếch nhất là một thương hiệu hướng đến đối tượng là các cậu bé tuổi vị thành niên, nhưng lại không thể đăng một quảng cáo hài hước, vì hài hước không phải là một trong những giá trị thương hiệu cốt lõi của chúng tôi. Chúng tôi đã tranh cãi, công ty của chúng tôi bị từ chối, khách hàng bỏ đi, và bạn biết không, công ty quảng cáo mà họ tuyển dụng sau đó đã giới thiệu một chuỗi quảng cáo hài hước đoạt giải thưởng. Cách hành xử của một doanh nghiệp thực sự có ý nghĩa quan trọng. Nó thể hiện với người theo dõi, bên trong và bên ngoài doanh nghiệp, những điều mà thương hiệu tin tưởng cũng như mức độ của niềm tin đó. tôi vẫn thường khuyến khích khách hàng và đồng nghiệp của mình suy nghĩ thoát khỏi sự ràng buộc của tiền bạc, mà tôi gọi là trò chơi ngân sách số 0, để cân nhắc kỹ hơn về việc thương hiệu có thể làm được gì để tạo ra sự thú vị của riêng nó, để thay đổi việc thuê mướn các chính sách, sự đảm bảo hay bất kỳ điều gì đi nữa, để tạo sự gắn kết giữa hành động của công ty với niềm tin đã được khẳng định. Chẳng hạn như trong trường hợp của Dove, nó không chỉ dẫn đến việc những vấn đề có thật bị lờ đi bởi những người làm truyền thông marketing theo kiểu McKenna, mà còn giúp hiểu rõ hơn về chính niềm tin đó. Cuốn The Pragmatics of Human Communication, một sự xung đột kỳ lạ giữa các nhà tư tưởng và tâm lý vào cuối thập niên 60, nhấn mạnh đến tầm quan trọng của điều này. Chủ nghĩa thực dụng ở tựa đề nhắc đến khả năng làm thay đổi hành vi của hoạt động giao tiếp giữa con người với nhau. Chú thích: He was Lewis, Trey A. Spivin, and D.D. Treshen, 1980, Primitives of Human Communication, Study of Interactional Patterns, Pathologies and Paradoxes, W.W. Norton. Hết chú thích. Kiểu giao tiếp làm thay đổi hành vi mạnh mẽ nhất chính là hành vi. Hãy tưởng tượng, bạn trở về nhà sau giờ làm việc, chú mèo ra đón bằng cách cọ cọ vào chân bạn và kêu meo meo. Bạn nghĩ rằng nó rất vui mừng khi thấy bạn, rằng nó yêu bạn, nhớ bạn, rằng nó cố gắng biểu hiện tình cảm của nó đối với bạn, rằng tiếng kêu meo meo đó là một cách thể hiện điều đó của dòng họ nhà mèo. Điều đó thật sai lầm. Mèo chỉ là mèo, mèo không biết nói chuyện, nó chỉ hành động. Chú mèo nhà bạn chỉ làm những gì mà loài mèo thường làm từ lúc mới sinh ra, đó là hành động để khuyến khích bạn hành xử như mẹ của chúng và cho chúng ăn. Bài học của câu chuyện này là, nếu muốn người khác cư xử một cách khác biệt, chính bạn phải cư xử một cách khác biệt. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả đi đến mục tiếp theo. Vượt ra khỏi lĩnh vực dầu mỏ. Không có gì ngạc nhiên khi John Browne được tuyên dương nhiều lần trong danh sách những nhà lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu. Ông rất nghiêm túc với công việc kinh doanh của mình. Ông là một trong những nhà lãnh đạo hiện đại có tầm nhìn rộng. Là giám đốc điều hành tập đoàn dầu khí lớn của Anh Quốc, BP, ông ở vào vị trí lãnh đạo một trong những công ty lớn nhất thế giới ở trọng tâm của cuộc tranh luận về sự nóng dần lên của trái đất, việc sử dụng nhiên liệu hình thành từ xác động vật bị phân hủy, và vấn đề bảo vệ môi trường thiên nhiên. Các bạn và tôi, và phần lớn các chuyên gia môi trường và các tổ chức phi chính phủ đang làm việc trong khu vực, có thể hy vọng ông ấy sẽ làm theo tấm gương của các người lãnh đạo công ty thuốc lá và phủ nhận sự tác động của ngành nói chung và của công việc kinh doanh của ông nói riêng. Nhưng, ông là người cứng rắn. Bằng thiện chí, ông đã tiến hành xây dựng lại thương hiệu trị giá 200 triệu bảng Anh để định vị BP như một thương hiệu vượt ra khỏi phạm vi hoạt động dầu mỏ. Quảng cáo chỉ được phát ở Mỹ, nhưng hệ thống nhận diện thương hiệu, logo hình mặt trời màu vàng và xanh, hay được gọi là thần mặt trời, lại xuất hiện ở khắp nơi trên thế giới. Các động cơ chạy bằng sức gió bắt đầu xuất hiện trên nóc của các trạm xăng dầu của BP. Nhiều nguồn ngân sách bổ sung đã được đầu tư vào các nguồn năng lượng thay thế. Và BP cũng đã hợp tác với Open Park Rangers tại New York để tung ra 4 huy hiệu hình đại bàng đầu trắng tại những vùng hoang dã của Upper Manhattan. Theo Anna Cardellano, khi đó là phó chủ tịch phụ trách mảng marketing của tập đoàn này, ý định đó dường như là nhằm thể hiện BP như một công ty vượt ra khỏi giới hạn của những điều mà bạn mong đợi ở một công ty dầu khí, thẳng thắn, cởi mở, thành thật và không biện hộ. Chú thích: A. Catalano worked in New York Times Magazine, the 8th of December 2002. Hết chú thích. Tuy nhiên, sự thay đổi phương hướng này có vẻ như là một điều gì đó rất riêng tư đối với Browne. Năm 1997, trong một bài phát biểu tại trường đại học Stanford, ông đã thừa nhận rằng hiện nay có một sự nhất trí mạnh mẽ giữa các nhà khoa học hàng đầu về vai trò của con người trong việc thay đổi khí hậu. Đây không phải là bài phát biểu mà bạn mong đợi từ một ông trùm dầu hỏa, nhân vật đại diện cho một ngành công nghiệp lâu đời, một người không muốn nhìn thấy trái đất đang nóng lên, người luôn đòi hỏi phải có nhiều cuộc nghiên cứu hơn nữa về hiệu ứng của ngành dầu khí đối với việc nóng lên toàn cầu, như đồng nghiệp của ông tại ExxonMobil và người đàn ông tốt bụng trong văn phòng hình bầu dục đã thực hiện. Viện Dầu Mỏ Mỹ đã bỏ phiếu chống BP một cách hiệu quả, một hành động táo bạo. 5 năm sau, ông trở lại Stanford và bày tỏ quan điểm cơ bản một lần nữa. Ông nói, thay đổi khí hậu là một vấn đề làm nảy sinh nhiều câu hỏi cơ bản về mối quan hệ giữa các công ty và xã hội nói chung, giữa thế hệ này và thế hệ tiếp nối. Các công ty với đội ngũ nhân viên được đào tạo có tay nghề cao không thể tồn tại bằng cách phủ nhận những bằng chứng ngày càng nhiều được thu thập bởi hàng trăm nhà khoa học danh tiếng nhất thế giới. Nói cách khác, ông đích thân đối mặt với những lời cáo buộc của các nhà môi trường đối với công ty và chấp nhận gánh vác trách nhiệm vì đã vượt mức giới hạn. Một hành động dũng cảm đáng kinh ngạc của một nhà lãnh đạo doanh nghiệp, đặc biệt trong hoàn cảnh phải chịu áp lực đồng đẳng để giữ im lặng về vấn đề này. Và chính quyền của Tổng thống Bush đã theo đuổi một hành động cứng rắn với Hiệp định Kyoto. Tuy nhiên, bất kể sự can đảm này cũng như việc đối thoại không ngừng của các tổ chức phi chính phủ và các diễn đàn chuyên gia như Pew Center về thay đổi khí hậu toàn cầu, bất kể việc công khai tiếp nhận sự chỉ trích trên trang web của công ty, và dĩ nhiên cũng bất chấp chương trình tái thiết thương hiệu mạnh mẽ và ấn tượng, BP có lẽ cũng chỉ là một doanh nghiệp không được biết đến rộng rãi như khi họ tham gia vận động hành lang về môi trường. Một số người bảo vệ công ty đã chỉ ra sự phức tạp của môi trường và sự chậm trễ trong việc ứng dụng thực tiễn của các nguồn năng lượng thay thế như là những nguyên nhân giải thích cho trường hợp này. Số khác cho rằng giá dầu cao, cụ thể là giá xăng, cùng với sự tăng trưởng lợi nhuận liên tiếp của BP, đây là doanh nghiệp được quản lý tốt một cách phi thường, để giải thích cho việc công ty không được mọi người yêu mến. Tuy nhiên, tôi có linh cảm rằng hành vi của công ty không có vẻ gì là đã được thay đổi kể từ khi Brownie và nhóm của ông bắt đầu định hướng lại BP với niềm tin sâu sắc của ông. Với người dân, BP vẫn là công ty dầu khí, vẫn tiếp tục đạt được các khoản lợi nhuận kỷ lục, vì chúng ta vẫn phải trả ngày càng nhiều tiền để đổ đầy bình xăng cho chiếc xe của mình. Các khoảng sân phía trước ngày càng sạch hơn và sáng sủa hơn. Và dĩ nhiên, cà phê tại một quán có cái tên kỳ lạ là Wiping Cafe cũng thơm ngon hơn. Nhân viên ăn mặc đẹp hơn, nhưng BP vẫn chẳng hề thay đổi. Chúng ta không biết rằng, vào năm 2002, BP đã vượt chỉ tiêu của mình trong việc giảm khí thải nhà kính xuống khoảng 10% so với năm 1990. Và chúng ta cũng không hề biết rằng công ty này vẫn tiếp tục thúc đẩy để giảm nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, tôi không chắc về mức độ thú vị trong cảm nhận của chúng ta. Hơn nữa, vì các nguồn năng lượng mới và sạch hơn mà BP hy vọng phát triển vẫn còn ít hơn, nên BP cần tiếp tục khai thác các nguồn dầu khí mới ở những khu vực chưa từng được khai thác, như vùng trú ẩn quốc gia của động vật hoang dã Bắc Cực, Arctic National Wildlife Refuge tại Alaska. Điều này đã làm nảy sinh nhiều hoài nghi gay gắt về hành lang môi trường. Tổ chức Greenpeace đã vinh danh Brownie bằng một giải thưởng đặc biệt, nhà bảo vệ môi trường ấn tượng nhất. Giới báo chí cũng bắt đầu hoài nghi, công khai đối chiếu để thể hiện rõ sự tương phản giữa những kỳ vọng xanh của nhà lãnh đạo này, theo tờ Independent, và sự ủng hộ của công ty ông đối với những gì mà nhiều người cho là sự chiếm đoạt một trong những vùng đất hoang sơ rộng lớn cuối cùng, một khu vực bảo tồn. Hơn nữa, doanh nghiệp này cũng vẫn không sạch sẽ như nó mong muốn. Năm 1999, công ty bị phạt 7 triệu đô la vì một nhà thầu đã đổ chất thải độc hại khi đang hợp tác cho BP tại Alaska. Ngoài ra, BP còn bị phát hiện vi phạm luật về không khí sạch liên bang tại 8 bang của Mỹ. Những vụ cháy nhà máy lọc dầu như trong năm 2005 cũng không giải quyết được nguyên nhân. Thực chất, chúng chỉ giúp cho những người chê bai có thêm lý do để khẳng định quan điểm tiêu cực của công chúng đối với doanh nghiệp này. Dường như thật không công bằng khi BP bị chỉ trích quá nhiều, trong khi vẫn đi đúng hướng của mình. ExxonMobil vẫn tiếp tục coi thường sự nhất trí của giới khoa học về việc nóng dần lên của trái đất và từ chối bồi thường 5 tỷ đô la theo yêu cầu của một tòa án tại Alaska về thảm họa Eastern Forest năm 1989. Chẳng phải họ nên bị tẩy chay và phản đối hay sao? Chẳng phải họ nên là đối tượng bị chỉ trích gay gắt hay sao? Chẳng phải BP nên có một hướng đi dễ dàng hơn sao? Không, vấn đề là như thế này. Nếu cho rằng mình tin vào điều gì đó, bạn phải hành xử theo niềm tin ấy, nếu muốn có được lợi ích từ nó. Hoặc bạn phải được đánh giá là đã hành xử theo niềm tin của mình bởi công chúng, các nhà bình luận và chuyên gia, những người lấp đầy khoảng cách kiến thức của chúng ta và đem đến cho chúng ta những câu chuyện để kể cho nhau nghe. Vì niềm tin và sự hoài nghi là hai mặt của một vấn đề, khi có mặt này thì cũng phải cẩn thận với mặt kia. Niềm tin trong thời đại hoài nghi. Dường như ngày nay, sự hoài nghi trở nên phổ biến hơn so với những kỷ nguyên trước. Sự hoài nghi nhắm vào các doanh nghiệp, thương hiệu, marketing, các nhà chính trị và giới truyền thông. Khách hàng và người dân không chỉ am hiểu về những gì chúng ta làm, nhiều người đang sống trong một thế giới thay đổi hành vi đã kiếm sống từ việc kể với thế giới về những chiêu trò của chúng ta, mà họ còn có nhiều đòi hỏi khắt khe hơn. Chúng ta nói với họ rằng họ luôn nắm quyền kiểm soát. Bạn có thể cho rằng chúng ta đã tạo ra một thứ văn hóa làm theo cách của bạn, nhờ sự ám ảnh của chúng ta về việc hướng đến khách hàng, các nhóm trọng điểm và thăm dò ý kiến. Tuy nhiên, chúng ta cũng không thể thực hiện được những lời hứa trọng đại của mình và trao cho họ phương tiện, chẳng hạn thông qua mạng Internet, để kiểm tra chúng ta và chia sẻ quan điểm với nhau. Nó không chỉ đơn thuần là chuỗi tai tiếng đã làm rung chuyển chủ nghĩa tư bản phương Tây. Đó dường như là cái nôi nuôi dưỡng ý tưởng cho những hành vi đen tối và dối trá. Từ Enron, Mather Stout cho đến bạn của cầu thủ bóng đá người Anh Gary Lineker gần đây phải vào tù vì tội rửa tiền. Đó cũng không chỉ đơn thuần là sự ám ảnh của chúng tôi về việc xem trọng bề ngoài hơn thực chất, với ví dụ điển hình trong chính trường Anh quốc như cặp Blair Campbell và nhóm Bush Sleepy Grove phía bên kia đại dương. Chúng ta thấy rằng trong xã hội nào, chính quyền cũng ít xứng đáng với sự tin cậy, như phần Edelman Trust Report đã được thảo luận ở chương 5. Tôi cũng không rõ là liệu chúng ta, với tư cách các doanh nhân hay chính trị gia, có trở nên không đáng tin cậy như trước đây hay không. Mỗi thời kỳ trong lịch sử phương Tây đều có những vụ tai tiếng về tài chính và chính trị. Từ bong bóng công ty Saucy, sự phá sản của tập đoàn Wacom, đến vụ tai tiếng của Tổng thống Mỹ Richard Nixon và Jonathan Aiken, cựu chánh văn phòng Bộ Tài chính Anh yêu quý của chúng ta. Vấn đề hiện nay là mức độ minh bạch khiến cho việc che giấu những hành động xấu xa, bàng quan và hết sức lập dị trở nên vô cùng khó khăn. Tại sao người ta lại thấy Thủ tướng Anh đeo một chiếc vòng tay của giáo phái lập dị Kepala? Mức độ chia sẻ các tin đồn và mối quan tâm đã gia tăng một cách đáng kể. Về mặt tâm lý, chúng ta biết rằng việc hoài nghi và khinh miệt sẽ dễ dàng hơn so với việc tin tưởng. Nó cũng khiến cho người hoài nghi trông có vẻ thông thái hơn. Một cuộc nghiên cứu về các bài phê bình của giới học thuật cho thấy rằng những người đưa ra các câu bình luận tiêu cực về công việc của người khác được xem là thông minh hơn so với những người đưa ra những câu bình luận tích cực và trung lập. Những người hoài nghi và những chú chó. Khái niệm gốc rễ của chủ nghĩa hoài nghi đáng được cân nhắc vì nguồn gốc của từ này làm tăng thêm sự hấp dẫn cho những gì đang thực sự xảy ra trong thế giới hiện đại của chúng ta đối với hành vi mà chúng ta gọi là hoài nghi. Người hoài nghi hiện đại là người không tin vào những điều mà người khác nói với họ, không tin vào các nhà chức trách và chỉ nhìn thấy những gì tệ hại nhất trong động cơ và ý định của người khác. Những người hoài nghi ban đầu là một trường phái gồm các triết gia ở Hy Lạp cổ đại, dù được phục hồi sau này vào thời đế chế La Mã. Diogenes vẫn là một thành viên nổi tiếng nhất trong số đó. Trường phái này trở nên nổi tiếng vì từ bỏ tập tục xã hội được chấp nhận vào thời đó và thường diễn ra theo cách gây ấn tượng và công kích hơn là tranh luận. Trọng tâm hệ tư tưởng của họ là sự khẳng định về bản chất động vật của con người, do đó việc chọn hình ảnh loài chó làm biểu tượng và tên của họ từ hoài nghi có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp cổ có nghĩa là chó, kron, cũng như những câu chuyện về các thành viên tiểu tiện nơi công cộng nhằm cố tình xúc phạm đến đám đông. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả đi đến những đoạn tiếp theo. Vì thế, khi nói về những người hoài nghi hay hành vi hoài nghi, có vẻ như chúng ta muốn ám chỉ rằng hành vi tiểu tiện giống với loài chó hơn là con người. Có lẽ cách suy nghĩ này sẽ làm sáng tỏ nguyên nhân thực sự về điều mà chúng ta xem như chủ nghĩa hoài nghi trong thế giới hiện đại. Bạn có thể nói rằng người hoài nghi là người có lý tưởng nhưng cảm thấy thất vọng, một người bị thất vọng. Các cá nhân nhạo báng lời nói của các doanh nghiệp vì họ nghi ngờ rằng các doanh nghiệp cũng chế giễu họ, chỉ nói những ngôn từ ngọt ngào để móc túi họ. Tuy nhiên, không ai hành động như thế nếu cảm thấy có thể đặt niềm tin và tin tưởng. Xin đừng hiểu sai, họ thật sự muốn tin. Năm 1997, nhiều người đã đặt niềm tin vào Blair và Brown. Bush và Cheney cũng được nhiều người tin tưởng vào năm 2000 và năm 2004. Ở các chương trước, chúng ta biết rằng con người muốn thuộc về một nhóm nào đó có cùng niềm đam mê, niềm tin và liên kết bản thân với các đoàn thể, tổ chức lớn hơn để chia sẻ những điều này. Nói như Viktor Frankl, chúng ta được lập trình để tìm kiếm ý nghĩa và mục đích của cuộc sống. Ngày nay thật khó để duy trì được niềm tin. Nào là câu chuyện rất thật về việc bị hiểu sai và bị lừa dối bởi các doanh nghiệp và các hoạt động chính trị. Nào là những phương tiện mới dễ tiếp cận để lan truyền các câu chuyện về những hành vi xấu xa và cùng nhau bàn luận về chúng. Đó là lý do vì sao các nhà lý luận theo thuyết âm mưu luôn tôn trọng, cả ở mục rao vặt trên trang web công ty, trên các phương tiện truyền thông hay trên Internet. Mật mã Da Vinci của Dan Brown hết sức thành công không phải bởi nội dung tranh luận về thần học hay trí tuệ bí ẩn của chính Leonardo, mà vì chúng ta yêu thích một thuyết âm mưu đặc sắc, đặc biệt là người có quan điểm chính trị về giới tính, người khoác áo thầy tu và người hay đi du lịch quốc tế. Và đó là lý do vì sao chủ nghĩa hoài nghi không phải là thứ mà bất cứ ai trong chúng ta đang cố gắng thay đổi hành vi đám đông có thể bỏ qua, đặc biệt nếu chúng ta đang xây dựng một tổ chức hoạt động dựa trên niềm tin. Nhận diện những kẻ gian lận. Thực ra điều này quan trọng hơn bạn nghĩ. Chủ nghĩa hoài nghi dường như đã được cài vào chúng ta như một phần mềm máy tính. Như chúng ta đã chứng kiến ở những phần trước của cuốn sách này, thời hiện đại sẽ không tiết lộ một khía cạnh mới mẻ nào đó của hành vi con người mà cho phép bản thân chúng ta càng ngày càng trở thành những cái tôi siêu quần thể hơn. Hóa ra, con người chúng ta rất giỏi trong việc phân biệt những kẻ gian lận. Thực chất, chúng ta cực kỳ giỏi về việc này vì nó rất quan trọng đối với chúng ta. Không có khả năng này, chúng ta không thể xây dựng cấu trúc xã hội ổn định. Đây là một khám phá kỳ lạ của một chuỗi nghiên cứu tâm lý được tiến hành để giải quyết một vấn đề mà chỉ có một số nhà chuyên môn thực sự quan tâm. Liệu não bộ của chúng ta có được cấu tạo theo mô hình trí thông minh của chuyên gia hay của đám đông? Chúng ta, loài khỉ siêu quần thể, được lập trình để nhận diện những kẻ gian lận. Trong chuỗi nghiên cứu so sánh giữa các nền văn hóa, các nhà tâm lý học tiên tiến Cosmides và Tovey đã chứng minh rằng trong các bài kiểm tra để nhận diện những kẻ gian lận trong quan hệ xã hội, con người đạt được những điểm số bằng nhau và nhất quán với nhau. Chú thích: L. Cosmides and J. Tovey, 2005, Neural Cognitive Adaptation Designed for Social Exchange, in the Embrace at Evolutionary Psychology Handbook, Joint Relations in. Hết chú thích. Dù các cá nhân có thể hiện được năng lực giải quyết những vấn đề tương tự ở dạng logic trừu tượng hơn hay không, và rõ ràng là người nguyên thủy rất dở về các trò chơi logic trừu tượng, thì con người, từ Kalahari đến Connecticut, đều rất giỏi phân biệt được những kẻ gian lận. Đó là lý do vì sao bạn cho rằng việc tạo dựng hay tái thiết doanh nghiệp thực sự là việc đùa với lửa, ngọn lửa nội tại, ngọn lửa bên ngoài và nguy cơ về ngọn lửa không thân thiện từ các nhân viên, khách hàng hay giới truyền thông khi bạn không sống đúng với ngọn lửa nội tại. Nhưng, như tôi đã trình bày, điều đó đáng giá hơn thế. Kết luận: có thể thắp sáng hoặc thắp sáng lại ngọn lửa niềm tin của một tổ chức đang tồn tại trong bầu không khí lạnh lẽo, nếu phần lớn các doanh nghiệp đều rất cần có niềm tin để đem lại sức sống cho chính mình. Tuy nhiên, nếu bạn chọn cách này cho thương hiệu, tổ chức hay doanh nghiệp của mình, hãy cẩn trọng. Căn cứ vào sự minh bạch của thế giới hiện đại và sự trỗi dậy của chủ nghĩa hoài nghi, bạn cần phải thật sự sống với niềm tin theo cách của riêng mình. Nếu không, chủ nghĩa hoài nghi, dù bên trong hay bên ngoài, sẽ phá vỡ ngọn lửa linh thiêng của bạn. Câu hỏi dành cho những người hoạt động trong lĩnh vực marketing. 1. Các sáng lập viên của doanh nghiệp bạn tin vào điều gì? Điều gì đã dẫn dắt họ tạo nên doanh nghiệp như cách họ đã làm? Tại sao niềm tin lại phai nhạt? Tại sao ngọn lửa lại tắt? Điều đó có liên quan gì đến biện pháp hiệu quả nhất, hay khả năng quản lý, hoặc sự am hiểu về marketing? Hay đó có phải là do những người không phù hợp đã nắm quyền kiểm soát, hoặc đã được tuyển dụng, hoặc là do bạn bị quẫn trí? 2. Làm thế nào một doanh nghiệp có niềm tin thử thách được các khái niệm Internet như quá trình định vị và các lời đề xuất? Điểm nào phù hợp và chưa phù hợp? Bạn có thể phải đặt câu hỏi về những ý kiến nào khác? 3. Điều gì thực sự quan trọng đối với bạn và các đồng nghiệp? Bạn tin vào điều gì? Điều gì có khả năng dẫn dắt để khiến bạn thức dậy vào mỗi buổi sáng để đến nơi làm việc? Và đừng nói là vì tiền nhé. 4. Bạn có thể làm gì để tránh một phản ứng đầy hoài nghi? Ai hay điều gì có khả năng trở thành nguyên nhân lớn nhất của chủ nghĩa hoài nghi? Bạn nên làm gì với họ? 5. Ai là người giữ lửa cho công ty bạn? Họ ở bên trong hay bên ngoài công ty? Bạn sẽ làm gì để vinh danh và khuyến khích họ? Điều gì sẽ xảy ra nếu họ để ngọn lửa bị tắt ngóm hay chỉ cháy âm ỉ? Chương 9. Nguyên tắc số 6. Đồng sáng tạo. Nội dung của chương này chỉ thú vị với chính bạn và với những người khác thì chưa đủ. Nó có thể khiến đám đông tương tác xung quanh bạn một thời gian ngắn, nhưng còn một điều nữa bạn nên làm để tận dụng bản thân, sử dụng mong muốn của đám đông để đồng sáng tạo. Tuy nhiên, đây là một việc làm khó khăn đối với phần lớn các tổ chức, vì nó thử thách một số giả định chính về các tổ chức và bản thân chúng ta. Những giả định về sự sáng tạo, tính độc đáo và vai trò của công ty trong việc tạo ra giá trị. Đồng sáng tạo không phải là hiện tượng mới, nó là phần thiết yếu trong bản chất bầy đàn của con người. Con người luôn phối hợp với nhau, tôi nói với anh ấy bằng tất cả tấm lòng, dù họ làm việc riêng hay chung. The Tuft of Flower, Bụi Hoa, Robert Frost. Những ngôi sao nhạc pop ít có khả năng thành công, Von 103. Peter Kay là một ngôi sao nhạc pop ít có khả năng thành công. Anh mập quá khổ, không thể nhảy múa, lại còn hay đổ mồ hôi nhễ nhại vì những công việc nhẹ nhàng nhất. Hệt như những nữ tu mang thai, anh quả quyết. Trong khi thị hiếu âm nhạc của anh có vẻ mang hơi hướng của một ca sĩ phòng trà sắp về vườn. Vì anh có chất giọng bình thường nên chẳng có gì đáng nói. Tuy nhiên, bằng cách nào đó mà Peter cũng giữ vị trí đứng đầu bảng xếp hạng đĩa đơn ở Anh trong nhiều tuần liên tiếp, thậm chí hơn cả bài Everything I Do của Bryan Adams đáng ghét, một thành tích mà nhiều nhạc sĩ tự xưng phải ghen tị, cho dù bản thân Peter chẳng hề viết hay hát một nốt nhạc nào trong đĩa đơn. Vậy làm cách nào điều đó lại xảy ra? Chàng ca sĩ phương Bắc ít có khả năng thành công này đã đạt được điều đó như thế nào? Kay là một diễn viên hài kịch người Anh nổi trội so với các nghệ sĩ cùng thế hệ, với hàng trăm buổi biểu diễn trực tiếp luôn trong tình trạng cháy vé, bao gồm 180 chương trình trong chuyến lưu diễn Mom Was a Punk Girl năm 2004-2005 và 4 chương trình truyền hình nổi tiếng, tất cả đều thực hiện trước khi anh bước sang tuổi 30. Vẻ hài hước và trìu mến của anh với cuộc sống của một vĩ nhân tỉnh lẻ đã chiếm được tình cảm của khán giả lớn tuổi và trẻ tuổi. Sự tán dương của Kay về thái độ thờ ơ, lạc lõng trong xã hội và định kiến về một thị trấn nhỏ, bánh mì bơ tỏi đó là tương lai, là một câu nói nổi tiếng, đã thâm nhập vào văn hóa Anh quốc bằng nhiều cách. Một trong số những cách đó là thông qua quảng cáo của TPWA cho John Smith. Tôi đặc biệt thích nội dung quảng cáo về cuộc thi lặn, rất nghiêm túc với những bình luận về hiệu quả của các thợ lặn khác, cho đến khi Kay xuất hiện trong danh sách thi đấu của anh và tạo nên sự bùng nổ ở bể bơi. Vậy tại sao Peter Kay lại đứng đầu bảng xếp hạng các đĩa đơn của anh? Làm thế nào anh lại qua mặt được Elvis, The Beatles, Oasis và Michael Jackson mà không cần hát hay viết nhạc? Thành công của Peter Kay cho chúng ta thấy được điều gì về doanh nghiệp và hành vi đám đông? Cherry, các bạn của tôi. Comic Relief, chương trình truyền hình từ thiện hàng năm của Anh, là sản phẩm của một số nhân vật nổi tiếng trong ngành giải trí. Một trong số đó là Richard Curtis, tác giả của Blackadder TV và các bộ phim như Four Weddings and the Funeral, Bốn Đám Cưới và Một Đám Ma, Notting Hill và Love Actually, Yêu Thật Sự. Với những việc như thế này, mỗi năm, nhóm thực hiện lại lên kế hoạch vượt qua thành tích năm trước về mặt nội dung chương trình lẫn khả năng gây quỹ. Mọi sự ủng hộ đều được huy động, mọi người đều dẹp bỏ cái tôi cá nhân, cùng nhau tạo ra một chương trình phát sóng tốt hơn chương trình năm trước. Năm nay, Peter Kay được mời tham gia vào chương trình, một đoạn ngắn khoảng 3 phút, có thể là một bài hát hay một phần trình diễn nào đó để kêu gọi thêm các nguồn tài trợ cho hoạt động từ thiện. Thay vì phát minh ra điều gì đó mới mẻ, Kay đã chọn cách lấy trộm những gì mình đã làm trước đó. Trong chuyến lưu diễn lập kỷ lục ở Anh Quốc, Kay bước lên sân khấu với bài Có Phải Đây Là Đường Đến, Amarillo của Tony Tristy, một bài hát ở vị trí thứ 18 trong bảng xếp hạng đĩa đơn của Anh vào năm 1971. Phiên bản do Neil Sedaka thể hiện chỉ đứng vị trí thứ 44 trong bảng xếp hạng Billboard khi được phát hành ở Mỹ khoảng 6 năm sau. Sự lựa chọn này thích hợp với tính cách của một ca sĩ hát ở câu lạc bộ hát với nhau, và cụ thể là văn hóa mà Kay tán dương trong loạt chương trình truyền hình Phoenix Nights. Mỗi đêm lưu diễn, Peter Kay sẽ hát điệp khúc đầu tiên cùng với nhà quản lý chuyến lưu diễn và bạn bè ở hai bên cánh gà sân khấu, nơi khán giả không nhìn thấy họ, để làm nóng sân khấu bằng việc hát cùng nhau. Để tạo không khí cho khán giả cùng hòa nhịp, tiếng kèn đệm theo điệp khúc chuyển thành tiếng vỗ tay. Sa la 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 la, vỗ tay, vỗ tay. Sa la 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 la, vỗ tay, vỗ tay. Không dám chắc là điều này sẽ có tác dụng nếu bạn không biết bài hát. Đó là ý tưởng mà Kay lấy trộm của chính mình. Năm 2002, trong chương trình Phoenix Nights, loạt hài kịch tình huống sitcom thứ hai của Kay, những tay bảo kê hộp đêm gần như thất nghiệp gồm Max do Kay thủ vai và Betty nhận thấy mình đang đưa một đám người sùng đạo Hồi đến một nhà thờ Hồi giáo nhưng lại bị tắt đường. Để nâng tinh thần của mọi người, họ bắt đầu cùng hát bài Amarillo và vỗ tay theo nhịp điệu của bài hát. Vì thế, điều mà Kay đã làm cho Comic Relief năm 2005 là sản xuất một đoạn phim ngắn về bản thân và những nghệ sĩ giải trí hạng 2, 3 hoặc 4 của Anh, từ Jim Bowen của Bozai đến Bungle của Rainbow, để minh họa cho bài hát với những động tác giả vờ như đang đi qua sa mạc và những con đường vắng vẻ theo lời bài hát. Và nó đã trở thành một bài hát nổi tiếng. Đường dây tổng đài đã bị nghẽn do có quá nhiều yêu cầu cùng lúc và trong những ngày tiếp theo. Hàng ngàn đợt tải xuống từ các trang web liên quan, và trong 7 tuần, Amarillo đã chễm chệ ở vị trí đầu bảng xếp hạng đĩa đơn của Anh, làm tăng hàng triệu bảng Anh cho chương trình từ thiện và làm sống lại sự nghiệp cho một Ai Christie bên ngoài nước Đức, nơi Anh đã là người hùng trong mắt những quý bà có tuổi. Amarillo đã trở thành một bài hát thành công không ai ngờ đến, không chỉ ở giai điệu mà còn là một hiện tượng phổ biến. Jonathan Ross, người phụ trách chương trình truyền hình từ thiện, đã đặt cảm xúc của cả nước vào lời nói, tôi yêu chương trình này, gần như hơn cả bản thân mình. Số 1 và mọi thứ sau đó. Thông thường, những câu chuyện thành công đáng kinh ngạc như thế thường kết thúc tại thời điểm này, để chúng ta có thể rút ra được những bài học hữu ích. Một chương trình văn hóa đặc biệt nhàm chán luôn nhắc đi nhắc lại quan điểm về những con số phá vỡ kỷ lục cần thu hút số đông khán giả hơn so với những người thường mua đĩa. Nhưng câu chuyện này hoàn toàn khác. Động lực cho Kay tạo ra đã được tiếp tục duy trì bởi những người khác. Xin lưu ý với độc giả, đừng lặp lại lỗi kỹ thuật khi đọc. Mặc dù có thể khiến một số lỗi này xảy ra, nhưng công nghệ Internet và các máy tính xách tay công suất cao không chịu trách nhiệm cho tất cả những lỗi đó. Hơn nữa, điều mà công nghệ cho phép là bản năng bày đàn của chúng ta. Chia sẻ, tương tác, truyền đạt thông tin có thể được thể hiện bằng hành vi hơn là những phần bị che giấu. Vậy câu chuyện tiếp tục như thế nào? Thứ nhất là có sự liên kết trong quân đội. Ngày 13 tháng 5, hệ thống máy tính của Bộ Quốc phòng Anh Quốc đã bị trang bị cho các lực lượng mạng máy tính bị xâm nhập vì một tập tin khá lớn được gửi qua lại trong hệ thống. Đó là tập tin gì? Một đoạn phim bắt chước Comic Relief với âm thanh nguyên bản của Tony Christie, nhưng lần này được thể hiện bởi các binh lính trong đội cận vệ hoàng gia tại căn cứ của họ ở Erfurt, miền nam Iraq. Binh lính vẫn là binh lính, mỗi người sử dụng tính năng Morph đều muốn chia sẻ niềm vui với đồng đội, những người lính khác, và họ cũng chọn phương tiện duy nhất để làm điều đó, hệ thống máy tính Morph. Bất chấp thực tế rằng, trung đoàn có liên quan lại là đơn vị trực tiếp tham gia trận chiến vào lúc đó. Khi vị bộ trưởng phụ trách bị báo giới nghi ngờ về việc liệu có phải là điều khôn ngoan khi gửi đoạn phim này trong thời gian tham chiến, ông được khuyên là tán thành, nhưng cũng ca ngợi nhuệ khí và tài khéo léo của những người lính ấy. Thứ hai, có sự liên kết với nước ngoài. Quân đội sẽ chẳng là gì cả nếu không có tính cạnh tranh. Vì thế, không có gì đáng ngạc nhiên khi phiên bản Amarillo của Air Force được lan truyền trên mạng Internet. Đúng vậy, nó đã vượt ra ngoài các bức tường khép kín của hệ thống Morph trong vòng vài phút. Các trung đoàn đồng minh chọn cách tạo ra phiên bản của chính mình. Một phiên bản tiếng Hà Lan rất dài và khá hài hước, và một phiên bản tiếng Đức không có chút hài hước nào đã được thực hiện và lưu hành. Điều kỳ lạ là không có phiên bản nào làm tăng giá trị của sự châm biếm và hài hước trong bản gốc của Peter Kay, mà đều thể hiện đặc trưng riêng về văn hóa. Nhưng điều đó không ngăn cản binh lính của các nước khác tiếp tục làm theo. Thứ ba, Peter Kay đã tái xuất để làm mới sự sáng tạo của mình tại chương trình Live Aid ở công viên Hyde Park vào ngày 2 tháng 7. Khi đám đông trở nên thiếu kiên nhẫn chờ đợi những ngôi sao hàng đầu, sự tái hợp được hứa hẹn từ lâu của các thành viên Pink Floyd sau hơn 20 năm căng thẳng và tranh chấp, kiện tụng và hờn giận. Kay bước lên sân khấu. Thay vì giả vờ giới thiệu ban nhạc, Kay bắt đầu hát giai điệu sha-la-la-la-la lần nữa, diễn phần nhảy diễu hành như trong đoạn phim ngắn. Rõ ràng, Kay thản nhiên trước áp lực về thời gian và lịch biểu của các chương trình truyền hình hay sự kỳ vọng của những người am hiểu về âm nhạc trong đám đông. Về giấc mơ tái hợp của Waters, Mason, Wright và Gilmour, anh vẫn tiếp tục hát trước khi bị khiêng xuống sân khấu. Mời quý thính giả hãy cùng kho sách nói.com.vn đi đến đoạn tiếp theo. Cuối cùng là vai trò nhỏ bé của tôi trong câu chuyện này. Tôi đã kể câu chuyện này vài lần từ mùa hè năm 2005 trong các buổi hội nghị và họp mặt khách hàng. Vào cuối tháng 7, khi tham dự hội nghị lập kế hoạch quảng cáo và dịch vụ AAAA và trò chuyện với khoảng 200 nhà hoạch định của Mỹ về sự đồng sáng tạo, tôi đã kể lại câu chuyện này một lần nữa. Và khi chúng tôi đang bàn luận, tôi nghĩ rằng sẽ thú vị hơn nếu có sự tham gia từ phía khán giả. Tại sao không? Suy cho cùng, sẽ rất kỳ lạ nếu hoàn toàn không có sự hợp tác nào trong phần nói về sự đồng sáng tạo. Vì vậy, tôi đã mạo hiểm. Có khoảng hơn 190 người tham gia. Steve, anh là một thầy giáo tuyệt vời, thật đấy. Họ hát shalala, vỗ tay và cứ tiếp tục như thế. Khi trò chơi lan truyền khắp phòng, tôi đã nhìn thấy có nhiều nụ cười hơn. Rõ ràng, đây là điều mà các diễn giả hội nghị nên làm nhiều hơn, mọi người thích thú tham gia. Tôi không còn nghĩ về nó nữa cho đến tận khuya hôm đó, khi cùng Michael bước ra khỏi quán rượu ở khu phố đêm Chicago. Tôi nghe thấy tiếng hát khóc than rầu rĩ của các nhà lập kế hoạch đang say xỉn. Sha-la-la-la-la. Và rồi tôi đã thực hiện vai trò của mình là vỗ tay theo nhịp một cách chính xác. Và họ cứ tiếp tục sha-la-la-la-la, vỗ tay, cả đêm như thế. Tôi tự nhủ, công việc của mình đến đây đã hoàn thành. Tôi đã chia sẻ về sự kỳ diệu của thi sĩ Porton và nhìn nó lan truyền khắp quốc gia rộng lớn này. Thực tế, tôi chỉ hoàn thành phần cuối cùng, nhưng tôi ước là mình đã cảm thấy thật xuất sắc. Điều muốn nói ở đây là tôi cảm thấy mình đã chuyển trò chơi cho một nhóm người chơi mới. Điều đó thật tuyệt. Họ cảm kích món quà và trò chơi đó. Thậm chí một số người trong số họ sẽ nhớ nó, một vài người nghĩ về tầm quan trọng của nó và số khác sẽ tìm mua cuốn sách này. Bạn không bao giờ biết được, một cậu bé cũng có thể ước mơ, phải không nào? Vậy hội chứng Amarillo dạy chúng ta bài học gì? Tôi chắc là mỗi chúng ta đều có thể nghĩ về các hiện tượng tương tự, nếu không quá ngoạn mục và thành công một cách thú vị, như bài hát Amarillo nổi tiếng của Peter Kay. Tuy nhiên, toàn bộ câu chuyện không chỉ là phần của Peter, có vai trò lớn hơn so với hầu hết những sự say mê như thế. Anh ấy đã làm điều đó như thế nào? Điều gì đã khiến nó có sự khác biệt với một đĩa đơn từ thiện bình thường và với nỗ lực của một nghệ sĩ hài hạng trung để vươn tới vị trí ngôi sao? Hiện tượng đó cho chúng ta biết điều gì về công việc kinh doanh và tính bày đàn của con người? Trước hết, hãy xem xét về chính con người Peter. Rõ ràng, Peter Kay là một người thú vị. Anh biết rất rõ mình là ai và có vẻ đáng tin cậy, là một anh chàng vui tính. Tự nhận mình là một gã béo đến từ Portland, hành vi của anh hoàn toàn tương thích với niềm tin và nhất quán theo thời gian. Vì thế, những mối quan tâm về sự hài hước của Peter Kay không bắt nguồn từ chính sự hài hước đó, như nhóm Phil Hicks, Richard Pryor hay thậm chí Monty Python trong thời kỳ vàng son của họ, mà chính là sự thành thật và hoàn toàn không chứa đựng sự tinh ranh mà quá nhiều chương trình truyền hình và hài kịch độc thoại đã bị tiêm nhiễm trong những năm gần đây. Bạn cũng phải thừa nhận rằng kiểu hài kịch của Peter Kay thực chất đã khá cũ. Hài kịch tình huống và độc thoại, dù vẫn có những chương trình hài kịch tình huống hết sức chân thật trong thời gian gần đây, như The Office hay The Royal Family. Điều đó không có nghĩa là hài kịch của Peter Kay là thứ soàn xỉnh. Kay là một nghệ sĩ trình diễn và nhà viết kịch bậc thầy. Điều giúp cho hài kịch của Kay thành công là vì anh có khả năng tạo ra một thứ gì đó để mọi người cùng thực hiện, cùng với anh, và một thời gian dài sau khi anh rời sân khấu, cùng với nhau. Peter Kay hiểu được sự đồng sáng tạo. Anh thực hành sự đồng sáng tạo, anh khích lệ chúng ta, những người lính và cả nhóm lập kế hoạch của Mỹ, rèn luyện khả năng đồng sáng tạo. Đây là điều khiến cho Peter Kay trở nên khác thường và là yếu tố quan trọng nhất ẩn đằng sau sự thành công của hội chứng Amarillo. Sự độc đáo và sáng tạo. Tôi không chắc là Kay đã từng nói về mọi chuyện theo cách này, nhưng quan điểm của anh về sự độc đáo cũng khác biệt một cách ấn tượng so với những người đương thời, và khác rất nhiều so với nền văn hóa sáng tạo mà anh đang hoạt động. Để bắt đầu, hội chứng Amarillo được dựa trên tác phẩm của một người khác, Tony Christie, thể hiện đĩa đơn đầu tiên với phần nhạc và lời được viết bởi Howard Greenfield và Neil Sedaka. Điều cốt lõi của trải nghiệm Amarillo là tái sử dụng sự sáng tạo của người khác. Hơn nữa, như đã lưu ý ở trên, Kay lấy trộm của chính mình, hết lần này đến lần khác. Thậm chí anh cũng chẳng tôn trọng sự độc đáo của bản thân. Giờ thì điều này rất trái ngược với nền văn hóa của chúng ta và với suy nghĩ của tất cả các nghệ sĩ khác về sự độc đáo và sáng tạo. Rất nhiều người nghĩ rằng họ có khả năng sáng tạo hoặc cần thực hiện điều gì đó một cách sáng tạo, lui về ở ẩn tại một nơi cô đơn, những đỉnh núi lộng gió hay những cánh đồng hoang thích hợp với khái niệm lãng mạn của chúng ta về một nghệ sĩ sáng tạo, để tạo ra điều gì đó độc đáo và có giá trị to lớn. Sự sáng tạo của họ là một đóng góp độc đáo, là thứ gì đó nguyên sơ, là nghệ thuật. Chính vật thể được tạo ra đó là hoàn hảo và không thể chê vào đâu được. Nó phải được đánh giá cao, được thán phục và trân trọng, nhưng không thể chạm vào, thay đổi hoặc có thể đem ra nghịch ngợm. Rõ ràng, đó là công việc của người nghệ sĩ. Dù đó là viết kịch bản, vẽ, sáng tác, viết hài kịch hay quảng cáo, tất cả đều có các nguyên tắc giống nhau. Điều mà Peter Kay có thể hiểu được theo bản năng và điều khiến anh trở nên khác biệt so với các đồng nghiệp là vì anh công nhận rằng sự sáng tạo, chúng ta gọi đó là sự hình thành giá trị, không phải là công việc của một cá nhân đơn lẻ. Khả năng sáng tạo thực sự là công việc của nhiều người, và sự phối hợp của những người này càng hợp lý thì sự cộng hưởng và giá trị của sức sáng tạo đó càng lớn. Chuỗi giá trị của những chàng hề. Một trong những điều quan trọng nhất mà Kay thử thách tư duy của chúng ta về doanh nghiệp là chúng ta nghĩ thế nào về công ty và sự tương tác của nó với những người bên ngoài. Trước tiên, chúng ta cho rằng công ty, phòng ban hay bộ phận nào đó trong công ty tạo ra giá trị cho khách hàng và sau đó trao đổi giá trị với khách hàng để lấy tiền, do đó gọi là chuỗi giá trị. Mặc dù có thể đúng với các doanh nghiệp sản xuất cũ, nguyên nhân xuất phát của phần lớn suy nghĩ của chúng ta về doanh nghiệp, nhưng điều này không thể áp dụng với Amarillo và cũng không thích hợp với phần lớn các doanh nghiệp hiện nay. Rõ ràng, Kay không phải là người duy nhất tạo ra các giá trị ở đây. Bên đoàn kỵ binh hoàng gia và tôi đều tái sử dụng quy trình tái sử dụng ban đầu của Kay để tạo ra giá trị cho chính mình và khách hàng của mình. Thực tế, Amarillo khuyến khích chúng ta nhìn nhận rằng công ty không phải là đơn vị duy nhất tạo ra giá trị. Thật vậy, công ty phải học cách tôn trọng và khích lệ những người khác tạo ra giá trị trong mạng lưới các bộ phận và phòng ban. Để thấy được mức độ khác biệt của tư duy Amarillo, chúng ta cần biết nội dung của cách thức cũ rích được sử dụng để phân tích các công ty, đó là phân tích chuỗi giá trị. Đây là một nỗ lực sắp xếp các hoạt động của doanh nghiệp trong một chuỗi hoặc giá trị để nhận biết cách thức tạo ra giá trị cho khách hàng của doanh nghiệp. Đến đây, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả đi theo một đường vòng vèo của tác giả. Hãy thử tưởng tượng rằng bạn sở hữu một công ty chuyên sản xuất các loại kẹo dạng thanh. Nếu lập kế hoạch cho mọi hoạt động của công ty, từ nguồn nguyên liệu thô đến giai đoạn tiếp thị và quảng cáo, bạn sẽ dễ dàng nhận thấy công ty bổ sung giá trị vào quá trình sản xuất nào được xem là vượt mức chi phí cơ bản của cả nguyên liệu lẫn quá trình sản xuất. Điều này đặc biệt hữu ích khi bạn so sánh các chuỗi giá trị của các doanh nghiệp khác nhau. Chẳng hạn, một số doanh nghiệp sản xuất kẹo chi nhiều cho các thành phần sản xuất, như công ty sản xuất sô-cô-la hữu cơ Green and Lake. Số khác chi ít hơn, như doanh nghiệp thị trường đại chúng Nestle, minh họa 91. Amarillo khuyến khích chúng ta suy nghĩ về việc sáng tạo giá trị vượt ra khỏi phạm vi những hoạt động có liên quan của công ty. Nó còn khuyến khích chúng ta nhìn xa hơn sự tương tác của công ty với các nhà cung ứng và khách hàng hiện tại. Thay vào đó, chuỗi giá trị của một doanh nghiệp đồng sáng tạo bao gồm một mạng lưới rộng lớn với các bộ phận khác. Nó cũng nhận biết rằng giá trị được tạo ra bởi tất cả các bộ phận này, minh họa 92. Cụ thể, điều rõ ràng là mỗi khi một cá nhân nhắc đến hay liên hệ hoặc truyền cho nhau bài hát Amarillo, thì hoạt động trao đổi giá trị xã hội giữa những người đồng đẳng sẽ diễn ra. Nếu bạn thích, điểm khác biệt của Peter Kay so với các nghệ sĩ giải trí khác là anh nhận ra rằng dù các hoạt động tương tác E2C, nghệ sĩ giải trí với khán giả, có ý nghĩa quan trọng, nhưng kiểu tương tác C2C, khán giả với khán giả, nơi phần lớn giá trị được tạo ra hay được đồng sáng tạo, mới phổ biến hơn rất nhiều. Đây có phải là đường đến Amarillo? Chính là thành công đó. Đơn giản là vì nó khuyến khích sự tương tác đồng sáng tạo giữa khán giả với khán giả. Đây có phải là tin tức mới? Trong cuốn sách mới nhất của mình, T.K. Prahalad, chuyên gia kinh doanh người Ấn Độ, cho rằng đây là một hiện tượng mới. Chú thích: T.K. Prahalad and V. Ramaswamy, 2004, The Future of Competition, Co-creating Unique Value with Customer, Harvard Business School Press, hết chú thích. Ông sử dụng ví dụ bối cảnh thị trường thay đổi của một công ty sản xuất thiết bị điều hòa nhịp tim để biện luận rằng hiện nay cách xem xét sự việc như thế này là không thể tránh khỏi. Prahalad nói với sự bùng nổ của Internet. Sự bùng nổ đó đã vén bức màn hé lộ những thông tin mà trước đây khán giả, bệnh nhân không hề được biết, và sự suy giảm niềm tin vào các nhà chức trách. Vì người tiêu dùng cá nhân hiện nay phải chỉ ra cách thức giải quyết của nhà sản xuất thiết bị điều hòa nhịp tim này trong bối cảnh chiến lược rất khác biệt. Từ một doanh nghiệp khá đơn giản với những liên kết về chuyên môn y khoa, hiện nay, nhà sản xuất này nhận thấy mình đã tham gia vào một mạng lưới các doanh nghiệp và tổ chức luân phiên, tất cả đều tương tác với nhau theo nhiều cách khác nhau. Vì bất cứ ai hoạt động trong ngành y đều có thể chứng thực, các nhóm bệnh nhân có vai trò rất quan trọng, họ và các từ điển y khoa trực tuyến giúp bệnh nhân có thể tương tác tốt hơn với kiến thức chuyên môn về y khoa, hoặc ít nhất là họ cảm thấy tự tin hơn khi tiến hành tương tác. Nhưng liệu chúng ta có đúng không khi xem đây là một hiện tượng mới? Đây có phải là sự thay đổi lớn trong hành vi, hay là điều gì đó thú vị hơn? Đồng sáng tạo công nghệ cao. Những người hoạt động trong ngành tin học đều hiểu rõ về sự đồng sáng tạo. Trong một thời gian dài, người sử dụng và tư vấn kỹ thuật đã thúc ép các nhà sản xuất từ bỏ hệ thống độc quyền. Điều đó ngăn chặn sự kết hợp đúng đắn của các quy trình sản xuất máy tính khác nhau. Sau đó, các nhà sản xuất phần mềm đã thay đổi cách nhìn của công nghệ thông tin về phần mềm và các phát triển tương tự khác. Thay vì giữ bí mật mã nguồn phần mềm DNA để các sản phẩm phần mềm có thể được tung ra thị trường một cách trọn vẹn, hiện nay, các công ty phần mềm có xu hướng xem việc phát triển phần mềm của họ như một hoạt động đồng sáng tạo cùng với các khách hàng doanh nghiệp. Từ việc kiểm thử beta đến hỗ trợ các cộng đồng người sử dụng, những người tranh luận và chia sẻ để hoàn thiện sản phẩm, toàn bộ tư duy về phần mềm sản xuất đã được thay đổi. Điểm trọng tâm ở đây là sự nhận biết, như với Amarillo, về tầm quan trọng của người sử dụng trong việc tạo ra toàn bộ giá trị của sản phẩm. Theo thuật ngữ phần mềm, nghĩa là người sử dụng sẽ biết được nhiều về cách sử dụng sản phẩm hơn so với nhà sản xuất. Ngược lại, điều này cũng có nghĩa là giá trị mà người sử dụng tạo ra trong quá trình tương tác với nhau cũng quan trọng không kém so với giá trị mà công ty tạo ra khi tương tác với người sử dụng. Sự thật là như vậy, nếu công ty muốn sản phẩm của họ được ủng hộ rộng rãi và cải tiến không ngừng. Khả năng của các mạng đồng sáng tạo trong việc phối hợp phát triển, tìm kiếm và khắc phục lỗi phần mềm, không chỉ tạo ra một hệ điều hành mã nguồn mở hoàn chỉnh, Linux được công bố lần đầu tiên bởi Linus Torvalds, nhưng thực chất là sản phẩm của hàng trăm hàng ngàn người viết mã nguồn khắp nơi trên thế giới. Điều kiện duy nhất để sử dụng hệ điều hành này là tất cả các sửa đổi đều được chia sẻ tự do với những người sử dụng khác, mà còn hình thành nên một kiểu giải trí dựa trên công nghệ máy tính hoàn toàn mới, các trò chơi máy tính đồng sáng tạo. Chào mừng đến với SimCity. Chú thích: tham khảo tại www.sim.ea.com. Hết chú thích. Năm ngoái, doanh thu của ngành trò chơi điện tử vượt hơn hẳn so với doanh thu của ngành điện ảnh. Khi đại gia của ngành giải trí mới rảo bước trong ánh nắng của tiểu bang Los Angeles, thì người cũ với cặp kính đen và khăn choàng để che vết sẹo hậu phẫu sau khi thoa mỹ phẩm bên ngoài đã hối hả đến Cannes để tham dự liên hoan phim tại đây. Ngành công nghệ trò chơi điện tử bùng nổ với kiểu đồng sáng tạo này, nhưng ở phạm vi lớn hơn. Cách thức các công ty tiếp cận những vấn đề về sáng tạo, quyền sở hữu và cộng tác trong lĩnh vực này cũng chính là cách cung cấp kiến thức cho chúng ta. Có lẽ những công ty nổi tiếng như Electronic Arts Games và một trong những trò chơi nổi tiếng của họ, The Sims, cũng phát triển theo cách này. The Sims là một trò chơi mô phỏng, không có cảnh truy lùng, bắn nhau hay tương tự như thế. Nói cách khác, The Sims mang đến cho bạn một thế giới để quản lý và làm chủ. Nó bắt nguồn từ trò SimCity, hấp dẫn mê hồn, nơi người chơi thiết kế ra một thành phố và theo dõi sự phát triển, thịnh vượng hoặc suy tàn của thành phố đó. Trong khi SimCity nói về toàn xã hội, thì The Sims lại chú trọng nhiều hơn đến các hoạt động mang tính riêng tư. Nó tập trung vào một số ít cá nhân, một gia đình, tương tác dựa trên cách bạn lập chương trình và chăm sóc như thế nào. Mỗi nhân vật đều có khả năng sống, chết, ăn, ngủ, chiến đấu, yêu đương, giết hại lẫn nhau, v.v. tùy vào sự hướng dẫn của bạn. Phiên bản gốc được phát triển qua quá trình thử nghiệm beta. Rất nhiều khách hàng tiềm năng đã chơi với các phiên bản đầu tiên và gợi ý những cải tiến, chỉnh sửa cho đến khi phiên bản chính thức sẵn sàng được tung ra thị trường. Đã nhanh chóng xây dựng một cộng đồng trò chơi trực tuyến, hay nói đúng hơn là một cộng đồng trực tuyến tự phát. Người chơi trao đổi lời khuyên, mẹo vặt, công cụ phần mềm và đồ tạo tác để đặt trong ngôi nhà ảo của mình. Khoảng 90% nội dung của các trò chơi hiện nay được chính người chơi tạo ra, hơn là bởi các nhân viên của công ty Electronic Arts Games. Phiên bản tiếp theo, Sims 3D trực tuyến, được thiết kế ban đầu như một dự án đồng sáng tạo. EA vẫn chi trả khoảng $15 triệu để có được thành phần chính của trò chơi, nhưng phần còn lại là do người chơi phát triển. Với mức độ lớn như thế, không lâu trước khi tung ra thị trường năm 2004, EA đã sản xuất một bộ công cụ dành cho người chơi để tạo nhân vật và nội dung của riêng họ. Tại buổi ra mắt, khoảng 50.000 sản phẩm đã được trình làng. Về mặt nào đó, trò chơi trực tuyến Sims 3D đã khẳng định lại vai trò của EA từ một công ty sản xuất trò chơi thành ngôi nhà chung dành cho những người đồng sáng tạo trò chơi. Trò chơi mới này thật sự chỉ là một nền tảng, một trò chơi tốn kém để duy trì ở mức đó, yêu cầu thông tin được đưa ra nhanh chóng và mạnh mẽ, nhưng chỉ có thể duy trì được sự thú vị khi có sự đồng sáng tạo của chính cộng đồng người chơi, chứ không phải bởi sự sáng tạo hay tính khéo léo của các chuyên gia tại EA. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả đi đến mục tiếp theo. Cùng nhau viết lại lịch sử. Chú thích: Silicon Valley 2006, The User Innovation Revolution, How Business Can Unlock the Wallet of the Customers, Online at www.anc.org.uk. Hết chú thích. Từ cách trò chuyện của dân thiết kế phần mềm, bạn có thể hình dung rằng sự đồng sáng tạo mang tính đám đông, bầy đàn là một hiện tượng mới. Nếu tin vào các chuyên gia kinh doanh và các nhà tiên tri, bạn có thể hình dung rằng đây là xu hướng tương lai. Thế nhưng, lịch sử lại cho ta thấy một câu chuyện hoàn toàn khác. Trong khi văn hóa chủ nghĩa cá nhân bảo vệ chúng ta khỏi điều này, như những sự thật mang tính đám đông khác, thì bằng chứng lại rất rõ ràng, sự sáng tạo thực sự luôn là một trò chơi mang tính đám đông, bầy đàn. Quá trình đổi mới và hình thành giá trị thực sự là công việc của nhiều người. Mỗi thời đại đều có những thành phố phát triển nhanh, nơi chứng kiến tốc độ phát triển kinh tế và tăng dân số nhanh chóng, nơi các nhà cải cách bị hấp dẫn và tìm thấy động lực cho các ý tưởng của họ. Trong các môi trường cạnh tranh khắc nghiệt, tài khéo léo của một số ít người có thể được khai thác để tìm ra những giải pháp mới, hiệu quả hơn nhằm giải quyết các vấn đề cũ. Cuối thế kỷ 20, thung lũng Silicon là một môi trường như thế, nhưng vào thế kỷ 18, vùng nông thôn Cornwall đã từng là nơi phát triển tương tự nhờ vào nguồn tài nguyên thiên nhiên to lớn là thiếc và đồng. Tuy nhiên, các mỏ khoáng sản ở đây rất sâu, trước thời La Mã, chúng đã bị khai thác cạn kiệt, nên dễ xảy ra ngập lụt. Cần phải có một số lượng than đá lớn để bơm khô các mỏ khoáng sản và để mọi người có thể làm việc một cách an toàn. Một số nhà phát minh và kỹ sư đã đề xuất các giải pháp với nhiều mức độ thành công, nhưng thành công nhất trong số đó là kỹ sư James Watt. Kiểu động cơ tiết kiệm nhiên liệu của ông vào năm 1769 giúp giảm chi phí xuống còn 2/3 và nhờ đó làm thay đổi tình hình kinh tế của ngành khai thác mỏ, thậm chí đối với những mỏ có độ sâu và ẩm thấp nhất. Được bảo vệ chặt chẽ bởi luật sáng chế, phát minh của Watt đã nhanh chóng lan rộng khắp các khu mỏ vùng Cornwall. Và trong 15 năm, cùng với đối tác kinh doanh của mình là Matthew Broughton, Watt đã phát lên nhanh chóng. Dựa trên những ưu điểm trong thiết kế của Watt, các chủ hầm mỏ buộc phải mua động cơ này để theo kịp với các chủ hầm mỏ khác, bất chấp sự ràng buộc của luật pháp ngăn cản họ điều chỉnh và cải thiện kiểu dáng cơ bản. Đến năm 1800, khi bằng sáng chế này hết hiệu lực, Watt và Broughton chỉ việc ngồi rung đùi đếm tiền, không có chính sách ưu đãi nào để họ cải tiến thiết kế đã đăng ký, dù khách hàng rất muốn điều đó để đi trước đối thủ cạnh tranh của mình. Sau khi bằng sáng chế hết hiệu lực, Watt và Broughton không còn bán một động cơ nào nữa vì khách hàng của họ đã tự cải thiện kiểu dáng động cơ, trao đổi câu chuyện và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Chỉ một vài năm sau, cộng đồng này, ngày nay chúng ta gọi là nhóm người sử dụng, bắt đầu sản xuất một tờ báo của riêng họ để chia sẻ ý kiến của mình. 100 năm kể từ năm 1811, tờ Lenin Reporter được đặt theo tên của Joey Lane, một trong những kỹ sư hàng đầu, đã công bố các cuộc thảo luận và đề xuất về mọi phương diện của kiểu động cơ. Thực chất, một trong những ấn bản đầu tiên của Lane đã công bố một kiểu động cơ mới, kiểu động cơ của Richard Chevedes và Arthur Wolf, thứ đã nhanh chóng lan truyền khắp khu mỏ của vùng Cornwall và thay thế cho mẫu đăng ký trước đó. Không giống như mẫu thiết kế của Watt, mẫu động cơ mới này không được cấp bằng sáng chế. Thực ra, Wolf và Trevithick đã khuyến khích các hầm mỏ và kỹ sư hầm mỏ khác sao chép và cải tiến kiểu thiết kế ban đầu của họ. Tờ báo đó nhanh chóng nhận được vô số ý tưởng, đề xuất để cải thiện kiểu thiết kế ban đầu, và trong vòng 30 năm cải thiện theo hướng đồng sáng tạo, cộng đồng này đã nâng cao hiệu quả được 300%. Galileo, Newton và Einstein. Ngay cả trong lĩnh vực khoa học, câu chuyện xưa cũ về những cá nhân dũng cảm đảo lộn những hiểu biết thông thường sẽ bị mọi người nghi ngờ. Không ai hoạt động trong lĩnh vực khoa học ngày nay lại tin rằng những thay đổi trong cách nhìn nhận thế giới là kết quả của việc một người cô đơn quả cảm, một Galileo, một Newton và một Einstein nhìn thấy và phơi bày sự thật để các đồng nghiệp chấp nhận sự tranh luận hay bằng chứng xác đáng và công kênh người hùng khám phá ra khỏi phòng với những tràng pháo tay từ các tín đồ yêu thích sự cách tân, hàng loạt chiếc mũ được tung lên trời. Đã hơn 40 năm, kể từ khi Thomas Kuhn xuất bản kiệt tác của ông về các cuộc cách mạng khoa học, chú thích Kuhn, 1962, The Sister of Scientific Revolution, University of Chicago Press, hết chú thích. Khác với cách giải thích của các nhà lý luận về những thay đổi to lớn trong khoa học, Kuhn đã nỗ lực trở lại với các nguyên nhân ban đầu để tìm hiểu xem điều gì đã thực sự xảy ra. Những người cùng thời với Galileo, Newton và Einstein thực sự đã nghĩ gì về các ý tưởng được đề xuất bởi những người định hình nên truyền thống khoa học của chúng ta? Thật kỳ lạ, Kuhn đã khám phá ra rằng đám đông những người reo hò cổ vũ, tung mũ lên trời và những trái tim đầy xúc động do kết quả của việc nhìn thấy bằng chứng thuyết phục đã không tụ họp, không ai hát hò. Chỉ có một số người tụt hậu chúc tụng người hùng vì đã nâng cao địa vị trong mắt họ. Kuhn chỉ ra rằng sự thật đáng buồn là hầu hết những bước đột phá của khoa học đều bị phản đối, hay ít nhất là bị chỉ trích nặng nề bởi những người đã hoạt động trong lĩnh vực đó. Chỉ khi nào lối tư duy hoặc cách nhìn mới về thế giới được những người có chuyên môn cho là tạo ra một lĩnh vực hoạt động hữu ích hơn, theo cách nói của Kuhn, là tạo ra các vấn đề thú vị hơn để giải quyết, thì các mô thức khoa học sẽ thay đổi và cách nhìn nhận sự việc theo hướng mới sẽ được chấp nhận. Đôi khi, có thể một chi tiết nhỏ trong cách giải thích mới cũng cung cấp được nhiều câu hỏi thú vị hơn về một đề tài cụ thể nào đó. Lý thuyết lực hấp dẫn của Newton trở nên nổi tiếng vì nó giải thích sự chuyển động thụt lùi của hành tinh thủy ngân Mercury, chứ không phải vì cái hay của luận điểm mà Newton đã trình bày. Như vậy thì, khoa học còn là một hoạt động đồng sáng tạo, kiến thức khoa học là kết quả của nhiều người làm việc cùng nhau và dựa vào nhau. Đằng sau sự bình duyệt, cả theo nghĩa hẹp mà khoa học hiện đại sử dụng để đảm bảo rằng công việc được thực hiện đúng cách, rằng bằng chứng được cung cấp hợp lý, rằng các giả thuyết được kiểm tra một cách đúng đắn, lẫn theo nghĩa rộng hơn mà Kuhn mô tả, là phương tiện để tận dụng tối đa sự đóng góp của cá nhân đó, sự đồng sáng tạo theo đám đông, bầy đàn. Một cái gọt bút chì khác. Tương tự, nhà tâm lý học giáo sư Howard Gardner, đồng nghiệp của Kuhn trong lĩnh vực nghiên cứu sáng tạo, nói rõ rằng hầu hết những cách nhìn nhận sự việc theo phương thức mới là kết quả của một nhóm người làm việc cùng nhau. Nghiên cứu của Gardner về những bộ óc vĩ đại của thế kỷ 20 cho thấy rằng mỗi người trong số họ, từ Freud đến Gandhi, đã làm được những việc có sức ảnh hưởng lớn thông qua một lĩnh vực, một nhóm người để thảo luận, xem xét tỉ mỉ và hướng dẫn thế giới bên ngoài về ý tưởng lớn đó. Martha Graham, người phụ nữ được ca ngợi vì đã phát minh ra điệu nhảy đương đại, thực sự đã mở các lớp để dạy cho các nhà phê bình mà bà tuyển chọn những điều mà bà muốn nói. Tương tự, sự đấu đá quyết liệt giữa những người cộng tác, họ hàng và người được dẫn đầu của Sigmund Freud được hiểu như một chức năng cần thiết cho nhóm đồng sáng tạo này. Tiếp theo chương 9, nguyên tắc số 6, đồng sáng tạo. Tóm tắt về sự đồng sáng tạo. Sự thành công của Amarillo của Peter Kay cho thấy rằng sự đồng sáng tạo không phải là một hiện tượng mới hay được dẫn dắt bằng truyền thông mới, mà nó đã ăn sâu vào bản năng bầy đàn của con người. Phần lớn kiến thức, công nghệ và ý tưởng hình thành nên thế giới của chúng ta là công việc của nhiều người, là công việc của đám đông mang tính bày đàn. Các ý tưởng độc đáo và sáng tạo cá nhân mà văn hóa của chúng ta đã đánh giá cao và ca ngợi là hết sức viển vông, phi thực tế. Nó khiến chúng ta nghĩ sai về cuộc sống cá nhân của mình, về cuộc sống văn hóa, cách suy nghĩ của chúng ta, về lĩnh vực kinh doanh cũng như quan điểm của chúng ta, về những gì ẩn đằng sau tất cả những điều này, hành vi đám đông. Một truyền thống đi ngược lại với lý lẽ thông thường này là sự đùa giỡn, nghĩa là xem loài người chúng ta trước hết là giống loài thích vui đùa. Giống như phần lớn các loài linh trưởng, con người phát triển dành hầu hết thời gian để chơi đùa với người khác, thay vì hành xử một cách nghiêm túc. Osho, triết gia người Ấn Độ đã nói rằng, bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng tất cả những gì bạn nhìn thấy đều được phát minh bởi những người thích vui đùa. Pat Ken, ngôi sao nhạc pop trở thành nhà bình luận xã hội, cho rằng, trong thế kỷ 21, chúng ta cần phải cân nhắc lại mối quan hệ của mình để có cách hành xử. Thực chất, ông gợi ý là chúng ta nên từ bỏ khái niệm, niềm tin về giá trị đạo đức do lao động mà có của thế kỷ 19. Sự ràng buộc về văn hóa và mưu đồ quyền lực của người ủng hộ học thuyết John Karen và thay thế nó bằng niềm tin về giá trị đạo đức do vui đùa mà có. Để thực hiện được điều này, cuộc sống cá nhân và chuyên môn của chúng ta sẽ trải qua nhiều thay đổi quan trọng và trải nghiệm của chúng ta về cuộc sống cũng sẽ đổi thay. Bất kể ý nghĩa sâu xa của hai nhân vật có tầm nhìn ủng hộ sự vui đùa này như thế nào đi nữa, thì vẫn rất khó để biết được cần phải làm gì để tận dụng triệt để bản tính bày đàn của chúng ta trong lĩnh vực đồng sáng tạo. Có quá nhiều trở ngại để thực hiện điều này, về mặt cá nhân, chuyên môn, tài chính và văn hóa. Chúng ta có thể bắt đầu từ đâu để sử dụng sự đồng sáng tạo của loài người? Chúng ta nên chú trọng vào điểm nào trước? Hãy bắt đầu từ một điều thật đơn giản và ở quy mô thật nhỏ, một buổi hội họp. Những buổi hội họp, những cuộc họp đẫm máu. J.K. Galbraith, nhà kinh tế học vĩ đại quá cố, đã bớt xem thường nhiều nhược điểm của chúng ta trong lĩnh vực kinh doanh, nhưng vẫn đặc biệt giữ thái độ coi khinh đối với sự sùng bái các buổi họp. Theo ông, các cuộc hội họp là thứ không thể thiếu khi bạn không còn muốn làm bất cứ điều gì. Các buổi hội họp chẳng có ý nghĩa gì ngoài việc lấp đầy nhật ký của tôi. Tôi không biết tại sao lại như vậy, nhưng tôi nghĩ rằng một số đồng nghiệp và khách hàng của mình tồn tại chỉ vì các buổi họp này. Họ thật sự chẳng làm gì ngoài việc tham dự các cuộc họp. Dĩ nhiên là tôi vẫn cảm thấy có chút ngớ ngẩn mỗi khi người giám sát hội nghị triệu tập một cuộc họp. Dường như mục đích thực sự của cuộc họp chỉ để gặp gỡ mà thôi. Không ai có sự chuẩn bị và sau đó cũng không có gì thay đổi. Hoặc tệ hại hơn, điều thực sự quan trọng với những người thích hội họp là kiểm tra tiến trình công việc được thực hiện bởi những người làm việc bên ngoài cuộc họp. Tôi vẫn còn nhớ và cảm thấy sợ hãi bởi câu chuyện mà Susan, một đồng nghiệp đã kể cho tôi nghe về cuộc gặp gỡ của cô với những quái vật hội họp để chuẩn bị cho các buổi họp nhóm mà thực chất là để chuẩn bị cho các cuộc họp ban quản trị, một buổi tập dượt với khách hàng số 2, trước khi bắt đầu cuộc gặp mà được cho là sẽ thảo luận về nội dung phân tích mà Susan đang cố gắng thực hiện giữa tất cả các cuộc gặp để thảo luận về nó. Nhưng điều tôi muốn nói ở đây không phải là về số lượng các cuộc họp. Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều đồng ý rằng hội họp ít hơn sẽ tốt cho tất cả mọi người, trừ những quái vật thích hội họp. Tôi có thể hình dung cảnh họ chạy vòng quanh như những con chó đã quên mất nơi chôn khúc xương của mình. Không, điều tôi muốn nói là, trong các cuộc gặp đó, khi nào sẽ có một cuộc gặp gỡ thật sự của trí tuệ? Thường thì đối với tôi, các cuộc họp chẳng có gì ngoài sự đồng sáng tạo. Càng có nhiều tranh cãi thì nó càng giống như thế, dù nó có được ngụy trang bằng vẻ ngoài văn minh đến mức nào. Vậy nên, hãy dành một giây để nghĩ về trải nghiệm của chính bạn qua những cuộc họp mà bạn đã tham gia trong năm vừa qua hoặc trước đó. Chúng có thể là những buổi họp nhóm theo phạm vi nhỏ đến những buổi họp quy mô lớn, và số lượng của chúng có thể từ một vài đến hàng trăm hoặc thậm chí hàng ngàn. Hãy tự hỏi chính mình câu hỏi sau, có bao nhiêu cuộc họp như thế cho thấy dấu hiệu về sự đồng sáng tạo? và có bao nhiêu cuộc họp thực sự là cơ hội để các cá nhân nỗ lực trình bày vấn đề cần bàn của mình với những người tham gia khác. Hãy nghĩ về điều đó theo cách này. Để cảm thấy đã sẵn sàng cho cuộc gặp gỡ, bạn phải tự chuẩn bị cho mình như Maximus. Bạn phải rèn luyện các kỹ năng, chuẩn bị vũ khí, phải sẵn sàng hành động và đánh bại những người khác. Không đầu hàng cũng không nhượng bộ. Tất cả chúng ta đều không thích người khác làm như thế với mình. Vậy tại sao chúng ta cứ tiếp tục thực hiện điều đó hết lần này đến lần khác với đồng nghiệp và khách hàng? Là người lập kế hoạch cho công ty, tôi biết rằng mình muốn điều này trở thành sự thật, cả trong nội bộ lẫn bên ngoài công ty. Tôi không thường xuyên tham dự các cuộc họp với những người sáng tạo có trí tuệ thông thái trên tinh thần cùng nhau tạo ra một điều gì đó mới mẻ và thú vị. Không, tôi có một chiến lược hoặc một thỏa thuận ngầm với khách hàng để phòng vệ. Nghĩa là, với khách hàng, điều đó cũng tương tự nhưng tệ hơn. Tôi có một chiến lược để thuyết phục anh ấy về sản phẩm mà chúng tôi tạo ra để khiến anh ấy mua hàng, hay một đề xuất mà tôi muốn anh ấy đồng thuận. Tôi luôn có một thứ gì đó để bán. Điều đó không đúng, tôi không cảm thấy có sự chuẩn bị nếu không có chương trình chính thức. Nhưng khi tôi nhận ra rằng bạn và hầu hết mọi người đều có thứ họ muốn bán, thì tiếng ồn và kích thích tố testosterone tâm lý là những thứ không thể chịu đựng nổi. Cần có một người có khả năng đặc biệt để đồng sáng tạo trong những hoàn cảnh như thế. Và tôi nghĩ rằng mình là kiểu người rất cộng tác và có khả năng đồng sáng tạo, nhưng điều đó thật khó khăn. Chẳng trách vì sao tôi vẫn thường tham gia các cuộc họp phía trên khu Canary Wharf, liếc nhìn ra ngoài cửa sổ và mơ mộng viễn vông rằng mình có thể đập vỡ lớp kính an toàn và nhảy xuống từ 10 tầng lầu để có được cảm giác tự do. Vì vậy, việc cắt giảm số lượng các cuộc họp mà bạn tham gia vẫn chưa đủ. Điều quan trọng là phải thay đổi cách thức chúng ta tiếp cận một số hay tất cả các cuộc họp đó. Đôi khi, cách tốt nhất là cố tình không chuẩn bị. Tôi đã thử cách này và có được những kết quả thật khôi hài. Có những lúc tôi chỉ đặt câu hỏi, có khi tôi đảm bảo rằng chúng tôi không lãng phí thời gian và công sức qua một buổi thuyết trình và thay vào đó sẽ tập trung vào các câu hỏi, thắc mắc, thử thách. Tôi đảm bảo rằng tiết mục trong chương trình chính thức của mình sẽ được truyền tay nhau, được đọc và thảo luận một đối một trước khi cuộc họp diễn ra để chúng tôi có thể thanh lọc cho những cuộc thảo luận và tương tác thực sự. Khởi động. Nhưng có lẽ điều quan trọng nhất là những người tổ chức các cuộc họp luôn hoàn thành phần việc của họ, đồng thời đảm bảo rằng cuộc gặp là để trao đổi và tương tác, chứ không phải để cạnh tranh về các chương trình PowerPoint và bản tính. Một phiên bản tốt nhất mà tôi từng tiếp xúc được thực hiện bởi Guy Delaberty, đồng sáng lập viên và là một tài năng hiếm có của đoàn xiếc Montreal Circus, Cirque du Soleil. Cách đây hơn 20 năm, Guy còn là một anh chàng có kỹ năng trình diễn nuốt lửa, không nhà cửa, phải ngủ trên ghế đá công viên bên ngoài khách sạn Dorchester. Trong một chuyến đi của anh đến London, hiện ông là triệu phú và là nguồn cảm hứng đối với các nghệ sĩ giải trí ở khắp nơi trên thế giới. Ông sở hữu 4 chương trình trình diễn liên tục tại Las Vegas và 10 đoàn xiếc lưu diễn khắp thế giới vào bất kỳ thời điểm nào. Ông vốn là người có tính cộng tác. Đây là những kỹ năng cả cũ lẫn mới mà lĩnh vực xiếc đòi hỏi. Khoa sách nói.com.vn xin đưa ra một kết luận rất rõ ràng của tác giả như sau. Vì vậy, khi một dự án sản xuất trị giá hàng triệu đô la được khởi động, Guy có thể mở một cuộc họp với tất cả các nhân vật chủ chốt với một yêu cầu là những người nghĩ rằng mình biết câu trả lời cho vấn đề đang được thảo luận phải rời khỏi phòng họp. Ông giải thích, từ chúng tôi có thể tạo ra một điều gì đó rất tốt. Mỗi chúng tôi đều tài giỏi trong lĩnh vực của mình. Tuy nhiên, nếu phối hợp cùng nhau, chúng tôi sẽ tạo ra một điều gì đó phi thường. Liệu có ích gì khi các thành viên trong nhóm của bạn không phối hợp với bạn, không có sự đồng sáng tạo, không tận dụng được quyền lực mà chúng ta chia sẻ, cứ khăng khăng bảo vệ ý kiến của bản thân, cho dù họ có sức ảnh hưởng mạnh mẽ như thế nào đối với chúng ta? Tại nhà hát, John Littlewood có lẽ là một giám đốc nhà hát vĩ đại nhất, hoặc là người điều phối theo cách gọi mà bà yêu thích, của mọi thời đại. Chú thích: J. Littlewood, 1994, John's book, The Autobiography of John Littlewood, Methuen, hết chú thích. Với vóc dáng nhỏ nhắn, hàm răng không được đẹp và đôi mắt sưng húp, bà thống trị thế giới nhà hát trong thế hệ của mình và những thế hệ sau đó nhờ vào tầm nhìn, niềm đam mê và phương pháp làm việc. Là người trung thành với chủ nghĩa xã hội, có quan điểm cấp tiến không tái thiết, tất cả những việc bà làm đều nằm ngoài trào lưu chính thống. Thực chất, gần như cho đến phút cuối cùng, kế hoạch thành lập nhà hát của bà vẫn bị từ chối, hoặc người ta cố ý không ủng hộ. Tiền bạc luôn là vấn đề khó khăn. Các thành viên trong công ty được yêu cầu phải có cam kết cá nhân, và đôi khi điều này bị đòi hỏi quá mức, khiến các thành viên nhiều lần phản đối. Và ngay cả vào thời điểm đó, John và đồng nghiệp của bà cũng rất cứng rắn khi quyết định ai có thể và không thể trở thành thành viên của họ. Đồng thời, bà cũng khuyến khích họ tuyển dụng những người hầu như không có trình độ hay kỹ năng thích hợp. Song, John luôn tìm cách sử dụng họ để khai thác những kỹ năng còn tiềm ẩn trước đó. Tuy nhiên, những tác phẩm đồng sáng tạo của bà đã định hình phần lớn hoạt động nhà hát hiện đại Anh Quốc với Theatre Workshop. Mọi thứ đều được đồng sáng tạo, cho dù một cá nhân đã được giao đảm trách việc viết chương trình, hiếm khi là John. Tất cả đều xuất phát từ những buổi làm việc ấn tác thường xuyên và đầy hào hứng, bắt nguồn từ tác phẩm của Rudolf Leben. Chú thích: Rudolf von Leben là một trong những nghệ sĩ múa có ảnh hưởng nhất của thế kỷ 20. Hết chú thích. Dĩ nhiên, John là một nghệ sĩ rất tài năng. Bà có thể diễn, hát, múa, chỉ đạo và thực hiện phần lớn công việc khác của nhóm. Tuy nhiên, cách bà tiếp cận sự đồng sáng tạo dường như đã làm cho mọi thứ trở nên khác biệt. Cá tính mạnh mẽ và dũng cảm của John đã khích lệ mọi người đi theo sự dẫn dắt của bà. Bí quyết của điều này là một phương châm đơn giản về niềm tin. Tin tưởng vào buổi diễn sẽ thành công, tin tưởng vào diễn viên, tin tưởng vào khán giả, tin vào bản thân nhưng đừng mong đợi rằng điều đó sẽ dễ dàng. Đồng sáng tạo luôn đồng nghĩa với việc phải lao động hết sức chăm chỉ. Một hướng dẫn xuất sắc cho tất cả các loại dự án đồng sáng tạo, ở nhà hát và những nơi khác, hãy ghi chép lại. Những nỗ lực marketing đồng sáng tạo để thay đổi hành vi đám đông. Như tôi đã đề cập, hầu hết các chiến dịch marketing đều dựa trên sự giả định rằng chính những điều mà công ty làm cho khách hàng, người tiêu dùng, những điều mà công ty khiến cho mỗi cá nhân thực hiện hoặc suy nghĩ mới có ý nghĩa quan trọng. Ngược lại, thuyết bày đàn cho rằng điều quan trọng là công ty có thể làm được những gì để khiến khách hàng tương tác với nhau. Đôi khi chúng ta có thể mô tả điều này như một kiểu marketing có thể tạo ra được sự tương tác C2C, chẳng hạn như truyền miệng hay gợi ý. Đôi khi đó có thể là một hình thức gây ảnh hưởng phi lời nói. Chúng ta tạo ra ấn tượng, đúng hoặc sai, rằng mọi người muốn tôi hoặc nghĩ tôi như thế, ưa thích sản phẩm này. Thật vậy, đôi khi có thể là trường hợp của nhóm Boring World Design Team. Việc khuyến khích mọi người, từ những chuyên viên đánh máy cho đến những người thường đi du lịch, tham gia sáng tạo kiểu máy bay hành khách Boeing thế hệ kế tiếp. Tôi biết rằng anh bạn đồng nghiệp Jolie Sutherland hiện là người đặc biệt ủng hộ một loại máy bay thương mại trong nhiều năm. Nhưng phương pháp có sức ảnh hưởng nhất trong số tất cả những phương pháp marketing theo kiểu đám đông bày đàn này lại có đôi chút khác biệt. Đó là khuyến khích khách hàng cùng nhau tạo ra giá trị của chính họ. Một ví dụ điển hình ít được biết đến là sự tài trợ của Motorola cho loạt chương trình đầu tiên của American Idol. Bạn có thể cho rằng đây không phải là sự lựa chọn tài trợ bất thường cho một thương hiệu sản phẩm hướng đến lứa tuổi vị thành niên. Nhưng cách suy nghĩ đó sâu sắc hơn và hiệu ứng được lan truyền rộng hơn. Nói một cách đơn giản, vào thời điểm đó, hầu hết người tiêu dùng ở Mỹ không biết và sợ chức năng nhắn tin SMS trên điện thoại di động của họ. Motorola cần phải tìm cách để phần lớn khách hàng vượt qua khó khăn này. Vì thế, việc sử dụng bình chọn của khán giả truyền hình như một phương tiện để thử nghiệm SMS và làm quen với việc nhắn tin dường như là một cơ hội không tưởng. Vài triệu người Mỹ đã thử soạn tin nhắn lần đầu tiên nhờ có Motorola. Một ví dụ khác là chiến dịch có tên 9644 cho sản phẩm Castellari của Sarah Fryker Breweries SAB, được thành lập và quản lý bởi Ogilvy Nam Phi. Tiếp theo sau sự dịch chuyển hướng đến quy tắc đa số ở Nam Phi, doanh thu của Castro đã sụt giảm vì liên hiệp các nhà máy bia của chính quyền Nam Phi cũ đã trở nên lỗi thời và không hòa hợp với tinh thần của một quốc gia đa văn hóa đầy sức sống mới. Trong khi quảng cáo và tiếp thị chính thống được tạo ra để giải quyết khó khăn này, thì sự thay đổi thực sự đối với tài sản thương hiệu dường như chủ yếu bắt nguồn từ một chương trình tiếp thị theo kiểu C2C, người tiêu dùng đến người tiêu dùng. Một nhóm nhỏ gồm các nhà lãnh đạo cộng đồng được mời đến Joburg để tham dự buổi giới thiệu chương trình chúc mừng những người làm thay đổi và dịch chuyển văn hóa mới của Nam Phi, từ các nhà thiết kế đến các nhạc sĩ. Trong khi đó, SAB đã đem đến cho khách hàng, bạn bè và đồng nghiệp của họ sự ủng hộ thiết thực và bia cho bất kỳ sự kiện và buổi họp mặt cộng đồng nào liên quan đến văn hóa, xã hội được tổ chức bởi những cá nhân này. Chương trình đã chứng tỏ được thành công lớn và hiện nay, sau tròn một năm thực hiện trên khắp cả nước, doanh thu dài hạn đã tăng và thương hiệu lại một lần nữa có liên quan về mặt văn hóa. Tôi đã nhìn thấy điều này và nghĩ đến bạn. Trong trường hợp này và nhiều trường hợp khác, dường như việc sử dụng hoạt động truyền thông marketing để khuyến khích sự sáng tạo của một nhóm khách hàng, để họ tác động lẫn nhau hay cùng nhau thực hiện một điều gì đó, là một loại đòn bẩy có sức ảnh hưởng mạnh mẽ để tạo ra những thay đổi về hành vi đám đông hơn so với các phương pháp suy nghĩ khác biệt truyền thống. Một ví dụ gây chú ý là Royal Mail 1996-2001. Chú thích: Escher 1996 Royal Mail APG Pretty Planning Awards Papers 1995. Hết chú thích. Ngoài hội marketing trực tiếp, nơi những điểm thay đổi trên một lá thư là thứ tạo ra thu nhập thường xuyên, việc viết thư đã giảm đáng kể trong 20 năm gần đây, chủ yếu nhưng không phải duy nhất, là do sự xuất hiện của các phương tiện truyền thông mới hơn như thư điện tử và điện thoại di động. Một số chương trình truyền thông marketing đầy thuyết phục đã nỗ lực làm thay đổi sự sụt giảm dài hạn này ở Anh và thị trường viễn thông ở các nước phương Tây. Bạn có nhớ một tấm thiệp Valentine có nghĩa như thế nào không? Vân vân. Nhưng chỉ với hiệu quả tối thiểu, tôi hoài nghi rằng điều này có liên quan đến cách tiếp cận chương trình đó hơn là phép đo của nó. Mặc dù kinh nghiệm ít ỏi của tôi về cộng đồng marketing viễn thông quốc tế cho thấy rằng phép đo này cũng khá tệ. Điều đem lại sự thay đổi cho Royal Mail là một chiến dịch mang tên "Tôi đã thấy điều này và nghĩ đến bạn", do công ty Best Dolan thực hiện, nhờ sự am hiểu của người lập kế hoạch khi cho rằng mọi người đều muốn liên lạc với nhau và vui vẻ sử dụng hòm thư bưu điện, nhưng vẫn e sợ bởi ý nghĩ về cách viết thư trang trọng. Nhóm sáng tạo đã đưa ra một chương trình chú trọng vào việc khuyến khích khách hàng gửi tất cả mọi thứ cho nhau, như một công cụ để xây dựng và củng cố các mối quan hệ mới và hiện tại. Tôi đã thấy điều này và nghĩ đến bạn đã trở thành lời nhắc nhở về tính hữu ích và sự cởi mở của lá thư trong các mối quan hệ C2C chủ yếu này, và đồng thời cũng là nguồn gợi ý nhằm khuyến khích sự sáng tạo của họ. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả đi đến những đoạn tiếp theo. Tôi hoài nghi rằng điều này cho chúng ta biết một câu chuyện khác có ý nghĩa hơn về truyền thông marketing nói chung. Theo thuyết bầy đàn, dường như điều quan trọng nhất là những gì khách hàng truyền cho nhau về mặt hành vi hoặc niềm tin hơn là bất cứ thông điệp nào chúng ta truyền đến họ hoặc hành vi mà chúng ta khuyến khích. Robin Wright của WCRS đã phát triển ý tưởng về sự sáng tạo mermaid, nghĩa là truyền thông sáng tạo được thiết kế riêng để chứa đựng các yếu tố được mọi người chấp nhận. Công trình đoạt giải của công ty ông về dịch vụ danh bạ điện thoại 118118 là một công trình kiểu như vậy. Trang web của công ty này còn có rất nhiều trường hợp khác xứng đáng để bạn dành thời gian tham khảo. Chú thích: tham khảo trực tuyến tại www.wcrs.com. Hết chú thích. Trong không gian trực tuyến, nhiều người rất hào hứng về khái niệm sự liên kết, nghĩa là điều gì đó vẫn tiếp tục được các cá nhân sử dụng và được truyền cho nhau sau khi chiến dịch đã kết thúc một thời gian lâu dài. Dù rõ ràng đây là một việc tốt, nhưng bản tính bầy đàn trong bạn cũng như trong tôi có thể cảm nhận rằng đây là điều mới mẻ, một phần mới của công nghệ nếu bạn thích gọi như thế, là điều gì đó sai lầm. Chẳng phải đó luôn là trường hợp mà những hoạt động marketing thành công đã đi vào cuộc sống thực tế của chúng ta, vào đối thoại và tương tác giữa chúng ta hay sao? Đó chẳng phải là cảm giác thú vị thực sự có ý nghĩa hay sao, trở nên hữu ích cho chúng ta trong cuộc sống thực tế, hơn là cho công ty và loại dịch vụ đó. Sử dụng việc đồng sáng tạo để thay đổi hành vi đám đông nội bộ. Sự đồng sáng tạo cũng có thể là điều thiếu sót trong nhiều nỗ lực của chúng ta nhằm thay đổi hành vi đám đông nội bộ. Chẳng hạn như việc thực hiện CRM, quản lý mối quan hệ khách hàng, một cấu trúc phổ biến của nhiều chương trình thay đổi nội bộ hiện nay. Bất kể bạn nghĩ gì về triết lý, rõ ràng rằng phần lớn việc thực hiện không đáp ứng đúng như nội dung quảng cáo. Một bài báo gần đây đưa ra gợi ý rằng, đằng sau nhiều câu chuyện triển khai CRM tồi tệ là những giả định tồi tệ về thái độ và động lực của nhân viên đối với việc thay đổi hành vi mà tổ chức cố gắng đưa ra. Chẳng hạn, nhân viên sẽ chấp nhận hành vi mới nếu hệ thống và quyền lợi được giải thích rằng lợi ích của tổ chức luôn được coi trọng hơn lợi ích của nhân viên, rằng các phòng ban và bộ phận khác nhau đều có chung quan điểm về những điều tốt nhất cho công ty. Phần sau luôn khiến tôi buồn cười. Hãy hình dung một công ty thời trang được quản lý bởi các nhân viên kế toán, hoặc một công ty kế toán được điều hành bởi phòng nhân sự, HR, hoặc bất cứ phòng ban nào được điều hành bởi bộ phận công nghệ thông tin. Nhân viên bộ phận công nghệ thông tin chịu đựng, chỉ vừa đủ, người sử dụng mà họ hỗ trợ, họ ít quan tâm và hiểu biết thực sự về bản chất của doanh nghiệp, cũng như cách thức tạo ra giá trị của doanh nghiệp đó. Một tuyên bố liều lĩnh, tôi biết, nhưng tôi đã chuẩn bị tinh thần để được chứng minh là sai. Quá nhiều chương trình thực hiện chỉ diễn ra theo kiểu từ trên xuống với những người sử dụng cá nhân, được đào tạo để tuân thủ các quy trình hoạt động mới, hơn là được khuyến khích để thay đổi thiết kế, điều chỉnh và củng cố hệ thống đang đi xuống này. Dù sao, những gì mà Connor và Rogers, hai chuyên gia CRM đáng kính, đề xuất là một sự đối lập, một phương pháp mang tính tư vấn hơn dựa trên lợi ích của người sử dụng với người sử dụng, khuyến khích thảo luận thẳng thắn và cùng hợp tác của hệ thống nguyên mẫu nhằm đáp ứng nhu cầu của tất cả các bên có quyền lợi liên quan. Điều này nghe có vẻ hợp lý, dù nó đi ngược lại quan điểm về cơ cấu của các hoạt động kinh doanh, thứ củng cố phần lớn tư duy của các hệ thống CRM. Trường hợp này dường như xảy ra đối với bất kỳ chương trình thay đổi nào. Từ CRM đến bộ phận nhân sự, từ định hướng thương hiệu đến hoạt động mua lại và sáp nhập, M&A. Thực chất, ngay cả khái niệm về việc hình thành một chiến lược nào đó ở mức độ cao được thực hiện sau đó, một cách trung thành và có ý thức trách nhiệm bởi những người ở vị trí tuyến trước đều rơi vào một cái bẫy giống nhau. Với CRM hay bất cứ chương trình thay đổi toàn cầu nào, thì tất cả chỉ là bạn có nhận thấy rằng công ty như một động cơ với những người điều hành ngu ngốc, hay bạn xem nó như một hệ thống thích ứng của các nhân tố tương tác thông minh. Câu hỏi đầu tiên là sự phủ nhận đối với giả thuyết cơ bản của thuyết bầy đàn, và đây là lý do vì sao các phương pháp thay đổi trong nội bộ được định hướng bởi lối tư duy này đều chắc chắn thất bại, giống như hầu hết các trường hợp khác. Hiệu ứng Hawthorne và sau đó. Chú thích: P. Marsden, 2006, Measuring the Success of Word of Mouth, MRS Conference Papers. Hết chú thích. Tại Cicero, Illinois, trung tâm của khu công nghiệp cũ ở Trung Tây Hoa Kỳ, là nhà máy nổi tiếng Hawthorne. Dĩ nhiên, hiện nay với việc di chuyển cụm công nghiệp này ra khỏi những khu công nghiệp lớn trước đây, nhà máy Hawthorne không còn gây ấn tượng như vào thời kỳ vàng son năm xưa, những năm đầu thế kỷ 20, khi 40.000 công nhân được tuyển dụng. Điều quan trọng là một đội ngũ các nhà khoa học thuộc các tổ chức đến từ các trường đại học lớn của Mỹ, từ Harvard đến MIT, đã thường xuyên đến nhà máy để kiểm tra các quy tắc làm việc mới, đồng thời báo cáo về mức độ ảnh hưởng của những quy tắc này đối với năng suất và lợi nhuận. Trong số những cuộc nghiên cứu này có một hiện tượng kỳ lạ và tôi cho là sai lầm, có tên gọi là hiệu ứng Hawthorne. Điều mà các nhà học thuật này khám phá là, dù bạn đề xuất thay đổi như thế nào, Chừng nào nhân viên được biết trước về sự thay đổi đó thì năng suất của họ sẽ được cải thiện. Nếu lời đề nghị là tăng hệ thống chiếu sáng thì năng suất cũng tăng. Tương tự, nếu hệ thống chiếu sáng giảm dần thì năng suất cũng vẫn tăng. Hiện nay, một số người sử dụng nó để biện luận cho cách tư vấn một chiều nói chung trong doanh nghiệp. Hãy làm điều bạn muốn nhưng phải báo cho họ biết trước. Tuy nhiên, hầu hết chúng ta đều biết rằng điều này có thể không đem lại những thay đổi như bạn mong muốn, vì nhân viên hiện nay thường muốn có sự chắc chắn hơn. Dù có hiệu lực hay không, lực lượng lao động ngày nay đều có khả năng tranh luận, vì họ cho rằng mình có thể làm tốt hơn các nhà quản lý ở trụ sở chính trong việc tìm ra giải pháp cần thiết, và họ thường đúng ở điểm này. Đến đây, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả đi đến lời khẳng định của tác giả. Không, các chương trình thay đổi nội bộ cần sử dụng khả năng đồng sáng tạo của đám đông trong nội bộ nếu muốn đạt được thành công lâu dài. Dĩ nhiên, với những người bên ngoài, các hoạt động tương tác vẫn tiếp diễn, đám đông đã thực hiện công việc của họ. Vì vậy, nếu không sử dụng khả năng đó, bạn sẽ đi ngược lại với mong muốn thay đổi của chính mình. Điều này cũng cho chúng ta một số gợi ý quan trọng về khả năng lãnh đạo doanh nghiệp đang phát triển. Xem chương kế tiếp. Sự đổi mới đồng sáng tạo. Theo quan điểm của Peter Kay về thế giới, nguồn lực của ông không có đủ để thực hiện tất cả các đổi mới cần thiết nhằm tạo ra một hội chứng Amarillo, và phần lớn các doanh nghiệp hiện nay đều như thế. Chúng ta không có thời gian, chuyên môn hay nguồn lực để đổi mới ở phần lớn các thị trường. Chúng ta phải hướng ra ngoài để tìm kiếm sự hỗ trợ nhằm theo kịp một thị trường đang phát triển ngày càng nhanh chóng. Hiện nay, phương thức truyền thống là thuê một bên thứ ba nào đó, một công ty NPD hoặc công ty cung cấp phần mềm hay những công ty tương tự để tạo nên sự đổi mới cho chúng ta. Đáng buồn là họ đều đối diện với những hạn chế tương tự về nguồn lực, tốc độ và không có khả năng cung ứng cho chúng ta những đổi mới hợp lý theo thời gian. Ngày nay, sự đổi mới là một hoạt động diễn ra liên tục, chứ không phải là một cơ hội được cân nhắc sau mỗi 5 năm. Vì thế, càng ngày càng có nhiều doanh nghiệp tìm kiếm sự đổi mới cho các mạng lưới tùy chỉnh của các cộng sự khác, những người có thể và sẽ cùng họ tạo ra sự đổi mới. Điều này sẽ mở ra nhiều cơ hội lớn. Một thời gian rất lâu trước khi Steve Jobs của Apple liên kết với Bottle Player, đối tác thiết kế kỹ thuật chính của Apple trong quá trình phát triển iPod, Bottle Player đã xây dựng được một mạng lưới gồm các công ty kỹ thuật chuyên ngành khác nhau để giải quyết những vấn đề nảy sinh về kiểu dáng iPod. Chẳng hạn như cách truyền âm thanh chất lượng cao từ các thiết bị cầm tay nhỏ và nhẹ. Đáng tiếc là hầu hết các nhà điều hành và doanh nghiệp đều đưa ra những ý tưởng không có lợi cho việc quản lý những mạng lưới như thế. Nhiều mạng lưới trong số này gợi đến những vấn đề của nhà thiết kế động cơ James Watt. Những thứ ngăn cản họ nắm bắt khả năng đồng sáng tạo để tạo ra giá trị thực sự cho công ty và cho các đối tác thực hiện đổi mới. Những ý tưởng không hữu ích như kiểm soát, quyền sở hữu, sáng tạo giá trị, sự độc đáo, v.v. Hai kiểu mạng lưới đồng sáng tạo. Hai chuyên viên của McKinsey trong lĩnh vực này đã nhận ra hai kiểu mạng lưới đồng sáng tạo và định nghĩa của chúng rất dễ nắm bắt. Chú thích: Tracy Brown and Trey Hagerty, 2006, Christian F., Getting the Most from Open Innovation, McKinsey Quarterly, hết chú thích. Đó là mạng lưới của các nhà thực hành có các kỹ năng và lợi ích thực tế giống nhau. Chẳng hạn như trong lĩnh vực thể thao, các nhà chuyên môn làm việc cùng nhau để phát triển một công cụ có thể lướt được con sóng lớn nhất, lướt trên sông băng cao nhất, v.v. Tương tự, việc phát triển phần mềm nguồn mở như Linux hay trường hợp Sims đã đề cập ở trên, hoặc trong trường hợp của các kỹ sư mỏ ở vùng Cornwall đã khiến cho Watt phá sản, tất cả đều là những ví dụ điển hình về các mạng lưới có các lợi ích và kỹ năng tương tự. Cộng đồng những người tình nguyện xây dựng Wikipedia, bộ bách khoa toàn thư trực tuyến, có thể đủ khả năng thực hiện loại hình này, dù những người thực tập thuộc đảng Cộng Hòa gần đây bị bắt gặp đã quay vòng các bài viết, cũng như các tờ báo có tính chất học thuật và khoa học nhất. Ngược lại, các mạng lưới xử lý là những mạng lưới huy động những người tham gia có chuyên môn và kinh nghiệm khác nhau. Portal Player là một ví dụ điển hình. có quá nhiều mạng lưới về các sản phẩm trang trí được thành lập khắp khu vực châu Á, đến mức nhiều doanh nghiệp thời trang nổi tiếng của phương Tây, cả về thiết kế lẫn bán lẻ, đã tham gia vào vì lợi ích của chúng ta. Nhìn chung, các mạng lưới thực tế có sự quản lý lỏng lẻo hơn, với nỗ lực thực sự để đảm bảo các nguyên tắc cơ bản được thành lập ngay từ buổi ban đầu. Các mạng lưới xử lý, vì tính chất khác biệt của những người tham gia và thời hạn cuối cùng cụ thể, đòi hỏi phải có sự giám sát nhiều hơn. Bí quyết để thành công của hai kiểu mạng lưới này dường như ở các vòng phản hồi. Mối quan hệ người tham gia và người tham gia, và mối quan hệ giữa chủ và người tham gia, sự rõ ràng và tính minh bạch của các tiêu chuẩn thực hiện. Không có điều này, khả năng cốt lõi của sự tương tác và đồng sáng tạo hoặc sẽ bị cản trở, hoặc không được tập trung. Trong trường hợp này, sự tham gia liên tục thường được xem là tốn kém và vì thế nên bị loại bỏ. Đội hình mơ ước Ocean's Eleven. Andy Bryant là một trong những người nhìn xa trông rộng trong lĩnh vực truyền hình, người biến việc đồng sáng tạo thành hiện thực. Chú thích: A. Bryant, 2006, The Ocean's Eleven Abroad, in Pitch Black, at New Languages for the Medium of Television, IDS/UKTV/Blessed Television and Premium Publishing. Hết chú thích. Ông sử dụng phép ẩn dụ của Ocean's Eleven, đội hình tội phạm mơ ước được tập hợp bởi nhân vật hư cấu Danny Ocean trong loạt phim cùng tên do Frank Sinatra hay George Clooney thủ vai, tùy vào thế hệ của bạn. Andy là giám đốc sáng tạo của Red B Media, tiền thân của BBC Broadcast Ltd, một công ty sáng tạo chuyên về quảng bá và thiết kế cho các thương hiệu truyền thông. Red B tạo ra sản phẩm nổi tiếng cho khách hàng bao gồm BBC, UKTV và Discovery Network Europe, nhận dạng kênh cho ITV và các đài truyền hình khác, Discovery Channel và Sci-Fi Channel ở Mỹ và nhiều nơi khác. Brian đã viết một bản đánh giá thú vị về cách thức mà ngành truyền hình bắt đầu sử dụng các mạng lưới đổi mới bên ngoài để phát triển những ý tưởng quảng bá và chương trình mới hấp dẫn, những thứ có thể hoạt động trong một thế giới hiện đại, đa nền tảng, nói cách khác, trong một thế giới nơi truyền hình, điện thoại di động và trực tuyến đều tương tác. Cần lưu ý rằng, từ lâu, lĩnh vực truyền hình đã sử dụng những mạng lưới như thế cho việc sản xuất, đặc biệt là ở Anh. Theo những thay đổi về các quy định pháp lý gần đây, Brian đã trích dẫn câu trả lời của Alex Graham, giám đốc điều hành của công ty đoạt giải thưởng World to World, về lý do vì sao ngành truyền hình lại đi theo hướng này. Câu trả lời dường như là nhân tài, hay đúng hơn là thiếu nhân tài. Nhân tài là chìa khóa cho mọi hoạt động đổi mới thú vị thực sự, và một số nhân vật tài năng nhất hiện nay lại muốn làm việc bên ngoài các tổ chức truyền thống lớn hơn, như các tổ chức hoạt động tự do hoặc chi nhánh của các công ty nhỏ hơn và chuyên về một mặt hàng nào đó. Nếu một dự án yêu cầu về các kỹ năng đặc biệt, việc tìm được tất cả các chuyên môn thích hợp tồn tại trong cùng một tổ chức vào cùng thời điểm là điều rất hiếm hoi. Theo quan điểm của Brian, những sự cộng tác như thế là khó diễn ra và đòi hỏi sự sáng tạo trong một môi trường có lợi ích và tin tưởng lẫn nhau, với các mục tiêu và sự hiểu biết chung về kết quả mong muốn. Khả năng lãnh đạo mạnh mẽ và quyền sở hữu rõ ràng của dự án cũng cần phải được đặt đúng vị trí như McKinsey gợi ý. Và dường như khi bạn thực hiện đúng cách, sự cộng tác sẽ có được phần thưởng xứng đáng của riêng nó. Mary Beer, trước đây làm việc cho Flashdesk, nói với Andy rằng sự cộng tác không chỉ là phương tiện để đạt được mục đích cuối cùng, mà còn là thứ cần phải được trân trọng, giống như một vở kịch. Là một nhà đồng sáng tạo vĩ đại, Andy thường khiêm tốn về những trải nghiệm của mình, nhưng tôi biết là ông cũng trân trọng chúng. Đồng sáng tạo và nghiên cứu thị trường 1. John Griffiths là nhà thiết kế quảng cáo, đồng thời cũng là nhà nghiên cứu thị trường tài năng và có kinh nghiệm. Một phần quan trọng trong công việc của ông là thiết kế, quản lý và diễn giải cho các nhóm khách hàng, một công việc mà bạn có thể nghĩ rằng rất nhàm chán sau một thời gian ngắn. Dù bạn có đồng ý với quan điểm của tôi về công việc đó hay không, xem phần giới thiệu để hiểu thêm về quan điểm của tôi nếu bạn đã bỏ lỡ nó. Bạn có thể bàn luận về những rắc rối của một sản phẩm quảng cáo trước công chúng rất nhiều lần, và bạn cũng có rất nhiều lần xin thứ lỗi cho tôi ngồi trong những phòng khách giống nhau ở Slough và nghe mọi người nỗ lực biến những thứ vô nghĩa thành thứ có ý nghĩa mà bộ phận sáng tạo đã trao cho bạn khi bạn bước ra khỏi cửa. Vì thế, John đã quyết định thử nghiệm để xem liệu việc sử dụng biện pháp đồng sáng tạo để diễn giải những dữ liệu này có đem đến những kết quả thú vị hơn hay không. Ông thử nghiệm bằng cách sử dụng một nhóm gồm các chuyên gia đến từ các lĩnh vực khác nhau, một nhà ký hiệu học, một nhà dân tộc học và một nhà phê bình văn học, với một dự án để giúp công ty nước giải khát Diageo biết cách ngăn chặn việc uống quá độ. Ông không chỉ tập hợp một đội ngũ mà còn khuyến khích họ tổng hợp các diễn giải cá nhân thành một nội dung tổng hợp rõ ràng và sâu sắc hơn. Chú thích: Trey Griffith, Trey Golan, Ed Story and Trey Beasley Murray, 2005, Rory Mead MRS Conference Papers, hết chú thích. Ông cũng nhận được may mắn bất ngờ, sự sẵn sàng tiếp thu kiến thức mới sẽ thực sự có ích nếu bạn muốn gặp may mắn. Ông cũng chấp nhận mạo hiểm khi để cho các đối tượng tham gia trả lời được say xỉn trong suốt buổi nghiên cứu để ghi lại trải nghiệm của họ. Điều này cho thấy được một sự mâu thuẫn lớn giữa những gì được trả lời trong nhóm khách hàng truyền thống, những gì những người trả lời đã nói với nhau, những gì ông nghe được, cũng như những gì cộng sự của ông nghe được. Và chính thiện chí đồng sáng tạo này đã giúp ông có được sự tôn trọng cùng với sự hỗ trợ từ đồng nghiệp và khách hàng. Những ghi chép của ông về dự án này đã đoạt giải Best New Thinking, tư duy mới tốt nhất, tại Hội nghị Nghiên cứu Thị trường năm 2005, và khách hàng của ông cũng yêu thích nó. Đồng sáng tạo và nghiên cứu thị trường 2. Opinion Leader Research, một công ty nghiên cứu thị trường khác, đã phát triển một cách tiếp cận các giải pháp đồng sáng tạo cho chính phủ, doanh nghiệp và các công ty truyền thông sử dụng nhóm khách hàng đồng sáng tạo. Mạng lưới những người gây ảnh hưởng xã hội được hình thành bởi những cá nhân đến từ các tầng lớp trong xã hội. Và như đã được đề cập ở chương 5, đây là những người phổ biến tin tức và thông tin cho công chúng một cách năng động nhất. Sử dụng kết hợp các nhóm làm việc lớn nhỏ, phương pháp này đã giải quyết được nhiều khó khăn cho chính phủ, doanh nghiệp và lĩnh vực giáo dục. Một trong những giám đốc của OLR cho rằng đây là tương lai của ngành nghiên cứu thị trường, chứ không chỉ là một chức năng thu thập thông tin thuần túy. Theo ông, nghiên cứu thị trường có thể trở thành một hoạt động đổi mới đồng sáng tạo. Chú thích: Tree Trainer 2006, Open Source Thinking from Passive Consumer to Active Creator, MRS Conference Papers, hết chú thích. Một phương pháp tương tự đã được áp dụng bởi các nhà cung cấp dịch vụ quốc doanh để cùng tạo ra các hệ thống đổi mới về chăm sóc người già hay các dịch vụ y tế tổng quát. Chú thích. C4DNC Center 2002, An Integrated System of Care from Older People, New Care for All, A System Abroad, Jessica Kinsley Publishers, Silit Better 2006, The User Innovation Revolution, How Business Can Unlock the Value of Customer, online at www.mnc.org.uk, hết chú thích. Lợi thế của tất cả các trường hợp này là vượt xa sự tiếp thu của khách hàng đối với các đề xuất hoàn chỉnh hay tốc độ của việc tạo ra nguyên mẫu. Cả hai đều là những đặc điểm đầu ra của các mạng lưới đồng sáng tạo, hay đúng hơn, nó là bản chất đổi mới hoàn toàn của các giải pháp hơn nhiều so với những gì mà các chuyên viên hay các nhóm chuyên môn có thể tưởng tượng. Đồng sáng tạo thách thức một số khái niệm. Việc đồng sáng tạo cả trên lý thuyết lẫn thực hành là sự chỉ trích đối với lối tư duy và hành động hiện tại của chúng ta. Nó thách thức và đảo lộn quá nhiều ý niệm quan trọng nhất của chúng ta, sự độc đáo, sức sáng tạo và quyền sở hữu. Nó thách thức quan điểm cho rằng công ty là một nguồn sáng tạo giá trị, đồng thời khẳng định rằng chúng ta xem khách hàng và các nhà cung ứng và ngay cả các đối thủ cạnh tranh như những đối tác trong việc tạo ra giá trị. Tuy nhiên trên hết, nó thách thức giả định của chúng ta về sự kiểm soát, cảm giác thoải mái, ấm áp, rằng chúng ta đang nắm quyền kiểm soát và rằng chúng ta có thể duy trì sự kiểm soát đối với suy nghĩ, hành động của người khác và thực chất là cả kết quả cuối cùng. Để làm được điều đó quả không dễ dàng, việc từ bỏ quyền kiểm soát có thể là một sự đau khổ. Càng từ bỏ, thì chúng ta càng cảm thấy sợ hãi hơn, và càng sợ hãi thì chúng ta lại càng muốn kiểm soát nó. Đó là lý do vì sao các tổ chức và doanh nghiệp thử nghiệm sự đồng sáng tạo thường thay đổi các kế hoạch của họ để duy trì sự kiểm soát, từ lỏng lẻo đến chặt chẽ hơn, từ chỗ mở rộng chuyển thành khép kín, từ thảnh thơi thành lo lắng, từ rộng rãi hào phóng thành căng thẳng. Và điều này cũng xảy ra đối với mỗi chúng ta trong cuộc sống cá nhân cũng như trong hoạt động kinh doanh. Song, điều đáng sợ thực sự là cách phản ứng của các đối tác đồng sáng tạo trước những thay đổi bất thường. Hãy nghĩ theo hướng này. Nếu bạn nói với các con của mình rằng, hãy cùng nhau giải quyết vấn đề này nhé, bố không biết làm thế nào, hãy giúp bố xử lý việc này nhé. Và ngày hôm sau lại trở lại với một thái độ độc đoán hơn khi nói với bọn trẻ rằng, ý tưởng của chúng thật là trẻ con. Phản ứng của chúng đối với bạn sẽ như thế nào? Lời đã nói thì khó có thể lấy lại được. Một số câu hỏi dành cho những người hoạt động trong lĩnh vực marketing. 1. Thị trường của bạn có khả năng đồng sáng tạo đến mức nào? Mức độ đồng sáng tạo ở doanh nghiệp bạn. Họ tìm kiếm sự kiểm soát và khai thác sự tương tác lẫn nhau ở mức nào? Hãy vẽ một bản đồ về tất cả những tương tác đó. Trước tiên là giữa công ty với những người bên ngoài, và sau đó là trong nội bộ công ty. 2. Hành vi cá nhân của bạn và của đồng nghiệp khuyến khích hay ngăn cản quá trình đồng sáng tạo như thế nào? Bạn có thể chú trọng vào những hành vi nào để tối ưu hóa sự đồng sáng tạo trong các hoạt động tương tác của mình? Làm cách nào bạn có thể thay đổi cách thức của các cuộc họp và thiết kế dự án để thực hiện điều này? 3. Khái niệm về sự đồng sáng tạo làm thay đổi quan điểm của bạn về sự sáng tạo và đổi mới như thế nào, cũng như về những người đổi mới và sáng tạo. Hãy lập ra hai danh sách. Danh sách thứ nhất là lối tư duy cũ, và danh sách thứ hai là sự đồng sáng tạo. 4. Bạn cảm thấy thế nào về việc từ bỏ sự kiểm soát? Điều đó có tốt hơn không khi biết rằng quyền kiểm soát chỉ là một sự ảo tưởng ngay từ đầu? Chương 10. Nguyên tắc số 7. Hãy để mọi thứ được tự do. Nội dung của chương này. Nguyên tắc cuối cùng về lý thuyết bày đàn. Hãy để mọi thứ được tự do. Trong nỗ lực làm thay đổi hành vi đám đông, chúng ta phải quên đi những ảo tưởng về sự kiểm soát. Điều này được minh họa bằng cách kiểm tra lối tư duy thông thường về việc quản lý và định hướng doanh nghiệp, cũng như các đội ngũ nhân viên bên trong doanh nghiệp. Dựa trên thực tế rằng, hành vi bày đàn là phức tạp và có tính hệ thống, nên sự ảo tưởng về quyền kiểm soát vừa vô ích vừa sai lầm. Một phương pháp thay thế khác mà lý thuyết bày đàn đưa ra khớp với giáo lý Phật giáo là sự trung thành.
Kirkpatrick truyền cho Williams, thật tuyệt vời, Finn Burner bị Alastair Scorn theo sát bên cạnh, thông minh, ồ quả là thông minh, John Williams, Brian Williams, Perlin, John Dust. Một động tác giả hoàn hảo, Davis, Tom Davis tuyến giữa, đường bóng đẹp của Winnell. Còn đây là Gary Edwards, một sự khởi đầu đầy kịch tính, một bàn thắng tuyệt đẹp, Cliff Morgan, PPC Sports.
Chú thích, sử dụng với sự cho phép của PPC Sports. Một bàn thắng tuyệt đẹp. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là nỗ lực lớn nhất trong lịch sử của môn bóng bầu dục. Ngày 27 tháng 2 năm 1973 tại công viên Cardiff Farms, đội Papas gặp đội All Blacks. Một lời mời thi đấu từ một đội tạp nham, đội đã từ chối nguyên tắc luyện tập cùng với đội thi đấu ăn ý và đáng sợ của New Zealand. Hành động xúc phạm nhất mà tôi đã từng chứng kiến trong môn thể thao này là Gareth Edwards, trung vệ của đội Papas, chạy vượt qua góc trong. Thậm chí lúc này khi xem lại trận đấu ấy, tôi vẫn ngạc nhiên với sự khéo léo, sự tinh tế và lòng dũng cảm tuyệt đối của những người chơi hôm đó. Tôi run lên vì phấn khích, vì hành động đó hoàn toàn không thể xảy ra. Tôi thấy tim mình đập nhanh và gần như ngừng thở. Tuy nhiên, tôi vẫn không thể tin rằng, dù có xem lại đoạn thi đấu này bao nhiêu lần, trận đấu lại kết thúc như thế, khi toàn bộ thân thể của Edward chìm trong đống bùn lạnh giá ở công viên Cardiff. Và đây là những gì thực sự đã xảy ra. Trận đấu chỉ vừa mới diễn ra được vài phút, Ian Kirkpatrick, tiền đạo cánh tài giỏi của All Blacks, chuyền bóng cho tiền vệ cánh Brian Williams, bị bao bọc ngay giữa đường biên và khoảng giữa hai khung thành, William thực hiện cú bóng bổng vào số 22 của đội Barbarian ngay trước khung thành. Phil Bennett, cầu thủ nhỏ con ở hàng phòng ngự của đội Barbarians, mang tất đỏ của Linnelli, các cầu thủ Barbar thường mang tất của câu lạc bộ họ và mặc quần áo của Barbarians, đang tăng tốc đuổi theo quả bóng lúc này đang hướng về phía khung thành của mình. Vì các cầu thủ của đội All Black đã đuổi theo, quay lưng về phía những cầu thủ còn lại, Pennett đã tóm gọn quả bóng, nhưng chỉ cách đó 9 mét là Alastair Scorn, tiền đạo cánh dũng mãnh của All Black, đã áp sát với ánh mắt đằng đằng sát khí. Pennett nhanh chóng chuyển về phía bên phải và nhờ đó đã vượt qua được Scorn. Nhưng ngay lúc này, Ian Hoss, trung phong của đội All Black, đã áp sát bên cạnh từ phía ngoài. Giống như một dũng sĩ đấu bò, Pennett đã vặn người sang trái. Bị Whiting tấn công ở phía bên kia, Pennett lại vặn người về bên trái. Sau đó, anh lại bị Ian Kovacic tấn công. Một lần nữa, Pennett đã thoát khỏi hướng bóng nguy hiểm, nhưng Ron Oblik, cầu thủ có dáng người vạm vỡ, đã tiến tới chỗ Pennett. Bất thần, Pennett chuyền bóng qua bên trái cho hậu vệ JPR Williams. Không chỉ là 4 lần tìm cách lấy bóng bằng động tác chân khéo léo, mà còn có cả một cú chuyền bóng gọn gàng và chuẩn xác cho đồng đội, khi không thể nào né tránh các đối thủ được nữa. Gần như ngay khi JPR, người có bộ râu quay nón được tỉa tóc công phu có được bóng, Ryan Williams của All Black đã ráo riết bám theo JPR để giành bóng. Trong tình huống nguy hiểm gần kề đó, JPR vẫn bình tĩnh xoay người và ném bóng cho John Perlin, cầu thủ hất móng của Barbarians. Perlin đi bóng khoảng vài mét và chuyền qua trái cho John Durst, người đang chạy ngang qua số 22 của đội Barbarians. Thật là một đường chuyền táo bạo. Một sự đột phá từ hàng phòng ngự dường như đã đến lúc thực hiện. Durst làm động tác giả và di chuyển vào phía trong khi Will Granberry thực hiện một cú chuyền bóng mượt mà về phía cầu thủ trẻ tuổi Tommy Derrick, cầu thủ mới tham gia trận đầu tiên. Người lúc này đã chạy về phía vạch phân cách giữa sân trong khi các cầu thủ đội Barbarians vẫn chạy phía trước. Derrick đã bỏ bóng trong khả năng tốt nhất có thể để thực hiện một cú chuyền nhanh và sâu cho Derrick Winnell, cầu thủ có dáng người to lớn ở phía bên trái. Winnell đã chạy hết tốc lực để bắt bóng và ném nó ra phía ngoài cho John Berend, đang chạy rất nhanh ở cánh trái. Tuy nhiên, quả bóng không đến được tay Bevan vì đã bị chặn bởi Gareth Edwards, cầu thủ chạy rất nhanh từ đường biên lên để tham gia cuộc chơi. Edwards tăng tốc khoảng hơn 3 mét xuống cuối sân để thực hiện cú chồi bóng để ghi điểm ở góc trong. Giới hạn quyền lực. Mặc dù tôi không chơi bóng bầu dục cho đến gần 10 năm sau, nhưng gia đình tôi, vốn là người xứ Wales, đã truyền cho tôi niềm đam mê ấy. Tôi nhớ mình đã ngồi xem trận bóng này tại nhà Wembley, mặc dù mẹ tôi không nghĩ thế. Tôi đã bị nó mê hoặc, tôi đã cổ vũ từng bước đi và từng đường chuyền bóng của cầu thủ trẻ tuổi Phil Bennett, liên tục vặn người để tránh những cú chặn bóng có thể khiến bóng bay vào khung thành. Cách thức gã nhỏ con Edward băng qua được đường chuyền bóng mà đúng ra là hướng đến đồng nghiệp của anh ta, trước khi tăng tốc xuống cuối sân, với sự đeo bám của Beddy từ đội All Black và dốc toàn lực để đưa bóng vào góc, cả khán đài bùng nổ. Và lúc đó trận đấu chỉ diễn ra được 5 phút. Nếu bạn muốn dừng lại và thực sự muốn biết tôi đang nói điều gì, hãy tìm xem đoạn phim này trên máy tính của bạn. Nó hiện diện ở bất kỳ trang web nào, từ BBC đến các trang web người hâm mộ, cho đến trang web của chính câu lạc bộ Barbarians, hoặc bạn có thể mua trên Amazon và các trang mạng tương tự. Chú thích: www.bbc.co.uk, for example www.udehill.edu, www.barbarianfc.co.uk, hết chú thích. Hãy xem nó, sau đó xem đi xem lại thật cẩn thận, và tự hỏi chính mình, làm cách nào sự đồng sáng tạo này lại xảy ra? Kế hoạch thi đấu của họ là gì? Lời hướng dẫn của đội bóng là gì? Làm cách nào huấn luyện viên có thể khiến các cầu thủ có hành động quyết liệt đến vậy? Sự cô đơn ở đường biên. Huấn luyện viên Colin James huyền thoại, một thiên tài bóng bầu dục, người còn được công nhận là nhà thơ xứ Wales, sinh năm 1929 và giống như hầu hết những người cùng trang lứa. Colin là con trai của một thợ mỏ ở Sepnathen thung lũng Grandrop. Ông yêu diễn đàn Aceford, nơi vinh danh thơ ca xứ Wales, cũng nhiều như bộ môn bóng bầu dục. Karen yêu quê hương mình. Ông từng là ứng viên đảng Blasimru cho thành phố Lenary trong cuộc tổng tuyển cử năm 1970, nhưng cũng yêu thích bộ môn bóng bầu dục. Đáng tiếc là ông chỉ tham gia thi đấu cho xứ Wales được 2 lần vào năm 1958. Nhưng có lẽ Karen là nhà tư tưởng và huấn luyện viên vĩ đại nhất của môn bóng bầu dục từ trước đến nay. Nhưng ông đã đứng ở đó, tại đường biên sân bóng, trong chiếc áo choàng đen vào buổi chiều tháng giêng năm đó, hút thuốc và chiêm ngưỡng các cầu thủ của mình, sự đồng sáng tạo và sáng kiến phi thường của họ, mặc dù tôi không chắc là ông đã sử dụng từ đồng sáng tạo này. Một trong những đặc điểm của huấn luyện viên bóng bầu dục là bạn không thể khiến người chơi làm bất cứ điều gì, cũng không thể làm thay họ. Một khi họ bước ra sân, ngoài vài tiếng la hét chỉ đạo và nhắc nhở vào giờ giải lao giữa hiệp, bạn chẳng thể nào định hình được cách chơi của cả đội. Chắc chắn là như vậy. Trong hầu hết các môn thể thao, bạn có thể thay đổi cầu thủ và trong trường hợp khẩn cấp có thể gọi ra ngoài. Nhưng về cơ bản, huấn luyện viên hoàn toàn bất lực trong suốt trận đấu. Tương tự, điều này cũng áp dụng với đội Barbaros. Câu lạc bộ này chỉ là đội khách mời. Về lý thuyết, huấn luyện viên có thể lựa chọn những cầu thủ hàng đầu thế giới, ngoài quy định của câu lạc bộ là luôn đưa vào sân một cầu thủ dự bị. Nhưng ngoài điều này ra, huấn luyện viên có ít thời gian để hướng dẫn các cầu thủ thực hiện những điều ông mong muốn. Cho đến gần đây, câu lạc bộ đã hạn chế việc đào tạo. Vậy làm cách nào James vượt qua được khó khăn này? Làm thế nào ông khiến các cầu thủ chơi theo cách đó, đánh bại đội bóng hay nhất thế giới mà không cần có thêm bất kỳ buổi tập chuyên sâu nào và cũng không cần có những kỹ năng được mài dũa sắc bén? Mặt khác, ông đã từng huấn luyện rất nhiều cầu thủ trước đó. Ông đã giúp đội Lenary giành chiến thắng trước đội vô địch All Blacks vào năm 1971. Ông còn là huấn luyện viên của đội bóng xứ Wales và đội tổng hợp Recife hay Irish Lions mùa đông năm 1972, đánh dấu loạt thất bại đầu tiên của đội All Blacks trên sân nhà. Vì vậy, ông biết rõ các cầu thủ, tin tưởng vào tài năng của họ. Các cầu thủ biết, ông cũng biết được cách thức ông chỉ đạo cuộc chơi. Phối hợp tấn công nhanh, mọi người cần phải liên kết với người khác thay vì một mình kiểm soát cuộc chơi, một lối chơi phổ biến tại Anh vào thời điểm đó. Ngoài ra, James còn được hỗ trợ bởi đặc điểm của câu lạc bộ Barbaros. Trong một thời gian dài, nó là thành trì của lối chơi tấn công nhanh. Lối chơi nghiệp dư nhấn mạnh ở sự khéo léo và biết tận dụng cơ hội, thay vì những kỹ năng được mài dũa sắc bén. Thật kỳ lạ là rất giống những phương châm của đội All Blacks là hãy chơi bóng như thể nó chưa từng xảy ra trước đây. Tất cả các cầu thủ đội Barbaros đều biết đây là lý do vì sao họ không được chọn. Đây chính là lối chơi mà Karen mong muốn ở họ và tất cả bọn họ đều khát khao được thi đấu theo cách này. Những gì mà Karen đã làm và không làm. Nhưng tất cả những điều này vẫn không lý giải được sự táo bạo, những đường chuyền bóng tuyệt đẹp kết thúc bằng việc Edwards ghi bàn vào góc. Và sự thật là Karen đã không hướng dẫn họ thực hiện cú di chuyển chính xác này. Không có cuộc thảo luận nào đánh dấu bước di chuyển đó. Hãy tưởng tượng, đúng vậy, Finn, khi cậu đón được bóng ngay trước khung thành của mình, tôi muốn cậu vặn người, lánh qua các lần chặn bóng của đối phương, khoảng 3 hoặc 4 lần, và cậu, Gareth, tôi muốn cậu chuẩn bị chặn đường chuyền này và tiến về góc sân. Không thể nào, không thể có sự chuẩn bị trước cho đường chuyền bóng như thế, không thể có một hướng dẫn cụ thể nào. Đúng vậy, những gì Karen đã làm là nhắc nhở họ về cách chơi, khuyến khích sự tương tác bên trong đội và trao cho họ sự tự tin để chơi theo các quy tắc và vượt khỏi giới hạn hành vi của họ trước đó. Bất kể kỹ năng hay tốc độ của họ là gì, tất cả đều phải tuân thủ. Từ Phil Bennett, người bắt đầu đường bóng, cho đến gã khổng lồ Derrick Winnell, người thực hiện cú chuyền bóng cuối cùng. Và sau đó, ông có thể đứng ở đường biên và xem điều kỳ diệu xảy ra, hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, theo dõi lối chơi phức tạp mà đội của ông hiện đang triển khai, mô hình hành vi của riêng họ, để cùng nhau giành chiến thắng. Đúng vậy, bao gồm cả đường chuyền bóng đẹp mắt đã làm thay đổi không khí của 75 phút còn lại của trận đấu. Sự cô đơn của nhà quản lý. Đây là bài học chính của chương này. Trong vai trò nhà quản lý, Nếu muốn nắm bắt được sự thật của bản chất bầy đàn ở con người, bạn phải học cách buông lỏng. Bởi vì cũng giống như công ty, một đội bóng không phải là chiếc máy mà ta có thể dự đoán và lập trình sẵn để thực hiện các bước di chuyển cụ thể. Đó là một hệ thống thích ứng phức tạp. Cách tốt nhất mà bạn có thể làm là thắp sáng ngọn lửa mục đích và niềm tin, thiết lập các quy tắc tương tác và sau đó để họ tự do tạo ra mô hình của chính mình. Chắc chắn là bạn vẫn có thể điều chỉnh một vài điểm vào thời gian nghỉ giữa hiệp, thay thế hoặc chỉnh sửa quy tắc tương tác của một vài người chơi. Nhưng điều cốt lõi là bạn biết rằng mình phải buông lỏng và để họ tự do quyết định. Và dĩ nhiên, điều này cũng áp dụng với cách tương tác giữa công ty và khách hàng và các bên có quyền lợi liên quan. Và chúng ta sẽ bàn về điểm này ở nửa cuối của chương. Vâng, đó chính là điều tác giả đã nói. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả đi đến đoạn tiếp theo. Tất nhiên các doanh nghiệp không chỉ thi đấu trong 80 phút, ngay cả nếu sự ám ảnh của các báo cáo tài chính hàng quý khiến chúng ta cảm nhận nó theo cách này, thì cuộc chơi vẫn tiếp diễn. Nhưng tôi hứa với bạn điều này, nếu có khả năng buông lỏng hoàn toàn quyền kiểm soát hay sự ảo tưởng lớn lao, hành vi của nhân viên và khách hàng của bạn, bạn thậm chí có thể thưởng thức, đúng vậy, thưởng thức cuộc hành trình đó. Công ty như một cỗ máy. Hầu hết cách suy nghĩ của chúng ta trong lĩnh vực kinh doanh đều xuất phát từ những thời đại trước đó, với các mối quan tâm và hiểu biết sâu sắc về những điều được xem là chân thật hoặc đáng khao khát về bản chất con người, từ thời máy móc và con người lần đầu tiên được kết hợp cùng nhau, từ thời đại khi máy móc được tôn thờ. Và phần lớn suy nghĩ của chúng ta vẫn còn bị ảnh hưởng bởi người đã và đang tiếp tục là nhà tư tưởng lớn nhất về quan điểm máy móc, Frederick Winslow Taylor, người hùng trí tuệ. Ông từng là một sinh viên bỏ học với điều kiện sức khỏe tồi tệ và thị lực kém, một diễn giả tồi, không có khả năng truyền đạt ý tưởng của mình, thậm chí mặt đối mặt. Một gánh nặng thật sự khi ông hết lần này đến lần khác nỗ lực trình bày ý kiến của mình trước các thành viên đầy hoài nghi của Ủy ban Lao động. Mối quan tâm chính của ông là phát triển các phương pháp khoa học để quản lý nơi làm việc nhằm cho phép các doanh nghiệp có thể áp dụng sự chính xác này với lực lượng lao động khi họ đã làm với máy móc. Ông hy vọng điều này sẽ thay thế những sắp xếp rất ngẫu nhiên về những điều cần làm cũng như cách thực hiện nó mà các nhóm làm việc trong nhà máy đã thống nhất với nhau. Giảm thiểu yếu tố con người. Chú thích: Dinesen, 1978. Scientific Management in Retrospect, Academy of Management Review, The 3rd of October, pp. 736-749, hết chú thích. Tận đáy lòng mình, Taylor quan tâm đến việc giảm thiểu yếu tố con người trong các nhà máy. Ông quan sát các cá nhân, những người có năng suất làm việc tốt nhất, đồng thời ghi chép và phân tích chi tiết để đưa ra phương pháp làm việc hiệu quả nhất cho một công việc cụ thể. Chú thích: Employee Motivation, The Organizational Environment and Productivity Essay, tham khảo trực tuyến tại www.sldegreeteam.com, hết chú thích. Năm 1881, Taylor đã nghiên cứu về kỹ thuật cắt kim loại và đã tối ưu hóa quy trình này tại một nhà máy. Về sau, ông nghiên cứu về việc xúc than, thử nghiệm nhiều mẫu xẻng khác nhau để tạo ra những công cụ hữu ích và thiết thực nhất, có thể xúc các chất liệu khác nhau, từ than gạo đến quặng. Nhờ vậy, ông đã giảm số lượng nhân công tại nhà máy thép Bethlehem từ 500 xuống còn 140, nâng tổng sản lượng lên 200% và chỉ tăng 50% chi phí nhân công. Một thập kỷ sau, ông đã hoàn thiện các lý thuyết về khuyến khích của mình. Tiền thưởng hàng năm đã được thay thế bằng các biện pháp khuyến khích ngắn hạn hơn. Và vào năm 1909, ông đã sản xuất cuốn sách nổi tiếng nhất của mình, Principles and Scientific Management, các nguyên tắc và phương pháp quản lý khoa học. Chú thích: F. Taylor, 1947, The Principles of Scientific Management, Harper and Row, originally published 1911, hết chú thích. Một số nguyên tắc chính trong phương pháp của Taylor bao gồm: 1. Phân chia công việc của toàn bộ công nhân trong nhà máy thành các nhiệm vụ cụ thể theo những hướng dẫn chính xác để con người có thể làm việc hiệu quả. 2. thông qua các phương tiện quan sát khoa học và nghiêm ngặt, phát triển một biện pháp tốt nhất cho công việc của mỗi cá nhân. 3. Tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân công một cách có khoa học để phù hợp với công việc được giao, thay vì cho phép công nhân tự lựa chọn công việc và hướng đào tạo của riêng họ. 4. Các bộ phận chức năng có vai trò quan trọng hơn con người. Điều này đòi hỏi phải có các nhân viên chuyên ngành để giám sát, báo cáo và theo dõi năng suất hoạt động của từng nhiệm vụ cụ thể. Thay lo nhìn nhận, con người tại nơi làm việc không đáng tin cậy bằng máy móc trong nhà máy. Ông cảm thấy rằng, con người là những sinh vật khó đoán và dễ thay đổi nếu được bỏ mặc tự xoay sở với các thiết bị của riêng họ. Ông tin rằng, chỉ khi nào công việc và nhiệm vụ của họ được nêu rõ một cách khoa học, cụ thể đến từng cá nhân, họ mới có thể đem lại hiệu quả như bất kỳ quy trình sản xuất hàng loạt nào. Nếu tỏ ra độc tài, kiểm soát, khuyến khích và kỷ luật hoạt động của từng cá nhân, dù dựa trên các nguyên tắc hợp lý và có bằng chứng rõ ràng, liệu doanh nghiệp có thể hy vọng thành công trong việc giảm thiểu những sai sót mà con người gây ra cho ngành sản xuất và các ngành nghề khác? Những con chiên của vị chúa rỡm. Vào thời điểm đó, những ý tưởng của Taylor đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình ở tất cả các lĩnh vực. Lenin là một người hâm mộ cuồng nhiệt của ông. Theo một số nhà sử học, một trong những nguyên nhân đằng sau sự thất bại của quy trình lên kế hoạch tập thể thời nước Nga Xô Viết là vì đã phụ thuộc quá nhiều vào các ý tưởng và biện pháp quản lý khoa học của Taylor. Tuy nhiên, những ý tưởng này lại sống động và hiệu quả trong thời đại ngày nay. Xu hướng và tất cả các nhà quản lý dường như áp dụng để nêu cụ thể hành vi của nhân viên là khó tránh khỏi. Chúng tôi gọi nó là quản lý vi mô. Khái niệm về tài sản con người lười biếng, ngu dốt hay không đáng tin cậy cũng được phổ biến rộng rãi. Và cả nhu cầu kiểm tra và tái kiểm tra hiệu quả hoạt động mà Taylor đã đề xuất. Tương tự, mục tiêu đạt được hiệu quả như máy móc và khả năng mà nó có thể đạt được vẫn đóng vai trò quan trọng trong suy nghĩ của mọi nhà quản lý về nhóm hoạt động của mình. Như một truyền thống gia đình, các con của Taylor đã bổ sung vào di sản thiên tài này, họ đã đồng sáng tạo nó, nếu bạn thích gọi như thế. Những người khác phát triển các công cụ và ý tưởng để giúp các nhà quản lý khoa học làm tốt hơn công việc của họ. Henry Gantt phát triển các biểu đồ Gantt, ban đầu được dành cho những người bị khiếm thị. Với những biểu đồ này, chúng ta có thể quản lý thời gian của tất cả các loại dự án và trong mọi tình huống. Ông cũng góp phần tạo ra các hệ thống quản lý như PERT và CRM, phương pháp đường găng, những thứ hiện đang được áp dụng hiện nay nhưng dưới dạng phát triển hơn. Một số bổ sung khác vào thùng đồ nghề của các nhà quản lý khoa học, bao gồm công trình nghiên cứu của Frank Gilbert, cha đẻ của các nghiên cứu về chuyển động, và vợ ông, Lillian Gilbert, quý bà về phương pháp quản trị. Bên cạnh những nghiên cứu này, còn có mô hình Crown Cycle Rep, trong đó sử dụng các đồng hồ bấm giờ và ánh sáng nhấp nháy, để người quan sát có thể nhận diện các cử động tay và các cải tiến khác về còi báo hiệu của nhà máy, bên cạnh các phát minh khác. Nhưng di sản lớn nhất của Taylor là con người có thể được đối xử như những bộ phận máy móc có lý trí. Vì sao chúng ta vẽ ra các sơ đồ tổ chức giống hệt sơ đồ đường dây của chiếc máy tính tôi đang sử dụng? Công việc của họ là tinh chỉnh và tái thiết, và để tạo ra sự thay đổi về năng suất của lực lượng nhân công, các thông số kỹ thuật của từng công việc cần phải được nêu cụ thể. Và do đó, nếu sử dụng đúng công cụ và phương pháp khoa học, các nhà quản lý và chủ doanh nghiệp có thể kiểm soát được nguồn vốn nhân công và đạt được hiệu quả tối đa từ nguồn vốn ấy. Một quan điểm khác. Rõ ràng điều này là vô nghĩa đối với nhà lý luận về thuyết bầy đàn. Nó hiểu sai phần lớn bản chất của chúng ta. Chúng ta không phải là động vật có lý trí. Chúng ta không phải là những cá thể bị cô lập. Chúng ta không sống cuộc sống của mình, bên trong lẫn bên ngoài nơi làm việc, ngoại trừ với sự hiện diện của người khác, có thật hoặc tưởng tượng. Dĩ nhiên, một số người cùng thời với Taylor đã không đồng tình với các học thuyết cơ bản cũng như các biện pháp cụ thể của ông. Một trong những nhà phê bình cùng thời lớn tiếng nhất là Ethan Mayer, người đã tuyên bố rằng sự ghét bỏ được ông quan sát trong các lực lượng lao động của Mỹ vào thập niên 20 và 30, xuất phát từ quá trình công nghiệp hóa và hệ thống nhà máy của Taylor và nhóm của ông ta. Cụ thể, Mayer đã chỉ ra hiệu quả mà những cải tiến này tạo ra tại nơi làm việc đối với việc phá vỡ các cấu trúc xã hội, những thứ có ý nghĩa quan trọng đối với hạnh phúc của con người. Hơn nữa, các nghiên cứu về nơi làm việc tại các nhà máy Hathorn ở Cicero, Illinois, tham khảo chương 9 để biết thêm chi tiết, đã cung cấp bằng chứng đối lập với tầm nhìn cơ giới hóa của Taylor. Chúng tiết lộ nhiều điều về những gì mà chúng ta, với tâm lý đám đông, sẽ chú trọng để hiểu được tư tưởng bày đàn tại nơi làm việc. Những nguyên tắc chính của nội dung về sao được biết đến như phong trào các mối quan hệ con người bao gồm: 1. Doanh nghiệp là các hệ thống xã hội, chứ không phải máy móc kỹ thuật. 2. Tiền bạc không phải là thứ duy nhất khiến chúng ta trở nên biết lý lẽ hoặc có động lực làm việc. 3. Chúng ta phụ thuộc lẫn nhau, đặc biệt với nhóm làm việc của mình. 4. Sức ảnh hưởng cục bộ trong nhóm làm việc thường mạnh mẽ hơn so với sức ảnh hưởng của ban quản trị. 5. Các công việc thường phức tạp hơn nhiều và do đó không thể giảm xuống thành những nhiệm vụ đơn giản như Taylor đề xuất. 6. Sự hài lòng trong công việc thường tạo ra năng suất cao hơn. 7. Ban quản trị không chỉ yêu cầu các kỹ năng chuyên môn mà còn có cả các kỹ năng xã hội. Chỉ còn lại con người. Lúc này bạn có thể cho rằng điều này rất phù hợp với kiểu phương pháp tổ chức của Karen James đã áp dụng, hoặc có lẽ tôi sắp giới thiệu với bạn, và đó là khi bạn trở nên sai lầm. Bởi vì đúng như tên gọi của nhóm chuyên gia này, nó làm tăng quyền lực của bộ phận nhân sự trong doanh nghiệp, và theo tôi biết thì quá nhiều doanh nghiệp nơi bộ phận nhân sự trở thành một rào cản thay vì hỗ trợ cho các bộ phận khác làm được những việc tốt hơn hoặc làm tốt mọi việc hơn. Không phải những người ở bộ phận nhân sự không có vai trò hữu ích, chỉ là quy tắc của họ không phù hợp với thực hiện của hoạt động kinh doanh mà thôi. Tại nhiều doanh nghiệp, bộ phận nhân sự được thành lập như một đối sách để chống lại sự đàn áp của ban quản trị theo kiểu điều khiển theo lệnh. Nó bao gồm các nghi thức và quy trình nhằm đáp ứng phương pháp hiện hành một cách công bằng, và nó đã trở thành ngôi nhà chung của các hoạt động nhân sự, tương tự như các thư ký giám sát tại các công ty của Taylor. Thay vì bổ sung những biện pháp nhân đạo và hợp lệ hơn với các nhà quản lý và nhân viên mà công ty có ý định sử dụng để hình thành một đội ngũ và chuyên gia và các nhà giám sát. Theo kinh nghiệm cá nhân tôi, đối với bản chất của những cá nhân hướng đến bộ phận này, trong hầu hết các doanh nghiệp lớn, tôi nghĩ rằng tên gọi đó đã nói lên tất cả. Các doanh nghiệp tương tác. Nhưng dù cho các giải định cơ bản của chúng ta về con người có gần gũi đến mức nào, lý thuyết bày đàn lại chỉ ra một định hướng khác biệt để phát triển các chiến lược và kế hoạch nhằm thay đổi hành vi của nhân viên. Tôi xin trình bày 3 nguyên tắc để bạn hiểu rõ hơn. Thứ nhất, hầu hết các doanh nghiệp ở các nước phương Tây đều được McKinsey gọi là các doanh nghiệp tương tác. Đó là những doanh nghiệp thành công đều phụ thuộc vào trí tuệ phân tán và sự tương tác của các nhân viên với nhau và với khách hàng cũng như các đối tác nhà cung cấp. Chú thích: P. Fuller, T. W. Hall, A. M. Horner, L. Mandelkay, P. Agosti, Trey Manjikar, and A. Sahar, 1997, A Revolution in Interaction, McKinsey Watery, 1. Hết chú thích. Thứ hai, hầu hết những gì có thể được thực hiện chính là điều mà Karen đã làm cho phía đội Parkrose chiến thắng, đặt ngọn lửa niềm tin vào từng cầu thủ, khuyến khích các quy luật tương tác và tin tưởng vào trí tuệ phân tán của họ để tìm ra giải pháp cho những vấn đề và thách thức trước mắt. Thứ ba, ý nghĩa về quyền kiểm soát và khả năng dự đoán mà Taylor đã trao cho các nhà quản lý là sự ảo tưởng và cần phải bị loại bỏ. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả đi đến mục tiếp theo. Một kiểu công việc khác. Tôi quan sát thấy hầu hết các ý tưởng của chúng ta về doanh nghiệp, lực lượng lao động và cách quản lý đều xuất phát từ một thời đại khác, một thời đại với các quan điểm và cách hiểu biết khác về bản chất con người. Đặc biệt, quá nhiều ý tưởng trong số đó đều bắt nguồn trực tiếp từ tư duy thời đại máy móc của Taylor, trong đó xem con người như các bộ phận máy móc không đáng tin cậy, thua kém rất nhiều so với những máy móc mà họ điều khiển. Tuy nhiên, mọi thứ càng trở nên rõ ràng rằng Hầu hết các doanh nghiệp của chúng ta đều thuộc loại khác. Theo một số liệu ước tính, 80% công việc phi nông nghiệp tại các nền kinh tế phát triển đều có tính tương tác, tức là chúng bao gồm quá trình hợp tác và giải quyết vấn đề một cách phức tạp. Chỉ có 20% vẫn duy trì các hoạt động truyền thống như những gì Taylor đã mô tả trên các dây chuyền sản xuất và sàn nhà máy. Thậm chí khi đó, nhiều doanh nghiệp chế tạo như các nhà sản xuất xe hơi Nhật Bản vẫn khuyến khích hoạt động hợp tác giữa các công nhân, các nhà thiết kế và kỹ sư để tìm ra cách cải tiến chất lượng sản phẩm cũng như hiệu quả của các quy trình chế tạo. Chú thích: S.C. Presley, P.C. Johnson and J.M. Mazikar, 2006 Competitive Advantage from Better Interaction, McKinsey, Watery 2, hết chú thích. Và tỷ lệ 4-1 này đã chứng minh được sự đối lập hoàn toàn với những gì Taylor đã quan sát trong các nghiên cứu của ông. Nhờ vào sự phát triển của các loại hình doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực dịch vụ, sự suy giảm của các lĩnh vực khác và sự thành công mà các đơn vị tiền nhiệm đã đạt được trong việc cải thiện năng suất cho những doanh nghiệp đã sống sót. Đối với hầu hết các công nhân tại các nước phương Tây, trong việc sử dụng phương thức trao đổi thông tin để giải quyết các vấn đề phức tạp trên tinh thần hợp tác, nhu cầu tập hợp nhiều lĩnh vực kiến thức khác nhau trong khi làm điều đó với khách hàng và đồng nghiệp là điểm mấu chốt của công việc. Các nhân viên y tế và chuyên gia M&A, nhân viên bảo hiểm, kỹ sư phần mềm, nhân viên quảng cáo và nhà sản xuất phim, tất cả đều phụ thuộc vào những gì mà các nhà kinh tế gọi là sự tương tác ngầm. McKinsey dự toán rằng, mặc dù 63% nhân viên của các công ty bảo hiểm hiện xem hoạt động tương tác ngầm như đặc điểm quan trọng của công việc, nhưng điều này cũng đúng đối với 30% công nhân hoạt động trong ngành phục vụ công cộng. Theo quy tắc ngón tay cái, về cơ bản, khoảng 1/4 đến 1/2 công việc hiện có liên quan đến các hoạt động tương tác ngầm. Dĩ nhiên, vấn đề đối với những ai trong chúng ta đang tìm cách cải thiện năng suất lao động của một nhóm nhân viên nào đó là các ý tưởng và công cụ quản lý cũ, dù được truyền lại bởi Taylor hay các nhóm nhân sự, đều không thích hợp nữa. Những nhiệm vụ trong các doanh nghiệp tương tác ngầm là thứ không thể dự đoán hay thường là tính toán được. Chúng phụ thuộc vào bối cảnh nơi chúng xuất hiện và sự thành công của một nhân viên hay một nhóm nhân viên trong việc giải quyết những nhiệm vụ này, phần lớn sẽ do bối cảnh đó quyết định. Công nghệ có thể giúp ích đáng kể. Ví dụ, việc cung cấp hồ sơ bệnh án cập nhật cho các bác sĩ sẽ giúp họ đưa ra các chẩn đoán nhanh chóng và chính xác. Một thiết bị PDA sẽ giúp nhân viên bảo hiểm tiếp cận được đúng thông tin khách hàng và giúp anh ta, cô ta có được lợi thế hơn. Quả thực, những công ty có hiệu quả hoạt động tốt dựa trên sự tương tác ngầm sẽ mang đến cho nhân viên sự hỗ trợ về công nghệ thông tin nhiều gấp 5 lần so với những doanh nghiệp hoạt động kém. Những công ty này cũng tăng mức đầu tư vào công nghệ thông tin cho mỗi nhân viên nhanh hơn các công ty cùng ngành đến 40%. Mặc dù từ công trình nghiên cứu của McKinsey, rõ ràng rằng còn rất nhiều điều mà các doanh nghiệp cần hoàn thiện trong cách tiếp cận các nhu cầu của các thực tiễn mới mẻ này, cách tìm kiếm để nâng cao hoạt động tương tác của các nhân viên. Trong một nghiên cứu về 8.000 công ty của Mỹ thiên về hoạt động tương tác ngầm, người ta phát hiện ra rằng có một khoảng cách rất lớn về năng suất và một sự khác biệt đáng kể về phương pháp quản lý giữa những công ty có thành tích cao và những công ty có thành tích tồi tệ. Và kết quả so sánh càng tồi tệ hơn với những công ty được nghiên cứu trong lĩnh vực có sự tương tác cỡ mức trung và thấp. Mức biến đổi năng suất được xác định là độ lệch chuẩn về hiệu suất được chia theo mức hiệu suất trung bình là 0,9 đối với những công ty trong lĩnh vực có sự tương tác ngầm thấp, ví dụ trong ngành khai thác mỏ, 5,5 đối với những công ty có sự tương tác ngầm ở mức trung, ví dụ các doanh nghiệp chuyển đổi như sản xuất, và 9,4 đối với những công ty có mức tương tác ngầm cao. Chú thích: Presley, Johnson & Mazikar, 2006, Competitive Advantage from Better Interaction, hết chú thích. Nói cách khác, hiệu quả hoạt động của những công ty trong các ngành thực sự coi trọng hoạt động tương tác thành công giữa các nhân viên sẽ khác rất nhiều so với các doanh nghiệp trong những ngành ít xem trọng việc này, ví dụ như ngành chế tạo. Và những nguyên nhân là do những lối tư duy cũ về doanh nghiệp và những công cụ quản lý này không phát huy tác dụng trong lĩnh vực kinh tế đang tăng trưởng nhanh chóng của các nước phát triển, các doanh nghiệp con người, đã đến lúc cần suy nghĩ lại, có lẽ làm theo Carey. Trở lại với bản vẽ. Vậy hãy cùng bắt đầu lại. Một doanh nghiệp không phải là một cỗ máy với ít nhiều các cấu kiện con người biết phục tùng mệnh lệnh. Một doanh nghiệp là một tổ chức, một hệ thống thích nghi phức tạp gồm các cá nhân tương tác với nhau và với các bên thứ ba như khách hàng. Điều này có nghĩa là chúng ta phải thay đổi nhiều ý tưởng đang tồn tại trong đầu mình nếu muốn gây ảnh hưởng tích cực đến hệ thống này. Thứ nhất, chúng ta phải nhận ra rằng có nhiều khả năng là sự cải tiến xuất phát từ sự cộng tác đâu đó ở trong hoặc bên cạnh hệ thống được phân phối, chứ không phải ở trọng tâm doanh nghiệp. Một lần nữa, các tác giả viết về quản trị doanh nghiệp đã chỉ ra điểm yếu của quá trình cải tiến theo định hướng trọng tâm. Các doanh nghiệp có thể làm tăng cơ hội để tạo ra những cải tiến có giá trị nếu biết khuyến khích kiểu hành vi này giữa các nhân viên. Theo truyền thống, 3M đã làm điều mà một cách không chính thức và hầu hết chúng ta đều biết câu chuyện về sản phẩm chất dính không tốt đến sản phẩm giấy dán xuất hiện ở khắp nơi. Nhưng Google khuyến khích các kỹ sư phần mềm của mình dành ra một ngày trong tuần để thực hiện những ý tưởng riêng của họ cho các sản phẩm và dịch vụ mới. Google Earth, phần mềm ứng dụng bản đồ, là một sản phẩm như thế và nó đã được thử nghiệm một cách đầy sáng tạo thông qua Google. Từ lâu, Nokia đã có một thị trường về ý tưởng phụ phẩm, tức là công ty này khuyến khích nhân viên phát triển các ý tưởng mới và khen thưởng họ nếu những ý tưởng đó tạo ra thành công cho công ty hoặc công ty có thể bán được chúng. Các công ty khác đang học hỏi được giá trị của việc khuyến khích hoạt động sáng tạo. Thứ hai, chúng ta phải thay đổi các khái niệm về cách tương tác giữa quản lý và chiến lược. Quá nhiều công ty và các đề xuất M&A vẫn được vận hành bởi các chiến lược theo hướng từ trên xuống. Mặc dù việc này có thể hiểu được đối với những doanh nghiệp đỉnh cao hoặc các cố vấn của họ, khi muốn đề xuất những chiến lược, họ còn có thể làm gì khác? Bạn có thể sẽ hỏi như vậy. Nhưng hầu hết những chiến lược quy mô này đều không bao giờ được triển khai. Dĩ nhiên, điều này không có nghĩa là ban quản trị hoàn toàn từ bỏ vai trò định hướng chiến lược của mình. Cả ở mức ý tưởng mục đích hay niềm tin cốt lõi các mục tiêu rõ ràng và thiết thực hơn, nhưng chúng ta phải chấm dứt việc đưa ra những chiến lược mà theo kế hoạch tác chiến của Napoleon. Không bao giờ sống sót được trong lần chạm trán đầu tiên với kẻ thù. Thông thường, chúng ta tìm cách hợp thức hóa, tức là viết ra một cuốn sổ quy tắc để định hình hành vi của nhân viên theo cách đơn giản đến mức không thể nào xử lý được trong những tình huống phát sinh. Dường như trong quá trình triển khai chiến lược quy mô lớn, chúng ta thật sự muốn mô hình hóa nhân viên của mình theo cách của Taylor, để loại bỏ lớp chắn cuối cùng về trí tuệ, trực giác và tinh thần dám nghĩ dám làm ra khỏi công việc của họ, và thay vào đó là những con robot chỉ biết làm đúng những gì được sai khiến. Một phương pháp thú vị thay thế cho phương pháp này là một phong cách quản lý đã được sử dụng để giải thích về khả năng phục hồi của các công ty Nhật Bản khi đang ở bờ vực phá sản. Chú thích: Yanaka and Aitakuchi, 1995, The Economic Creating Company, How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation, Oxford University Press. Hết chú thích. Về cơ bản, công việc của nhà quản lý là đưa ra các mục tiêu cụ thể cho toàn nhóm và hướng dẫn hoặc hỗ trợ họ để cùng nhau đạt được những mục tiêu đó, thay vì áp đặt họ làm theo các phương tiện sẵn có. Quả thực, Collins và Porras đã đề xuất một khái niệm tương tự trong cuốn Xây dựng để trường tồn của họ. Dường như một nhà lãnh đạo có sức hấp dẫn không phải là động lực tích cực để tạo ra các doanh nghiệp theo định hướng giá trị hoặc mục đích, mà ngược lại là một rào cản. Các nhà lãnh đạo có sức hấp dẫn thường có mối tương quan tiêu cực với những doanh nghiệp đó. Như đã thảo luận ở chương 7 và 8, điều quan trọng là làm rõ mục đích của tổ chức. McKinsey gọi là tạo ra một cực từ Bắc, khuyến khích các cá nhân đích thân cảm nhận nó. Sau đó, xác định các kết quả và thông số dự án chính xác về cách thức để đạt được điều đó, thay vì các chiến lược chi tiết, giống như cách Karin đã làm. Thứ ba, chúng ta phải nhận ra rằng các công cụ truyền thống thực sự đi ngược lại với đặc điểm hợp tác trong các doanh nghiệp tương tác. Chúng ta chỉ cần loại bỏ chúng. Một ví dụ rõ ràng là các mục tiêu có tính khen thưởng cho các cá nhân. Làm sao một cá nhân có thể thực sự hợp tác với đồng nghiệp của mình một cách thoải mái và hết lòng nếu anh ta ở trong trạng thái khác biệt và xung đột với họ? Một nhà quản lý mà tôi biết rất rõ đã vui mừng về sự xung đột sáng tạo mà anh cho rằng được tạo ra từ cách này. Đúng vậy. Thứ tư, chúng ta phải chấp nhận rằng mình không thể khiến ai hay bất kỳ nhóm nào thực hiện một điều gì. Chúng ta không thể giao tiếp riêng với họ hoặc hy vọng sẽ thuyết phục được họ như các mô hình quảng cáo cũ đã làm. Họ là những người có ảnh hưởng lẫn nhau chỉ bằng cách khiến các cá nhân và các nhóm làm điều gì đó vì lý do riêng của họ, thường là mang tính xã hội, thì sự thay đổi về hành vi sẽ xuất hiện. Và thậm chí khi đó, mức độ thay đổi hành vi cũng sẽ khác nhau, tùy thuộc vào các cá nhân hoặc các nhóm khác nhau. Nhưng nếu cách này có tác dụng, vậy thì việc gì không thử chứ? Hãy nhớ rằng, hầu hết các chương trình thay đổi hành vi đều thất bại. Vậy bạn có thể làm gì? Dường như là mọi thứ đều chứa đựng khó khăn, rằng tất cả các công cụ truyền thống của bạn đều đang từ chối bạn. Nhưng có nhiều cách suy nghĩ về vấn đề này. Có nhiều cách mà lý thuyết bày đàn có thể làm để giúp bạn tạo ra sự thay đổi về hành vi bên trong công ty, ngoài việc thắp sáng hay thắp sáng lại ngọn lửa của nó. Nhiều ý tưởng được nêu ở những chương trước của cuốn sách này có thể giúp bạn tiếp cận các vấn đề một cách tự tin và tích cực. Tôi đã áp dụng chúng cho các vấn đề thay đổi khác nhau theo nhiều cách khác nhau, đối với cả những công ty tôi đã từng làm việc lẫn những người đã thuê tôi. Cơ chế vật lý mang tính nhân văn hơn. Trong chương 4, chúng ta đã chứng kiến cách hiểu hành vi đám đông thông qua các công cụ vật lý hạt nhân, tức là xét trong phạm vi các hạt tương tác dựa trên quy tắc, giống như ví dụ về tội phạm. Chúng ta có thể phân chia bất kỳ nhóm người nào, có thể là công ty của bạn, thành 3 nhóm, những vị thánh, những người hay thay đổi và những kẻ phạm tội. Giả sử điều này tương ứng với những người hoàn toàn bị thuyết phục bởi niềm tin và những thay đổi mà bạn muốn nhìn thấy, những tín đồ, những người chưa chắc chắn, những người có thái độ trung lập, và cuối cùng là những người không thích những điều bạn tin tưởng hoặc sẽ chống lại hoặc tìm cách lờ đi chương trình của bạn. Phản kháng. Nếu nhìn quanh đội ngũ nhân viên của bạn, bạn sẽ nhanh chóng xác định được những người này thuộc nhóm nào, nhưng xin cảnh báo, hầu hết các công ty đã tìm cách thay đổi và hầu hết những chương trình này đều thất bại. Do đó, rất nhiều người đã phát triển một bộ công cụ hữu ích để tránh né và giảm thiểu sự thay đổi. Họ mỉm cười, gật đầu, họ nói với bạn rằng họ đồng ý. Nhưng giống như St. Augustine, người đã xin Thượng Đế biến anh thành người tốt, nhưng chỉ là chưa đến lúc. Họ sẽ tìm ra vô vàn lý do vì sao việc thay đổi phải diễn ra với tốc độ chậm chạp trong phần việc của họ. Mời quý thính giả hãy tiếp tục tìm hiểu cùng kho sách nói.com.vn. Trong bất cứ chương trình thay đổi nào, những người phản kháng sẽ luôn phản kháng. Vấn đề là mức độ mà bạn cho phép họ định hình bối cảnh cho những người hay thay đổi. Nếu bạn còn nhớ ví dụ về tội phạm, điểm mấu chốt là phần lớn những người hay thay đổi cảm nhận rằng hành vi tội phạm có thứ có thể chấp nhận ở địa phương họ. Vì vậy, bạn phải cứng rắn với những đối tượng phản kháng và kiểu hành vi của họ. Hãy nghĩ về lý thuyết những cánh cửa sổ bị vỡ và chính quyền thành phố New York, cách thức bạn xử lý hành vi bất thường, thậm chí với kiểu hành vi nhỏ nhất. Thật sự sẽ giúp truyền đạt thông điệp của bạn đến những người hay thay đổi. Nó còn có khả năng giúp khám phá ra được những nhóm phản kháng tiềm ẩn. Dĩ nhiên là bạn sẽ cần phải hợp tác với các tín đồ, những vị thánh của bạn, để khuyến khích và hỗ trợ họ một cách công khai. Nhưng công việc thật sự phải được tiến hành với những người hay thay đổi và những người phản kháng. Hãy nhớ, luôn quản lý được nhóm nhân viên của bạn khi áp dụng cách này. Vì những tình huống bất ngờ luôn có thể xảy ra, và bỗng nhiên bạn lại đối mặt với nhóm người phản kháng mới. Khủng hoảng gì? Một khía cạnh khác của phương pháp tiếp cận vật lý này sẽ được tìm thấy trong tất cả các cuốn sách quản lý về sự thay đổi. Nó thật sự hữu ích nếu bạn tạo ra hoặc nêu rõ được một cuộc khủng hoảng để thay đổi bối cảnh nhận biết cho hoạt động tương tác giữa các nhân viên với nhau. Điều này tạo ra một động lực thật sự để thay đổi. Bí quyết về khả năng của Seth Lewis, tập thể sáng tạo với tên tuổi vang dội vào cuối thập niên 90, trong việc tạo ra quá nhiều thay đổi trong một ngành bảo thủ là những mối ràng buộc cá nhân thân thiết được hình thành bởi cuộc khủng hoảng, những thứ đã hình thành nên công ty của ông. Chú thích:
8 Law, 2001, Open Mind, The 21st Century Business Lessons and Innovation, Signal Tester Publishing USA. Hết chú thích.
Những ý tưởng có phần điên rồ đằng sau hoạt động của doanh nghiệp này đã được nuôi dưỡng bởi rất nhiều người khi đối mặt với một cuộc khủng hoảng thật sự. Công việc của nhân viên cũng như các khoản thế chấp đều rơi vào hoàn cảnh nguy khốn. Do các ông chủ của Chase bán nó cho một mạng lưới khác, các nhân viên được hỏi liệu họ muốn đi theo con đường riêng của mình hay vượt tuyến sang một lĩnh vực kinh doanh mới. Cuộc khủng hoảng hoặc trong phạm vi cuộc khủng hoảng dường như đã tạo ra một động lực tốt cho việc cải tiến. Motorola trở thành công ty điện thoại bởi vì doanh nghiệp này đã rơi vào tình trạng suy yếu. ARM ngưng sản xuất các vi mạch xử lý và thay vào đó chỉ thiết kế và bán bản quyền cho các đơn vị khác, bởi vì ban quản trị lại phải đối mặt với trường hợp dư thừa nhân công và hoàn cảnh khó khăn khi bối cảnh kinh tế đẩy ngành này vào thế bí. Chú thích:
A. Morgan, 1998, Eating the Business, How Challenger Brands Can Compete Against Brand Leader, John Whitley Sanson, Ltd. Tham khảo Macau's 2002, Welcome to the Grave Age, Tanana's Business and the Death of Marketing, John Whitley Sanson, Ltd. Hết chú thích.
Hãy để họ nói. Một phương pháp khác bạn có thể sử dụng bên cạnh hoặc thay cho phương pháp vật lý là khai thác sức mạnh truyền miệng bên trong công ty bạn. Khi thực hiện cách này, điều quan trọng trước tiên là phải ghi nhớ hai điều: mọi người sẽ luôn nói và không phải lúc nào cũng nói tốt về bạn và mục đích của bạn. Họ sẽ bàn tán về người ra người vào. Đây là phần quan trọng của hoạt động xã hội mà chúng ta được lập trình để tham gia, như chương 1 đã đề xuất. Nó là cần thiết và hoàn toàn thuộc bản chất con người. Ngay cả tính tiêu cực và sự ám ảnh với hoạt động của công ty dường như cũng có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng các nhóm xã hội. Bạn không thể khiến mọi người ngừng nói, họ luôn như thế đối với những người mà họ chọn và trong những bối cảnh họ muốn nói. Vì vậy, đừng nhầm lẫn khi cho rằng họ sẽ tuân theo những mệnh lệnh mà bạn đưa ra để yêu cầu họ giữ im lặng, dù bằng phương tiện pháp lý hay các phương tiện khác. Thách thức đối với bạn là tìm cách khiến cho cuộc nói chuyện đó hình thành nên các mạng lưới xã hội hữu ích cho bạn và mục tiêu của bạn. Hơn nữa, cũng chẳng có ích gì khi tìm cách ngăn cản mọi người nói về bạn. Ngoài những hành động như phỉ báng, vu khống và tiết lộ những thông tin bí mật kinh doanh, bạn không thể kiểm soát được những gì nhân viên nói với nhau, cũng giống như việc bạn không thể kiểm soát những điều khách hàng nói nếu bạn đóng cửa một kênh. Kênh khác sẽ xuất hiện. Câu hỏi đặt ra là, làm cách nào bạn có thể tận dụng được sức mạnh của hoạt động truyền miệng giữa các nhân viên và gia đình của họ để tạo ra sự thay đổi mà bạn muốn thấy ở doanh nghiệp của mình? Nói chuyện với những người trò chuyện. Một trong những quan điểm ít hữu ích nhất của Taylor về các doanh nghiệp là sự tồn tại của ông. Trong cách tư duy và mô tả cấu trúc một doanh nghiệp, rằng chức năng đó quan trọng hơn con người. Nếu bạn vẽ một sơ đồ tổ chức theo kiểu Taylor, bức tranh của bạn sẽ nói về các bộ phận chức năng và những công việc quản lý những bộ phận này. Điều hoàn toàn hợp lý nếu bạn nhìn nhận doanh nghiệp theo cách của Taylor. Nhưng, nếu xem nó như một hiện tượng xã hội, một loạt thay đổi trong các nhóm và đám đông bên trong và xoay quanh hệ thống chức năng đó, rõ ràng nó không thích hợp để mô tả về bản chất của doanh nghiệp hay tổ chức nếu bạn thích gọi như thế. Cách thay thế để tiếp cận một tổ chức thường sẽ hữu ích hơn nhiều trong việc tìm ra ai là người mà bạn muốn sẽ định hướng các cuộc thảo luận giữa các nhân viên. Một số mô hình ở chương 6 có thể được áp dụng cho vấn đề này. Một mặt, bạn có thể áp dụng phương pháp những người gây ảnh hưởng, tìm kiếm những người này, nhóm 10% của Keller, những người mà mọi người sẽ tìm đến để xin ý kiến hoặc lời khuyên về vấn đề tại nơi làm việc, và hầu hết các vấn đề khác nếu Keller nói đúng. Những người này không hẳn đều xuất thân từ các vị trí cấp cao hay cấp giữa, nhưng họ có thể tham gia nhiều hơn vào nơi làm việc. Mặt khác, bạn có thể áp dụng phương pháp người siêu kết nối hoặc người gây ảnh hưởng về mặt xã hội. Có một số cá nhân có khả năng kết nối nhiều hơn so với người khác, truyền đạt quan điểm và thông tin đến những người cùng trang lứa. Bạn có thể dễ dàng nhận diện những người này, mặc dù có thể họ không phải là các nhà quản lý cấp cao của bạn. Hoặc, nếu đang xem xét một nhóm cụ thể mà bạn muốn thay đổi hành vi của họ, và nếu có đủ thời gian và công sức, bạn có thể áp dụng phương pháp của Decision What, nhận diện các mạng lưới gây ảnh hưởng đã tác động đến một cá nhân cụ thể, và sau đó lên kế hoạch để gây ảnh hưởng cho nhóm này. Theo kinh nghiệm của tôi, bất kỳ phương pháp nào trong số này đều có thể được bố trí kết hợp với phương pháp vật lý. Thậm chí, một tính toán thô sơ cũng sẽ giúp bạn tránh được những tin tức lan truyền thường nhạt nhẽo và không hiệu quả từ văn phòng của chủ tịch. Họ nói về điều gì? Nhưng đừng mong đợi các đồng nghiệp sẽ lặp lại một cách nhạt nhẽo các thông điệp và hành động của bạn. Đây lại là một hiểu lầm khác của Taylor về cách thức hoạt động của hành vi đám đông. Đúng vậy, điểm mấu chốt là tìm hiểu xem cách thức hoạt động của hệ thống này, cách thức các nhân viên gây ảnh hưởng lẫn nhau, cách thức họ làm việc trên danh nghĩa của công ty. Và những điều tương tự có ý nghĩa ở đây chính là những điều chúng ta thảo luận trước đó về khách hàng và các đối tượng khán giả bên ngoài, những điều như hiểu rõ và gắn kết những niềm tin thúc đẩy của bạn, đảm bảo rằng họ thật sự tin tưởng vào những gì định hướng cho bạn, và sau đó hành động dựa trên niềm tin đó. Nếu muốn tạo ra sự thay đổi về hành vi, bạn phải hành xử khác biệt, bạn phải khuyến khích doanh nghiệp hành động khác biệt. Và cuối cùng, hãy chấp nhận rằng chúng ta không thể kiểm soát được hành động của nhân viên và đồng nghiệp của mình. Chúng ta không thể làm những điều mà Taylor đã hứa hẹn, áp đặt những biện pháp đặc biệt. Bởi sự thật là các nhân viên sẽ không ngoan ngoãn nghe theo lời bạn nữa, nếu như họ đã từng làm thế trước đây. Và hầu hết các quy tắc mà chúng ta tìm cách áp đặt đều được xem như những thứ vụn vặt và mang tính khoa trương, và điều đó thường đi ngược lại với ý định của chúng ta. Việc kiểm soát các nhân viên của chúng ta là một ảo tưởng mà những người ngồi trong phòng họp có thể làm tốt. Trong một hệ thống thích nghi phức tạp, chúng ta không thể dự đoán chính xác được những gì mọi người sẽ làm, cũng như không nên lãng phí thời gian của mình để làm việc đó. Dĩ nhiên, các sơ đồ tổ chức, các biểu đồ gen và các quy trình 6 sigma sẽ khiến ta cảm thấy an tâm hơn. Nhưng sự đảm bảo này chỉ dựa trên những ảo tưởng tương tự như chính mong muốn và cái tôi của mỗi cá nhân, xem chương 2, hay những lời thề trong hôn nhân mà ngày càng ít người thực hiện. Đó là những lời lẽ hay, nhưng dường như chúng không tạo ra sự khác biệt cho tuổi thọ của một cuộc hôn nhân hiện đại, trừ khi bạn thật sự tin tưởng vào chúng. Mời quý thính giả hãy đi đến mục tiếp theo cùng kho sách nói.com.vn, đó là ảnh hưởng trong ngoài. Mặc dù chương này gần như dành riêng cho việc áp dụng các lý thuyết bày đàn vào các vấn đề quản lý nội bộ, nhưng các vấn đề tương tự sẽ phát sinh khi chúng ta suy nghĩ về cách thức liên hệ với thế giới khách hàng bên ngoài và hy vọng với thế giới những người cộng tác cũng như những người đồng sáng tạo. Chúng ta dành quá nhiều thời gian cho việc tính toán, phân tích và xem xét nguồn ngân sách và kế hoạch của những người báo cáo với mình. Và quả thật là điều kỳ diệu khi chúng ta còn có đủ thời gian để hoàn thành những việc khác. Niềm tin thật sự duy nhất mà tôi có thể nhìn thấy là nó khiến mọi người cảm thấy tự tin hơn khi phải đối mặt với các vị quan tòa trong công ty cổ phần hoặc tại cuộc họp cổ đông. Nhưng tất cả điều đó chỉ là sự ảo tưởng. Chúng ta phải chấp nhận rằng, một khi trò chơi đã bắt đầu, chúng ta phải lui về đường biên giống như Karen đã làm vào buổi chiều tháng giêng tuyệt vời đó, ngay cả khi đã lên kế hoạch cho những điều mình muốn thực hiện, ví dụ như một chiến dịch tiếp thị hoặc một kiểu dự án đồng sáng tạo mà Andy Bryant đã mô tả, chương 9, chúng ta cũng nên để sự ảo tưởng đó lại phía sau. Lối tư duy theo chủ nghĩa cá nhân của chúng ta về hành vi đám đông khuyến khích ta tin rằng mọi thứ đều có thể kiểm soát và dự đoán được, rằng chúng ta có thể khiến người khác hành động, rằng chúng ta có thể trực tiếp áp đặt mong muốn của mình lên người khác, cho dù điều mà chúng ta đang tìm cách áp đặt đó có dựa trên bằng chứng khoa học hay không, như Taylor đã đề xuất. Nhưng cũng giống như đối với các nhân viên, ta không thể làm điều này với các khách hàng và những đối tượng bên ngoài. Sự ảo tưởng này chẳng mang lại giá trị gì ngoài việc khiến ta cảm thấy tự tin hơn về chính mình. Sự thật là, trong các hệ thống phức tạp, chúng ta đã và sẽ không bao giờ có khả năng kiểm soát được hành vi đám đông. Sự kết thúc của ban quản lý. Đối với những người nắm giữ các chức vụ như giám đốc, quản lý hay giám sát, điều này rất rõ ràng. Bạn phải quen với việc mất quyền kiểm soát. Nếu là giám đốc, bạn không thể chỉ đạo mọi việc và trong thế giới hiện đại, bạn nên học cách đồng sáng tạo với những người bên ngoài, cả đối tác lẫn khách hàng và thậm chí đối thủ cạnh tranh nếu bạn là kiểu giám đốc sáng tạo trong góc văn phòng. Nếu là nhà quản lý, bạn cũng sẽ không thể quản lý hết mọi việc. Bạn phải chấp nhận rằng quyền lực của bạn rất giới hạn và ít quan trọng hơn so với mạng lưới tương tác của các đồng nghiệp và khách hàng. Nếu là giám sát, bạn nên quên chiếc đồng hồ bấm giờ và bản ghi chép của mình. Và nếu nắm giữ các vị trí cao hơn như chủ tịch hoặc phó chủ tịch, bạn nên làm quen với thực tế rằng bạn không kiểm soát được bất kỳ việc gì bên trong lẫn bên ngoài công ty. Đúng vậy, cách tốt nhất mà chúng ta hy vọng có thể làm được là thử hay còn gọi là thả một viên sỏi xuống nước. Hãy chọn đúng loại sỏi, chọn cách ném, nhưng một khi viên sỏi đã rời khỏi tay bạn, bạn phải học cách buông lỏng, theo dõi đường bay của viên sỏi, nhưng sau đó hãy ngồi xuống và quan sát những gợn sóng lăn tăn mà nó tạo ra trên khắp mặt nước. Đức Phật có dạy rằng, sự gắn bó của chúng ta với các kết quả cụ thể sẽ chẳng mang lại lợi ích gì về mặt tâm lý lẫn tinh thần. Quả thực, chúng là khởi nguồn của mọi đau khổ trên thế gian này. Bạn tôi, Dr. Jim đã cho rằng, những gì tôi đang tranh luận ở đây chính là một kiểu kinh doanh theo hướng đạo giáo. Quả là một suy nghĩ thú vị. Nhưng bạn không nhất thiết phải sùng đạo hay mang tính tâm linh mới có thể chứng kiến được chân lý này. Như Kevin Kelly, đồng sáng lập viên kiêm biên tập viên của tạp chí Wired, đã viết, buông lỏng quyền kiểm soát với một thái độ trầm tĩnh là thử thách lớn nhất trong thế kỷ 21. Vì vậy, hãy ngồi xuống, hút thuốc như Kevin nếu bạn thích, nhưng hãy buông lỏng, cuộc chơi sẽ sớm bắt đầu. Chú thích. K. Kelly, 1995. Out of Control, The New Pilotry Matrix, Socialism and the Economic World, Perseus Books, hết chú thích. Một số câu hỏi dành cho những người làm marketing. 1. Quyền kiểm soát là một trong những giả định trung tâm đằng sau các đặc điểm marketing. Chúng ta thích vờ như mình có thể quản lý được mọi việc, các quy trình, con người, các mối quan hệ khách hàng, v.v. Nhưng kiểm soát là một ảo tưởng. Chúng ta không thể khiến bất kỳ ai nói hay làm bất cứ điều gì, ít ra là khi không có hình phạt nặng tay và đắt giá. Bạn cảm thấy thế nào khi biết được điều này? 2. Mô hình Taylor đã ăn sâu vào quan điểm của bạn đến mức nào? Nó đã đi sâu vào doanh nghiệp bạn, cũng như trong phương pháp tiếp thị của bạn như thế nào? Đâu là những điểm nóng, các hành vi và khái niệm tiết lộ rõ nét nhất về mô hình của bạn? Nếu không, thì bạn có thể làm gì? 3. Những nhu cầu nào trong chính bạn và văn hóa doanh nghiệp bạn mà quyền kiểm soát có thể đáp ứng? Vì sao chúng ta phải bám sát vào nó? 4. Làm cách nào việc áp dụng cơ chế vật lý marketing và phương pháp gây ảnh hưởng lại có thể thay đổi những việc bạn làm? Liệu nó có thay đổi cách cảm nhận của bạn về quyền kiểm soát không? Phần 3. Ý nghĩa của hành vi bày đàn. Chương 11. Phần kết. Nội dung của chương này, vì sao việc nhìn nhận thế giới qua niềm tin của người khác lại được xem là kỳ lạ? Vì sao quan điểm tôi và chúng ta lại khác nhau đến vậy? Các kết luận và hàm ý của lý thuyết bày đàn dành cho những ai đang tìm cách tạo ra thay đổi trong hành vi đám đông. Một vài suy nghĩ cuối cùng. Từ trên xuống dưới tất cả là rùa. Vô danh. Cuộc sống, vũ trụ và những loài thủy sinh khổng lồ. Có một câu chuyện mà có thể bạn đã nghe qua khi khiến ai đó đối mặt với những điều mà bạn cảm nhận là một hệ thống niềm tin kỳ lạ. Trong các phiên bản khác nhau mà tôi đã nghe, vị anh hùng đó được xác nhận là William James, anh trai của tiểu thuyết gia Henry, và một trong những nhà sáng lập ra tâm lý hiện đại, Albert Einstein, Galileo, và nhiều bộ óc khoa học vĩ đại khác. Trong số những người này, tôi thích nói về William James. Tôi hình dung người này trong chiếc áo choàng dài và thắt cà vạt, hào hứng thuyết giảng trong một căn phòng gồm những thiếu nữ con nhà danh giá ở Boston về khoa học, các hành tinh và hệ mặt trời. Như trong cuốn sách của mình, ông chọn thứ ngôn ngữ rõ ràng, đơn giản để đưa những chủ đề phức tạp và đôi khi là khó hiểu vào cuộc sống và khiến cho nó trở nên dễ hiểu. Bạn thấy đó, ngược lại với những gì từ lâu đã được tin tưởng, giờ đây chúng ta đều biết rằng trái đất giống như một quả bóng và chỉ là một trong nhiều hành tinh di chuyển quanh một quả bóng to nhất và mạnh mẽ nhất, mặt trời, chứ không phải là tâm điểm của hệ mặt trời như nhà thờ La Mã đã từng dạy. Hầu hết khán giả của ông đều gật đầu, cúi đầu công nhận khả năng khoa học của ông. Tuy nhiên, có một quý bà khá bệ vệ tỏ vẻ không hài lòng. Tất cả những điều đó nghe rất hay, ngài James, bà khịt mũi. Nhưng ngài và tôi đều biết rằng trái đất không phải như thế. Không phải sao, thưa bà, James lịch sự hỏi lại. Ước gì ông có một trái đất hình phẳng trên tay, nhưng không muốn bị đánh giá là thô lỗ hay ra vẻ bề trên. Vậy xin hỏi trái đất có hình gì? Không, trái đất không chỉ là quả bóng, trôi trên không gian. Nó là một lớp vỏ cứng, rất cứng dưới chân ta, nơi ta đi qua mỗi ngày. Im lặng, ông đứng ngay người ra, nở nụ cười rạng rỡ nhất. Vậy thưa bà, lớp vỏ cứng này tựa vào đâu, hay nó được xây dựng dựa trên vật thể nào? Thế nào, thật bất ngờ là ngài còn hỏi điều đó ngài James. Ngài hẳn phải biết là nó cưỡi trên lưng một con rùa khổng lồ. James hướng chân mày trước lời gợi ý, một tín hiệu cho thấy ông không thể chịu đựng được sự mê tín dị đoan này, nhưng vẫn nỗ lực che giấu điều đó. Vậy xin hỏi là con rùa khổng lồ này tựa vào đâu? Sao nữa? Dĩ nhiên là trên lưng một con rùa khổng lồ khác. Từ trên xuống dưới, tất cả là rùa, ngài Trem ạ. Nhìn nhận sự việc một cách khác biệt. Khi bạn nhìn thế giới qua lăng kính của hệ tư tưởng của người khác, hoặc mô thức theo cách gọi của Thomas Kuhn, thế giới dường như trở nên rất kỳ lạ. Chú thích: Kuhn, 1962, The Story of Scientific Revolutions, University of Chicago Press. Hết chú thích. Bạn không nhìn thấy một thế giới tương tự như khi nhìn nó bằng lăng kính của mình. Một số vấn đề trở nên quan trọng và đáng chú ý hơn, số khác lại bị suy giảm hoặc thậm chí biến đổi. Đen có thể biến thành trắng. Nhưng đáng nói hơn cả là thế giới dường như trở nên hoàn toàn xa lạ và hơi đảo lộn khi xem xét theo cách của người khác. Tôi chắc chắn rằng đây chính là cách mà William James hẳn đã cảm thấy khi đối mặt với quý bà đang ám ảnh về rùa. Theo Kuhn, đây là lý do vì sao lối tư duy dựa trên bằng chứng chỉ có thể thay đổi hiện trạng của sự việc đến một mức độ nhất định. Trừ khi cách nhìn nhận sự việc mới làm nảy sinh nhiều vấn đề thú vị cần xem xét, trừ khi nó giải thích được các vấn đề lớn theo cách rõ ràng hơn nhằm đưa ra những câu hỏi thú vị đó, trừ khi nó có ích đối với một nhóm người đủ lớn. Khi đó, luận điểm có bằng chứng rõ ràng nhất có thể phải nỗ lực rất nhiều để thay đổi cách thức chúng ta suy nghĩ về mọi việc và cách chúng ta nhìn nhận thế giới. Tôi vui mừng công nhận rằng điều này có thể là trường hợp dành cho bạn với lý thuyết bày đàn này của tôi, nhưng tôi hy vọng rằng mình đã cung cấp cho bạn đủ thông tin để nhìn nhận sự việc từ quan điểm của tôi và không bị ám ảnh bởi những chú rùa. Tôi hy vọng rằng mình đã chứng tỏ được sự thiếu cơ sở chứng minh của mô hình tôi, mức độ vô ích của nó trong việc giải thích hành vi đám đông, bởi vì tôi cho rằng điều này nêu bật được giá trị của phương pháp tiếp cận mà tôi đưa ra. Có lẽ bạn bị thuyết phục bởi luận điểm của tôi ở phần đầu để chia sẻ cảm giác mà tôi có được khi nghe người khác nói về bản chất con người và hành vi đám đông từ quan điểm chủ nghĩa cá nhân. Tôi đã cảm nhận được âm thanh của những con rùa khổng lồ khi nghe chữ tôi, nghĩ và nói. Tôi hy vọng rằng bạn cũng cảm nhận được điều này. Ngoài điều đó, tôi vẫn cảm thấy cần phải tổng hợp các kết luận để làm rõ nội dung của lý thuyết bày đàn và những hàm ý thực tiễn của nó cho những ai muốn tìm cách thay đổi hành vi đám đông, mà tôi cho rằng đó chính là lý do vì sao bạn cầm trên tay cuốn sách này. Sự thật có lẽ không giống như vậy, nhưng hãy bỏ qua lời giải thích theo kiểu mấy thằng to xác bắt con làm thế. Thông thường, ta nên rút gọn những kết luận này xuống còn một vài, có lẽ 10 là con số tròn trĩnh. Nhiều hơn 10, danh sách đó sẽ trở nên quá dài, còn nếu ít hơn thì các kết luận sẽ trở nên kém trọng lượng. Vì vậy, quyết định cuối cùng là 10. Để mọi thứ càng dễ hiểu hơn, tôi đã cố gắng tách các kết luận này ra khỏi những hàm ý dành cho những người hoạt động trong lĩnh vực marketing và thay đổi hành vi đám đông. Tôi hy vọng điều này sẽ tạo nên sự khác biệt. Hãy hít thật sâu nào! Sau đây kho sách nói.com.vn xin được trình bày kết luận đầu tiên. Kết luận 1. Giống loài chúng ta đầu tiên và trước nhất là một giống loài quần thể. Đây là phần kiến thức đầu tiên và quan trọng nhất trong cuốn sách này. Chúng ta được sinh ra là một giống loài quần thể, loài khỉ siêu quần thể. Chúng và hành vi của chúng ta được tạo ra và định hình thông qua sự tương tác với người khác. Từ giây phút chúng ta được sinh ra cho đến ngày từ giã cõi đời này, chúng ta tìm kiếm sự hiện diện của người khác. Hầu hết các bối cảnh đời sống cá nhân của chúng ta đều được hình thành bởi người khác, không phải các thương hiệu, doanh nghiệp hay các mối quan tâm chính trị. Và hầu hết những điều chúng ta làm đều được quyết định bởi chính bối cảnh này. Bối cảnh này chính là nơi để hiểu và khai thác sức mạnh của hành vi đám đông. Hàm ý 1. Đừng suy nghĩ và nói bằng những lời lẽ gợi lên quan điểm về chữ tôi. Hãy quên đi khái niệm về người tiêu dùng, một từ tổng hợp dành cho nhiều cá nhân hoặc chỉ là người mà bạn nhận ra trong một nhóm trọng điểm. Dừng đếm các cá nhân, giả sử rằng bạn tồn tại cô lập với nhau, thay vào đó, chúng ta nên xây dựng khái niệm về hành vi đám đông trong phạm vi các nhóm bộ tộc và hệ thống xã hội của chúng ta. Kết luận 2. Các cá nhân là những nhân chứng không đáng tin cậy, nếu không nói là hầu như chẳng có liên quan. Các cá nhân không phải là những đối tượng phù hợp giúp ta hiểu hoặc định hình hành vi đám đông. Các cá nhân không chỉ là những nhân chứng không đáng tin cậy đối với chính hành vi của họ, mà còn đối với những động lực ẩn đằng sau những hành vi đó, bởi vì lý trí của họ có sai sót, hoặc chỉ vì phần lớn những việc họ làm đều xuất từ tiềm thức. Nguyên nhân thực sự khiến các cá nhân trở thành những nhân chứng không đáng tin cậy đối với hành vi đám đông là vì hành vi đám đông là kết quả của một cơ chế mà một cá nhân hầu như không nhìn thấy. Điều này được áp dụng đối với hành vi quá khứ cũng như hành vi tương lai. Hàm ý 2. Hãy lờ họ đi. Thật sự là họ không thể nói cho bạn biết được, dù điều đó dường như thuyết phục đến mức nào khi họ ngồi trong các nhóm tiêu điểm, hoặc khi bạn tìm đến một người ở siêu thị và hỏi họ vì sao họ lại mua một thương hiệu cụ thể nào đó. Họ không biết được làm cách nào họ lại làm những điều mà họ đã làm. Vì vậy, đừng mất công hỏi làm gì, hoặc nếu bạn có hỏi họ, hãy nhớ đến bản chất ảo tưởng của những câu trả lời mà họ đưa ra. Thay vào đó, hãy xem xét các quan điểm và báo cáo về bản chất thực sự của họ. Những câu trả lời cho câu hỏi của bạn có thể có hoặc có thể không, khẳng định những thông tin hữu ích ẩn bên dưới câu trả lời đó. Nhưng những câu trả lời này không phải là sự thật về những gì họ làm hay lý do vì sao họ lại làm như vậy. Kết luận 3. Sự tương tác là tất cả, sự tương tác chính là bí quyết. Hành vi đám đông là kết quả của các hoạt động tương tác theo quy tắc của các cá nhân xảy ra bên trong các điều kiện nhất định, thực tế và cảm nhận, chứ không phải sự tổng hợp của quá trình ra quyết định độc lập của từng cá nhân, hoặc, như ai đó đã nói, là kết quả của một hành động điên rồ tập thể. Hàm ý 3. Hiểu được cơ chế vận hành và sử dụng nó. Sự tương tác giữa con người với con người bên trong các điều kiện nhất định và dựa trên các quy tắc đơn giản là cách thức hoạt động của hành vi đám đông. Nếu không hiểu và nắm rõ được kiến thức này, bạn sẽ gặp khó khăn, giống như nhiều người trong chúng ta, khi muốn thay đổi hành vi đám đông. Nói chung, có hai cách để làm điều này, hoặc là định hình các điều kiện tương tác, có thật hay tưởng tượng, hoặc định hình các quy tắc tương tác, hoặc cả hai. Kết luận 4. C2C chứ không phải B2C. Khi tìm cách tạo ra hành vi đám đông, hãy nhớ rằng những gì mà các cá nhân làm cho nhau sẽ có ý nghĩa quan trọng hơn nhiều so với những gì chúng ta làm cho họ. Thế nhưng, dù doanh nghiệp hùng mạnh đó có nỗ lực đến đâu với kiến thức này, chủ yếu để bảo vệ quan điểm của doanh nghiệp và của các nhà điều hành. Dù điều này khiến bạn cảm thấy không thoải mái như thế nào, thì nó vẫn là sự thật không thể chối cãi. Vì vậy, hãy chuẩn bị tinh thần tiếp nhận nó. Hàm ý 4. Hãy khiến cho hệ thống phát huy tác dụng. Hãy khiêm tốn hơn. Hãy gạt qua một bên những ảnh hưởng về quyền lực và sự thuyết phục, tính tự cao tự đại của doanh nghiệp và tư duy tiếp thị, ý thức về vai trò to lớn của mình và tư tưởng cho rằng khách hàng là nhỏ bé, cô lập và yếu đuối. Thay vào đó, hãy bắt đầu nhận ra các hệ thống con người, những thứ tạo ra hành vi đám đông. Công việc của bạn là định hình cách thức hoạt động của hệ thống đó, và để cân bằng nhu cầu doanh số ngắn hạn của bạn, kiểu quả ngọt cành thấp, được ưa thích bởi những người áp dụng phương pháp một đối một, với nhu cầu tạo ra sự thay đổi bền vững và dài hạn đối với hành vi đám đông, những thứ chủ yếu được thực hiện thông qua việc gây ảnh hưởng đến các hệ thống xã hội, thúc đẩy hành vi đám đông. Khi bạn hướng đến phương pháp này, hãy phát triển những công cụ hữu ích để hiểu và kiểm soát hệ thống này, thay vì kiểm soát các cá nhân và ảnh hưởng của bạn đối với họ. Kết luận 5. Khách hàng gây ảnh hưởng nhất, MIC, và khách hàng giá trị nhất, MVC. Không ai trong chúng ta có được nguồn lực vô hạn để tạo ra thay đổi về hành vi đám đông mà mình tìm kiếm. Không ai trong chúng ta có đủ nguồn lực để làm điều đó. Vì vậy, chúng ta phải ít nhiều có sự ưu tiên, thường là tập trung nỗ lực vào những phần khách hàng hoặc thị trường nhất định. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải nhớ rằng khách hàng giá trị nhất, được những người áp dụng phương pháp một đối một gọi là MVC, không phải là những ai chi nhiều nhất hay người trung thành với bạn nhất. Nếu bạn phải ưu tiên một số khách hàng so với số khác, hãy tìm kiếm những người có khả năng gây ảnh hưởng đến người khác nhất, cả về số lượng người ảnh hưởng lẫn mức độ hoặc cách thức ảnh hưởng. Họ chính là MIC, khách hàng gây ảnh hưởng nhất. Hàm ý 5. Thay đổi tư duy về mục tiêu hướng tới. Có nhiều mô hình có thể giúp nhận được những người gây ảnh hưởng bên trong bất kỳ mạng xã hội nào, từ những người có thế lực và những người gây ảnh hưởng về mặt xã hội, đến những người siêu kết nối và nhiều kiểu gây ảnh hưởng khác theo đề xuất của Decision Watch. Điều đó tùy thuộc vào quyết định của bạn, nhưng hãy nhớ rằng tác nhân gây ảnh hưởng lớn nhất lên các cá nhân chính là người khác, và đồng thời cũng là bộ lọc lớn nhất trong nỗ lực của bạn để gây ảnh hưởng trực tiếp lên các cá nhân. Đến đây, quý thính giả hãy cùng kho sách nói.com.vn đến kết luận 6. Truyền thông P2C chứ không phải truyền đạt thông tin. Chúng ta hiểu sai về cách thức hoạt động của truyền thông P2C, và đây là một bất lợi lớn trong việc sử dụng những công cụ mạnh mẽ này. Chúng ta thích nghĩ rằng nó là một phương tiện để truyền những thông tin thuyết phục từ doanh nghiệp đến bộ não, và đôi khi là đến trái tim của các cá nhân. Cách thức cá nhân đó phản ứng và xử lý quá trình truyền thông này đều không thích hợp. Nhưng rõ ràng, nó thậm chí không giống như việc xử lý thông tin. Chính những gì mà các cá nhân nghĩ về truyền thông khi tương tác với các cá nhân khác trong hệ thống xã hội, bối cảnh của hành vi đám đông mới đáng lo trong quá trình tìm cách tạo ra hiệu ứng lên toàn hệ thống. Hàm ý 6. Thay đổi tư duy và xem truyền thông như hành động. Chúng ta dành rất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc để tìm ra những thông điệp đúng và có sức thuyết phục, những phương tiện sáng tạo phù hợp và những kênh truyền thông hiệu quả nhất để truyền đạt chúng. Tất cả những điều này có thể không tồn tại trừ khi bạn xem công tác truyền thông như hành vi, như một dạng hành động. Nội dung thông tin này thật sự rất tầm thường so với sức mạnh của truyền thông để tạo ra các thay đổi theo cách vận hành của hệ thống, nếu nó thay đổi được cơ chế ẩn đằng sau hành vi đám đông. Tương tự, điều này sẽ làm thay đổi cách phán đoán và đánh giá của bạn về hoạt động truyền thông, cả trong nghiên cứu thị trường lẫn trong các cuộc thảo luận bàn tròn, hoặc trên thực tế là thay đổi cách bạn xoay sở để tạo ra chúng. Những điều bạn nói hay những điều mà họ cho rằng bạn đang nói không quan trọng bằng những gì họ nói với nhau. Việc các cá nhân nhớ ra hay thừa nhận đã bị thuyết phục bởi hoạt động truyền thông của bạn hay chưa cũng không quan trọng. Điều quan trọng là bạn phải tự hỏi chính mình những câu hỏi sau. Mức độ tác động của hoạt động truyền thông này đối với cơ chế ẩn đằng sau hành vi đám đông có thể có những hàm ý gì? Điều này có tạo ra năng lượng, khả năng trò chuyện hay bất cứ điều gì khác? Điều này có gây ảnh hưởng hoặc phá vỡ sự cân bằng của hệ thống liệu nó có thu hút sự chú ý của đám đông đến vấn đề hành vi mà bạn quan tâm. Hãy nhớ, những người ngoài kia không thể trả lời những câu hỏi này của bạn. Bạn phải tự mình giải mã. Có lẽ khả năng bày đàn, hurtability, là những gì bạn nên yêu cầu ở hoạt động truyền thông cũng như ở những hành vi khác mà doanh nghiệp của bạn tiến hành. Kết luận 7, truyền miệng là công cụ bán hàng mạnh mẽ nhất. Hình thức gây ảnh hưởng C2C rõ ràng và dễ quan sát nhất là truyền miệng. Những con người thật trò chuyện với nhau và điều này tạo ra một dạng thức gây ảnh hưởng C2C đặc biệt mạnh mẽ và có giá trị. Hàm ý 7, hãy biến hoạt động truyền miệng word of mouth thành mục tiêu hành động thực sự chứ không phải là các chiến dịch word of mouth. Tất cả các hành động và hành vi quan trọng của một doanh nghiệp hoặc một sản phẩm có thể tạo ra hoạt động truyền miệng. Trên thực tế, cách hữu ích là xem mục tiêu của các hoạt động trong phạm vi truyền miệng và sử dụng lời đề xuất số 1 như một thước đo chính cho toàn công ty. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải phân biệt giữa truyền miệng bề ngoài, ngoại sinh và dạng bền vững hơn, nội sinh. Quá nhiều người cho rằng việc khuấy động một chút ồn ào hay quảng cáo cường điệu hình thức truyền miệng trước đây là đủ. Nhưng thật ra không đúng, cách đó thường gặp phải rủi ro, bị xem như một mánh khóe tiếp thị, và có thể tạo ra phản ứng ngược theo kiểu gậy ông đập lưng ông. Kết luận 8, thú vị hơn. Cách duy nhất để tạo ra sức ảnh hưởng C2C về lâu dài, để khiến đám đông làm việc cho bạn nhằm tạo ra hành vi đám đông bền vững là phải trở nên thú vị. Và để làm được điều đó một cách chân thành, hãy luôn là chính mình. Hàm ý 8, tìm thấy niềm tin của bạn và sống theo niềm tin đó. Điểm mấu chốt để làm được điều này là phải xây dựng doanh nghiệp của bạn xoay quanh những điều bạn thật sự tin tưởng, biến doanh nghiệp của bạn thành một chiến dịch hoàn toàn mang tính cá nhân hay một phương tiện dành cho doanh nghiệp, cho bạn và cho nhân viên của bạn. Và để gắn kết các hành vi của doanh nghiệp và nhân viên bạn với niềm tin của bạn, nhằm thể hiện niềm tin đó một cách tích cực. Nếu có bất kỳ nghi ngờ nào, hãy nỗ lực tìm ra những hành vi nào có ý nghĩa quan trọng nhất đối với khách hàng và những hành vi nào khiến bạn tốn kém nhất. Nếu không có gì khác biệt, bạn có thể yên tâm với nó. Nếu không, hãy suy nghĩ lại. Những thứ tốn kém nhất phải là thứ mang lại nhiều giá trị nhận biết nhất. Nhưng đừng chỉ chăm chăm thử thách về quy mô của niềm tin. Hãy đào sâu và chắc chắn rằng bạn thật sự nghiêm túc về chúng và chuẩn bị để theo đuổi nó. Chỉ có như vậy thì doanh nghiệp của bạn mới được xem là chân thành. Tương tự, hãy cảnh giác với những cám dỗ thỏa hiệp khiến bạn làm những việc như hạ giá. Mỗi lần như vậy, hình ảnh của bạn sẽ càng trở nên xấu đi. Kết luận 9 đồng sáng tạo. Chúng ta phải học cách cùng tạo ra giá trị với nhân viên và khách hàng, thay vì chỉ nhận về. Đặc biệt, điều quan trọng là phải trao cho những người đồng sáng tạo điều gì đó hữu ích, để họ có thể sử dụng trong những lần trao đổi tiếp theo, trong mối quan hệ giữa các nhân viên với nhau, giữa nhân viên với khách hàng và giữa khách hàng với khách hàng. Sự tự tin ngày càng cao của người tiêu dùng và sự gia tăng về tính minh bạch của thế giới hiện đại nhờ vào Internet đồng nghĩa với việc bạn không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải học cách đồng sáng tạo. Hàm ý 9, học cách trở thành người đồng sáng tạo tuyệt vời. Đừng xem bạn và doanh nghiệp của bạn như một ốc đảo, mà thay vào đó, hãy xem nó như một phần của hệ thống lớn hơn. Trong đó, bạn hoạt động thông qua quá trình đồng sáng tạo. Hãy cởi mở và học cách làm việc với người khác, thay vì tìm cách kiểm soát họ hoặc áp đặt nhu cầu hoặc mong muốn của bạn lên họ. Nhưng trên hết, hãy phóng khoáng, suy nghĩ và đánh giá tất cả các hành động của bạn trong phạm vi những gì chúng mang đến cho khách hàng của bạn, để hợp tác với những người đồng sáng tạo của họ. Đôi khi, điều này có thể chỉ đơn giản như hành động bôi trơn các giao tiếp xã hội, một câu nói đùa, một lời nhận xét lịch sự mà họ có thể đưa ra. Đôi khi, điều này có thể mang tính thực tế hơn, là thứ mà họ có thể chia sẻ với những người đồng trang lứa. Hãy nghĩ về chiến dịch Royal Mail trong chương 9 hay các thị trường dự báo. Nhưng nơi tốt nhất để bắt đầu là với các đồng nghiệp của bạn. Bạn tham dự các cuộc họp với một chương trình sẵn có để bắt mọi người tuân theo, hay bạn tìm kiếm sự đồng sáng tạo. Kết luận 10. Hãy buông lỏng. Cuộc chơi thật sự nằm trong hoạt động trí tuệ phân tán của các nhân viên và đồng nghiệp của bạn. trong cách phản ứng đồng sáng tạo của họ với khách hàng và trong các hoạt động tương tác của khách hàng với những người đồng trang lứa của họ. Bạn không thể kiểm soát những gì đã xảy ra. Bạn chưa bao giờ làm được điều đó. Nếu có thì đó chỉ là sự ảo tưởng mà thôi, hoặc những điều họ nói. Vì vậy, đừng cố làm điều này. Do đó, một khi bạn đã đặt nền móng cho đội của mình, hãy để họ tự chủ trong cách chơi. Còn bạn, hãy lui về đường biên và hút thuốc nếu muốn. Hàm ý 10. Thay đổi tư duy về cách quản lý. Bạn không thể kiểm soát nhân viên, khách hàng hay đối thủ cạnh tranh của bạn. Vì vậy, đừng tìm cách làm điều đó. Quá nhiều thời gian và công sức đã bị lãng phí không đúng nơi đúng chỗ vào cái gọi là quản lý. Quản lý các mối quan hệ khách hàng, nhân viên, đối tác, phóng viên, v.v. Quản lý là cách nói lịch sự của hành động kiểm soát. Hãy loại bỏ ngay tư tưởng này và sẵn sàng cho một sự khởi đầu mới. Tương tự, đừng vờ như bạn có thể khiến cho điều gì đó xảy ra trong tương lai. Hãy biết rằng bạn chỉ là người hướng dẫn chứ không phải là thành viên của nhóm. Hãy hướng dẫn các thành viên về cách tương tác với nhau, cũng như với khách hàng và với các đối tác kinh doanh, về cách tương tác của khách hàng với nhau để tạo ra hành vi mua hàng, về cách thực hiện các kế hoạch, về trò chơi mà bạn muốn mọi người tham gia, và vì sao nó lại có ý nghĩa quan trọng. Giống như việc không thể quản lý những gì mọi người nói với nhau, bên trong hay bên ngoài doanh nghiệp, vì vậy, bạn cũng không thể quản lý được những việc họ làm. Nếu nói theo ngôn ngữ thể thao, hãy chắc chắn rằng bạn có sự chuẩn bị tốt cho đội của mình. Nhưng một khi trọng tài đã thổi còi bắt đầu trận đấu, bạn chỉ có thể đứng ở ngoài biên, hãy ngồi xuống theo dõi và đắm mình vào những lối chơi được tạo ra và chờ đợi đến giờ nghỉ giữa hiệp. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả đi đến phần cuối cùng của sách, đó là và lời chào tạm biệt từ anh ấy. Vậy là xong. Thông qua nhiều trải nghiệm đồng sáng tạo, cuối cùng tôi cũng đã hoàn thành nỗ lực của mình trong việc phát triển và nêu rõ sự thật về bản chất con người cho những ai trong chúng ta đang tìm cách thay đổi hành vi đám đông. Tôi xin dừng lại tại đây, ít ra là lúc này. Tôi không thích nói lời tạm biệt, vì vậy sẽ không có đoạn kết dành cho bạn, nhưng tôi muốn nói một vài điều trước khi dừng lại. Thứ nhất, tôi hy vọng bạn thấy thú vị với cuộc hành trình này. Tôi đã cố gắng để làm được điều đó. Tôi cũng hy vọng khiến bạn cảm nhận được cách mà tôi cũng như các đồng nghiệp nhìn nhận về hành vi đám đông, các cơ chế ẩn đằng sau nó và những thứ dường như đang trở thành các giải pháp và công cụ hữu ích trong phạm vi bối cảnh này. Tôi hy vọng bạn nhận thấy được những minh chứng trong cuốn sách này thuyết phục, đáng tin cậy cũng như tính hữu ích của những đề xuất và thách thức trong đó. Nhưng quan trọng hơn hết, tôi mong là đã kích thích bạn có được một số ý kiến của riêng mình. Đây không phải là nội dung hay quy tắc chuẩn mực đã được Donnie đóng giày, giữ chặt những sự thật và những hiểu biết sâu sắc trong giới hạn an toàn của một cuốn sách xuất bản. Đây chỉ là sự khởi đầu cho những gì mà tôi hy vọng sẽ là lối tư duy hợp tác rộng lớn hơn về những điều chúng ta có thể làm để thay đổi hành vi đám đông. Đó là sự đóng góp mới nhất của tôi vào sự thay đổi toàn hệ thống vốn đang diễn ra. Những thông tin mới, kiến thức mới và sự hiểu biết mới về hành vi đám đông sẽ xuất hiện mỗi ngày. Mỗi lần đọc lại bản thảo của cuốn sách này, tôi lại nhận được một vài lời cảnh báo hữu ích. Giờ đây, nó được chuyển sang cho bạn để bạn tự tạo ra phiên bản của chính mình, đánh cắp, thay đổi, pha trộn, biến đổi tùy thích, nhưng chỉ với điều kiện là bạn thật sự muốn làm điều đó. Nếu bạn thấy những ý kiến này hữu ích vì bất cứ lý do gì và trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tôi sẽ rất vui mừng. Nếu được như vậy, có nghĩa là tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Những cuộc đối thoại và tương tác mà tôi có được trong quá trình thực hiện cuốn sách này đã định hình nên lối tư duy của nó theo nhiều cách mà tôi không chắc là mình sẽ hiểu được. Không phải lúc nào tôi cũng có thể nhìn thấy được tác động mà những cuộc đối thoại đó đã gây ra cho các đối tác của mình, cũng như sự thay đổi về cách tương tác của họ với người khác từ kết quả của những cuộc đối thoại đó. Tương tự, tôi cũng sẽ không nhìn thấy được mức độ ảnh hưởng của cuốn sách này đối với hoạt động tương tác của bạn với khách hàng và những người đồng trang lứa của bạn, trừ khi bạn kể cho tôi nghe về điều đó. Vậy nên, nếu bạn muốn chia sẻ suy nghĩ của mình, hãy đăng nó trên blog của tôi tại her.typeit.com hoặc gửi vào địa chỉ thư điện tử marcos@hotmail.com nếu bạn thích một trong những trải nghiệm một đối một này. Có lẽ điều này sẽ dẫn đến nhiều cuộc đối thoại và tương tác khác, những thứ cũng rất thuộc bản chất con người, phải không nào? Cho đến lúc đó, tôi hy vọng ít nhất là bạn sẽ hiểu được sự kinh ngạc của tôi cũng như bất ngờ trước điều kỳ diệu mang tên loài khỉ siêu quần thể nhỏ bé, trần trụi của chúng ta, và cả những thứ mà chúng ta, bạn, tôi và phần còn lại trong giống loài chúng ta có thể làm cùng nhau, từ những bông hoa, mông bóng bầu dục cho đến sự kỳ diệu của cuốn sách này đối với cá nhân tôi và tất cả những gì diễn ra sau đó. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe toàn bộ quyển sách Tâm lý bầy đàn, khám phá bản chất con người để thay đổi hành vi đám đông, How to Change Mass Behavior by Harnessing Our True Nature.